Chương 552, thành lập học xá, chương 552, thành lập học xá. Tần Vũ dứt khoát hẳn hoi cải cách cùng với nhằm vào thế gia cường lực giết chóc để hắn ở trở thành thừa tướng sau khi một quãng thời gian bên trong, thực sự trở thành không ít lòng người trong mắt anh hùng cùng thần tượng. Hắn làm những thứ này đều là tiền nhân muốn làm thế nhưng chưa từng có hoàn thành sự tình. Thành tựu như vậy là kinh người. Hơn nữa Tần Vũ thủ đoạn cũng hoàn toàn không chỉ là khắc bản thư tịch, nhằm vào những người thế gia cường hào ác bá. Cùng lúc đó, hắn còn ở một cái khía cạnh khác làm ra tương đối lớn thay đổi. Vậy thì là tăng lên thương nhân địa vị xã hội. Si nông công thương. Nguyên bản thương nhân là bị cho rằng không sản xuất người, sáng tạo không được sinh sản giá trị, có thể bởi vậy kiếm được lượng lớn tiền tài, mà bị người tương đương ghi nhớ. Bây giờ Tần Vũ trở thành thừa tướng sau khi, hắn liền trực tiếp phái người đi sắp hiện ra bây giờ cái kia bốn đại thương nhân gia tộc tộc trưởng tất cả đều triệu tập lên. Ở để cho bọn họ một chút chỗ tốt, như là sẽ ở chính sách trên trình độ nhất định bảo đảm tính mạng của bọn họ cùng tài sản an toàn điều kiện tiên quyết. Mệnh lệnh bọn họ kết hợp tự thân thu vào, cùng với thu thuế quan chức đối với thực tế thu thuế hiểu rõ, hướng về bọn họ trưng thu nhất định lượng giao dịch thuế. Chuyện như vậy đối với những thương nhân kia gia tộc tới nói, bọn họ căn bản không dám từ chối. Bây giờ Tần Vũ cũng sớm đã hung danh ở bên ngoài. Phàm là có chút căn cơ gia tộc lớn xưng hô Tần Vũ thời điểm căn bản không gọi hắn thừa tướng, mà gọi là hắn Tần Chặt Đầu. Cái kia tứ đại gia tộc tộc trưởng biết được bị Tần Vũ triệu hoán thời điểm, từng cái trong lòng nếu nói là không sốt sáng là không thể. Tần Vũ liền những người đan sen chẳng chịt lâu năm thế gia cũng đã diệt không biết bao nhiêu. Diệt bọn họ những này dựa vào bán dạo làm giàu gia tộc, vậy còn không là bắt vào tay. Huống hồ, trên người bọn họ nhưng là có hấp dẫn nhất Tần Vũ ánh mắt đồ vật. Luận có tiền, rất nhiều lâu năm thế gia đều không nhất định có thể sánh được gia sản của bọn họ. Tần Vũ chỉ cần tùy tiện diệt cái trước, đều có thể từ thi thể của bọn họ bên trong ăn miệng đầy nước mỡ. Vốn là đến trước cũng đã làm tốt xấu nhất trong lòng chuẩn bị. Không nghĩ đến Tần Vũ tới sẽ đưa bọn họ như vậy một món lễ lớn. Mọi người khi nghe đến Tần Vũ muốn tăng lên thương nhân địa vị xã hội sau khi, trong lòng bọn họ đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cho tới mặt sau giao dịch thuế loại hình đồ vật. So với địa vị xã hội tăng lên, vật này đối với bọn họ mà nói căn bản không đáng kể. Quan trọng nhất chính là, Tần Vũ hứa hẹn không riêng là trên đầu môi địa vị xã hội, càng là hứa hẹn chấp thuận con cháu của bọn họ đời sau thông qua đọc sách đến đi tới chức vị hoàn lộ. Điểm này mới thật sự là để những bọn phú hào kia động tâm đồ vật. Tuy rằng Tần Vũ đã chuẩn bị muốn mở ra khoa cử chế, trước đây cũng có tin tức ngầm ra bên ngoài chủ gió. Bọn phú hào này cũng phần lớn nghe nói qua tương tự đồn đại. Nhưng đồn đại chính là đồn đại. Bọn họ cũng không biết chuyện như vậy đến cùng là thật hay giả. Bây giờ từ Tần Vũ trong miệng chính miệng nói ra, chính là cho bọn hắn to lớn nhất định tâm hoàn. Vốn tưởng rằng sự tình tới đây cũng đã gần như xem như là xong xuôi. Nhưng không nghĩ đến, Tần Vũ đón lấy lại cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. Có quan hệ Ấn Độ cùng Tây vực thông thương sự tình, ở Tần Vũ trong miệng em thay nói. Những tộc trưởng này bản thân liền là đối với hoạt động thương nghiệp hiểu rõ cực kỳ sâu sắc người. Bây giờ Tần Vũ nói chuyện, bọn họ liền lập tức ý thức được Tần Vũ trong miệng nói tới sự tình trong tương lai sẽ có cỡ nào khủng bố thương cơ. Chỉ có điều muốn thu được như vậy thương cơ, bọn họ tiền kỳ cần tập trung vào cũng là to lớn. Đây chính là Tần Vũ để cho chính bọn hắn lựa chọn. Muốn từ Ấn Độ cùng Đông Nam Á những địa phương kia cướp lấy chỗ tốt, cũng không thể chỉ muốn đi qua hái trái cây chứ. Tần Vũ lại không phải làm từ thiện, Đại Hán triều đình cũng không thể thật sự làm từ thiện. Cơ sở phương tiện xây dựng cố nhiên trọng yếu, thế nhưng lại hiện ra bây giờ xã hội thống trị trong hoàn cảnh, vẹn vẹn chỉ dựa vào triều đình tài chính chi ra liền muốn bao trùm đi lớn như vậy lượng tiêu dùng, cái kia không hiện thực. Không cho những này cự phú móc ra tiền tài cùng Tần Vũ đồng thời làm xây dựng, chính Tần Vũ trong lòng đều không có bao nhiêu sức lực. Nhìn tứ đại gia tộc này, tộc trưởng bây giờ trầm tư suy nghĩ dáng vẻ, Tần Vũ chỉ là bưng ly trà, hắn không một chút nào sốt ruột. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, hắn ngồi ở chỗ này thời điểm, sẽ không có đưa ra quá những người này từ chối tuyển hạng. Chẳng lẽ bọn họ thật sự sẽ cảm thấy Tần Chặt Đầu đau bất lợi? Vẫn là nói, bọn họ cảm giác mình ở Đại Hán triều đình bên trong tầm quan trọng thậm chí có thể so sánh được những người lâu năm thế gia cường hào ác bá hay sao? Nói bọn họ là tứ đại gia tộc, có điều là bởi vì bọn họ chiếm trước thị trường, ở khu vực khác nhau bên trong hình thành lũng đoạn chuyện làm ăn thôi. Thật muốn là đem bọn họ đẩy ngã, từng phút giây liền sẽ có vô số thương nhân gia tộc đứng ra chia cắt bọn họ để lại con đường. Trung quy, bọn họ những này bán dạo vẫn là tâm tư lung lay, xem rõ ràng. Đang dò hỏi Tần Vũ, xác định hắn nói tới Ấn Độ cùng Đông Nam Á loại kia hiện nay xem ra chỉ là man di vị trí thật sự có nhiều như vậy lợi ích có thể kế hoạch sau. Bốn người bọn họ liền không chút do dự đánh nhịp định hạ xuống. Ở quyết định một chút hợp tác đại khái công việc sau khi, Tần Vũ lại sẽ tình báo tua vòi luồn vào tứ đại gia tộc này bên trong. Luận mạng lưới tình báo, ai có thể sánh được những này bán dạo? Mỗi người bọn họ trong gia tộc bản thân thì có từng người hệ thống tình báo. Hiện nay Tần Vũ mở miệng, bọn họ tự nhiên là không dám không làm theo. Như vậy, nửa năm sau, khi Bình Thạch Kinh khắc bản đã từ ban phát đến toàn quốc các nơi. Ở mỗi cái quận huyện bên trong đều dựa theo Tần Vũ yêu cầu, mở không giống học xá. Những này học xá chính là từng cái loại nhỏ thư viện. Chỉ cần là có nhất định xem năng lực người, đều cho phép bọn hắn tại đây thư viện bên trong miễn phí quan xem thư tịch. Cho tới mù chữ khoa phổ chuyện như vậy, thực tại gánh nặng đường xa, không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành. Hiện nay học xá xuất hiện, có điều là cho những người Hàn môn học sinh lấy một cái hy vọng. Bọn họ bản thân không có tài chính bái sư, cũng hoặc là cái khác các loại nguyên nhân, không cách nào bái phòng danh sĩ. Liền gần đây hội tụ ở học xá bên trong. Mọi người với học xá bên trong thảo luận tự thân sở học, giao lưu thảo luận bên dưới, tư tưởng va chạm đốm lửa cũng càng ngày càng sáng sủa. Ngăn ngắn thời gian nửa năm, các nơi liền hiện ra một nhóm rất có học thức, đối với cơ sở công tác rất có kiến giải nhân tài. Tần Vũ đối với những thứ này nhân tài trải qua sát hoạch sau khi, tự nhiên là ưu tiên tuyển dụng. Có điều, hắn mặt trên có chính sách, phía dưới tự nhiên cũng có đối sách. Đối với hắn thành lập học xá sự tình, quận huyện bên trong cũng không có thiếu người dương thịnh âm suy. Có mấy người vẹn vẹn chỉ là đem học xá xây dựng lên đến, nhưng không đi vào trong gửi thư tịch. Có chút gửi thư tịch, thế nhưng là không chân mới. Có chút thư tịch không ít, thế nhưng muốn đi vào học bỏ đi muốn thu phí, cũng hoặc là cần thỏa mãn đủ loại khác nhau nghiêm khắc yêu cầu. Như vậy các loại, không phải trường hợp cá biệt. Vào lúc này Tần Vũ Tử vừa mới bắt đầu tràn lan tung đi ra ngoài cái kia mạng lưới tình báo liền lập công. Phàm là phát hiện có quận huyện bên trong quan chức dám làm chuyện như vậy, Tần Vũ đều là trực tiếp phái người tới thực địa tra xét tình huống, xác định là thật sau khi, liền lập tức đem áp giải về Lạc Dương. Nếu như người này bản thân chỉ là một cái phổ thông hàn môn con cháu, sau lưng không có quan hệ gì lời nói, vậy thì chỉ giết hắn một cái. Có điều người như vậy thật rất ít, hầu như không có. Hàn môn con cháu, sau lưng vẫn chưa đóng hệ, trên thực tế căn bản là không thể bỏ đến địa phương quan phụ mẫu vị trí. Nếu như người này sau lưng có người tiến cử, cái kia tiến cử người này người, cũng sẽ cần trực tiếp tiếp thu điều tra. Bây giờ Tần Vũ vẫn không có triệt để thi hành khoa cử chế độ, triều đình trên dưới, phàm là có thể làm được quan phụ mẫu vị trí, vậy khẳng định đều là sau lưng có người tiến cử. Chỉ cần tra được tiến cử người kia cũng tồn tại có tương đồng khuynh hướng. Hai người đều giết. Tự nhiên, còn có một loại tình huống. Tuy rằng người này là bị tiến cử, thế nhưng tiến cử hắn người nhưng không có muốn phản đối Tần Vũ chính sách thi hành. Vậy thì trực tiếp tra cùng người kia lợi ích lẫn nhau liên quan người. Quan hệ thân mật nhất, lợi ích chuyển vận rõ ràng nhất thương hộ, quan chức, địa chủ. Sở hữu những người này đều muốn đi vào bị thẩm tra danh sách. Chỉ cần phát hiện vấn đề, một chữ, giết. Thời loạn lạc dùng trung điện. Tần Vũ biết mình loại này liền ngồi chính sách ở sơ kỳ thời điểm khả năng còn có thể có việc thực chính nghĩa có thể nói. Thế nhưng theo thời gian chuyển rời, những này phụ trách thẩm tra giám sát nhân quyền lợi quá lớn, tự nhiên cũng sẽ bị ăn mòn. Đây là chuyện không có biện pháp. Nhân tính đã là như thế, khó có thể dự đoán. Tần Vũ có thể làm được chính là dùng chính mình hiện nay nắm giữ thủ đoạn, hoàn thành mục tiêu lớn hơn nữa. Đảo mắt lại là nửa năm. Một ngày, Tần Vũ ở rèn luyện tự thân, tu luyện quyền pháp thời điểm, trong lòng đột nhiên hiện ra một điểm hiểu ra. Sau đó trong cơ thể lực lượng bắt đầu không ngừng dao động, như là đã tích tụ tới cực điểm núi lửa như thế. Hắn biết, đây là chính mình hiện nay luyện cương quy nguyên cảnh giới đã triệt để đạt đến đỉnh cao viên mãn. Bây giờ mà hắn cần làm liền không còn là áp chế, mà là đột phá. Luyện cương quy nguyên sau khi, chính là hậu thiên cảnh giới. Hậu thiên đỉnh cao, chính là người cực điểm. Nguyên khí trong cơ thể bắt đầu câu thông thiên địa, đồng thời đang câu thông thiên địa đồng thời, đối với thân thể lại tiến hành cuối cùng cải tạo. Đợi được lúc nào thân thể bị triệt để cải tạo sau khi, liền có thể chứa đựng đẳng cấp cao hơn sức mạnh, cũng có thể chịu nổi thông qua đường hầm không gian thời gian mang đến áp lực nặng nề. Đến vào lúc ấy, chính là phi thăng tiên giới thời điểm. Thành Lạc Dương bên trong, Tần Vũ phủ đệ bên trong, hắn đột phá luyện cương quy nguyên quá trình cũng không có cái gì tốt nói. Hết thảy đều là nước chảy thành sông. Chỉ có điều, Tần Vũ đột phá luyện cương quy nguyên thời điểm, dẫn dắt ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất nhưng là rất lớn. Thành Lạc Dương bầu trời sắc trời đột nhiên biến. Nguyên bản bầu trời trong trẻo, trong nháy mắt, liền không biết từ nơi nào hội tụ lại đây vô số dày nặng tầng mây. Trong tầng mây lóng lánh quỷ dị hồng quang. Thành Lạc Dương bên trong bách tính hoàn toàn là trong mắt kinh hãi khó tên. Bọn họ căn bản không biết chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng là có cái gì yêu ma quỷ quái giáng lâm bình thường. Tần Vũ cũng ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Có điều hắn xem ra nhưng là không có nửa điểm căng thẳng, chỉ là có chút nhàn nhạt nghi hoặc. Căn cứ hắn kinh nghiệm, vẹn vẹn chỉ là đột phá đến hậu thiên cảnh giới, nên không đến nỗi gặp xúc động lớn như vậy phạm vi thiên tượng mới là. Dù cho cảnh giới này bản thân là tăng mạnh nguyên khí cùng bên trong đất trời cầu thông, có biến hóa không thể tránh được. Nhưng người bình thường nhiều nhất cũng là chỉ là ở chính mình bên trong tòa phủ đệ gặp hơi có chút dị dạng sản sinh. Lẽ nào là bởi vì ta hiện nay đột phá căn nguyên ở chỗ khí vận? Những này hồng quang chính là khí vận chiếu rọi. Vẫn là nói, đây là đại hán vận nước ở đối với ta tiến hành cảnh cáo. Tần Vũ trong lòng có chừng suy đoán, mặc kệ là khí vận chiếu rọi vẫn là vận nước cảnh cáo, về thực chất đều là trước hắn thôn vệ khí vận lưu lại di chứng về sau. Muốn giải quyết chuyện này, hắn nhất định phải nhanh một chút đem chiếm đoạt cái khác các nước khí vận sự tình nhất lên nghị trình. Nói đi nói lại, làm sao lần này Lữ Bố đến hiện tại đều còn chưa có xuất hiện ở trước mặt ta đây? Cái tên này trước đây không phải rất có thể nhận biết khí tức sao? Năm đó ta còn ở Tiểu Phương thôn thời điểm, cái tên này ở Tịnh Châu cũng đã nhận ra được hơi thở của ta, kết quả là linh lợi chạy tới. Hiện nay ta thực lực so với trước mặt mạnh mẽ rồi không biết bao nhiêu, không đạo lý hấp dẫn không đến hắn a. Tần Vũ tự lẩm bẩm. Lữ Bố người này Tần Vũ cảm giác vẫn là có thể nơi. Ta cái gì khác đều không nói, liền chỉ là Lữ Bố cái kia cực đoan thực lực mạnh mẽ, kỳ thực liền đủ Tần Vũ mở cho hắn cái cánh cửa tiện lợi. Hơn nữa Tần Vũ sau khi chuyện cần làm nhưng là viễn chinh đi đánh ra đây. Lớn như vậy cương vực, cũng không thể liền chính hắn mang theo binh đi ra ngoài. Thế nào cũng phải có mấy cái thực lực tương đương mạnh mẽ tướng lĩnh mới được. Trong này một trong Lữ Bố nên có thể đảm nhiệm được. Hoàng Trung cũng có thể đi lẻ một đường. Trên thực tế, Tào Tháo cũng là có thể. Chỉ là Tào Tháo hàng này từ lúc trước hắn đánh vào Thành Lạc Dương bên trong sau khi, trực tiếp liền từ quan ở nhà. Sau đó càng là thừa dịp Tần Vũ còn không công phu để ý tới hắn thời điểm, chính mình một người lặng lẽ chạy ra thành đi, trở về quê nhà. Hắn đều đã như vậy, Tần Vũ cũng không thể phái người lại đi cho hắn nắm về làm quan. Chỉ có thể nói, hai người bọn họ trong lúc đó mâu thuẫn vẫn là không nhỏ. Dựa theo chuyện bình thường hướng đi, Tào Tháo vốn là đi về nhà sau khi, đều chuẩn bị đại kỳ vung lên, liền muốn tổ chức nghĩa quân, đến cái phản Tần Vũ liên minh. Ai có thể nghĩ tới, Tần Vũ cho Lưu Hồng giam giữ một lúc lâu sau khi, dĩ nhiên càng làm Lưu Hồng tung ra ngoài. Sau khi hắn cùng Lưu Hồng trong lúc đó quan hệ liền như thế biến có chút quỷ dị lên. Bây giờ hắn thừa tướng vị trí, hoàn toàn liền không nhìn ra không chút nào thích hợp. Đặc biệt là Lưu Hồng hiện nay còn đều là ở các loại trường hợp công khai lộ diện, đồng thời cho Tần Vũ cái này thừa tướng thân phận học thuộc lòng sách. vẫn tuyên dương Tần Vũ tài cán là làm sao tốt, thủ đoạn của hắn là làm sao lợi hại, bản thân hắn càng là giường cột nước nhà. Mà hắn nói những câu nói này thời điểm, Tần Vũ người căn bản là không có ở bên cạnh hắn, căn bản không có ai uy hiếp hắn. Trước đây còn có một chút lao thần ở trước mặt hắn quỳ xuống đất khóc tố, khóc cầu Lưu Hồng không muốn còn như vậy lãng phí chính mình. Vậy mà Lưu Hồng nhìn phản ứng như thế này trực tiếp liền cho giận tím mặt. Tại chỗ kêu muốn cùng những lao bất tử này ân đoạn nghĩa tuyệt. Các người đám cẩu tặc này thế ra, trước đây ỷ vào thế đại bắt nạt ta, hiện nay Tần Vũ đến rồi, các ngươi nếu như còn bắt nạt ta. Cái kia con mẹ nó Tần Vũ không phải đến không? Ta không phải bạch tồn lâu như vậy đại lao. Chuyện như vậy sau khi truyền ra, trong thiên hạ tương tự Tào Tháo người như vậy, bọn họ lại muốn lôi kéo Lưu Hồng đại kỳ cho hắn đi thanh quân chắc. Cái kia đầu tiên liền muốn gánh vác lên rất lớn chính trị áp lực. Mà theo Tần Vũ sau khi ban bố đủ loại khác nhau chính lệnh, tập trung đả kích thế gia, coi trọng dân sinh, trả phổ thông nông dân thổ địa phương pháp vừa ra tới, Tào Tháo liền biết không thể cứu vãn. Chiêu mộ Hương Dung không phải là tùy tiện nói một chút là được. Những này Hương Dung sát suất cao cũng đều là bình thường không được ăn cơm nhân khẩu. Có thể ăn trên cơm, ai mẹ kiếp đồng ý đem đầu quấn vào trên thắt lưng quần đi theo người liều mạng. Vì Lưu Hồng. Lưu Hồng toán cái câu 8. Vì Lưu Hồng, lẽ nào giúp Lưu Hồng thanh quân chắc sau khi, bọn họ liền có thể ăn ngon cơm. Trước đây hắn ở thời điểm cũng chưa từng thấy chính mình ăn no. Vậy còn giúp cái cây bữa, chương 553, đã tê dần Lưu Quan Trường, chương 553, đã tê dần Lưu Quan Trường. Thịnh Châu, quận Cửu Nguyên. Lữ Bố biểu hiện dại ra nhìn Lạc Dương phương hướng. Trong miệng hắn ngậm một cái cỏ tranh, ở chính mình cũng còn không biết tình huống, đã đem cái kia cỏ tranh miễn cưỡng ngai nát, nuốt đến trong bụng. Cái tên này có phải là người hay không a? Lữ Bố không nhịn được mắng ra tiếng đến. Hắn tự nhiên là nhìn thấy, hơn nữa nhìn vô cùng rõ ràng. Từ Tần Vũ sáng sớm bắt đầu đột phá luyện chân hóa cương cảnh giới thời điểm, hắn cũng đã đang chăm chú. Có điều vào lúc ấy Tần Vũ còn ở Cự Lộc Thành. Lữ Bố biết bên kia là Thái Bình Đạo đại bản doanh, dĩ nhiên là không nghĩ muốn thật sự quá khứ. Chỉ là có chút nghi hoặc, Thái Bình Đạo hiện tại ra cao thủ cũng không tránh khỏi có chút quá nhiều. Hơn nữa Tần Vũ khí tức để hắn cảm thấy có loại không thể giải thích được sợ hãi cảm. Lại như là ở công pháp võ thuật trên đối với hắn có một loại thiên nhiên áp chế như thế. Có điều coi như là như vậy, cũng không cách nào tới tắt trong lòng hắn đối với chiến đấu khát vọng. Hắn đã quyết định, đợi được chính mình hiện nay vẫn không có triệt để vững chắc xuống cảnh giới vững chắc. Đến thời điểm hắn liền cần phải đi Cự Lộc gặp gỡ một lần cái kia mới vừa đột phá luyện chân hóa cương, đạt đến cùng hắn đồng dạng cảnh giới cường giả. Nhưng mà chính là ý nghĩ như thế, để Lữ Bố triệt để bỏ qua chính mình một cơ hội cuối cùng. Tần Vũ từ Cự Lộc trong thành sau khi rời đi, liền ở trên chiến trường mở ra một loạt giết chóc. Đợi được đánh tới thành Lạc Dương dưới thời điểm, thực lực của hắn cũng đã trực tiếp từ luyện chân hóa cương đột phá đến luyện cương quy nguyên. Trên thảo nguyên, mới vừa đem chính mình cảnh giới vững chắc xuống Lữ Bố đều kinh ngạc đến ngây người. Ta mới vừa vững chắc cái cảnh giới, ngươi vậy thì lại đột phá. Ngươi đến cùng có phải là người hay không a? Hiện nay còn vẹn vẹn chỉ là luyện chân hóa cương cảnh giới hắn, đối mặt luyện cương quy nguyên cảnh giới cường giả, căn bản là không sinh được đến bao nhiêu nếu muốn khiêu chiến tâm tư. Mà đối với Lữ Bố tới nói, hắn nguyên bản là cảm thấy đến thế giới này rất vô vị. Thế nhưng hiện nay đã có người có thể đánh vỡ cái này vô vị thế giới, đem thực lực của hắn tăng lên tới luyện cương quy nguyên trình độ. Vậy thì mang ý nghĩa, hắn Lữ Bố cũng có thể làm được tương đồng sự tình. Đơn giản là muốn càng nhiều trả giá một ít nỗ lực thôi. Tần Vũ đột phá không thể nghi ngờ là cho Lữ Bố một cái con đường hoàn toàn mới. Lữ Bố cũng không phải là mã phu, cái khác thì thôi là muốn cùng Tần Vũ giao thủ. Vậy cũng nhất định phải là ở hắn dựa vào sức mạnh của bản thân đã không có cách nào lại đi đột phá thời điểm, chân chính rơi vào bình cảnh thời điểm, lại dùng một hồi tìm đường sống trong chỗ chết chiến đấu, miễn cưỡng đem kẹt lại chính mình cái này khớp xương triệt để mở ra. Đây mới là Lữ Bố dụng ý thực sự. Nhưng hắn không nghĩ tới, bây giờ mới vừa quá khứ thời gian một năm, thực lực của hắn khoảng cách luyện chân hóa cương trung kỳ đều còn kém một bước đây. Thành Lạc Dương bên trong cũng đã trở rời rồi. Đây là cái gì cảnh giới? Loại này mạnh mẽ đến cực điểm khí tức, chẳng lẽ vị tiền bối kia vậy thì đã chuẩn bị muốn phi thăng? Lữ Bố chố mắt ngoác mồm nhìn Lạc Dương phương hướng thiên địa này sức mạnh điên cuồng gợn sóng. Ở trong mắt hắn, phía kia thiên địa tựa hồ cũng bị nguồn sức mạnh này miễn cưỡng bỏ ra một đạo lỗ thủng đến. Phá thoái hư không. Xong xuôi, lần này xong xuôi, triệt để xong xuôi. Lữ Bố song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy bi phẫn. Nếu như cùng Tần Vũ trong lúc đó chỉ kém một cảnh giới lời nói, hắn còn có can đảm cùng tự tin đi theo Tần Vũ cứng rắn trên đỉnh một hồi. Có thể nếu như Tần Vũ thực lực cũng đã tăng lên tới cao hơn hắn ra dòng giá hai cái đại cảnh giới sau khi, hắn lại đi cùng Tần Vũ giao thủ, vậy thì không phải phá quan, mà là chịu chết. Không có ý nghĩa. Trên lệch cảnh giới quá to lớn sau khi, liền ngay cả hai người bọn họ trong lúc đó giao thủ cũng là biến hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Trừ phi, Tần Vũ gặp áp chế cảnh giới, chậm rãi với hắn đến đánh, chậm rãi dẫn dắt hắn. Có thể dựa vào cái gì? Hắn cùng Tần Vũ trong lúc đó không quen không biết, chuyện như vậy nghĩ như thế nào cũng không thể. Ngay ở Lữ Bố còn ở trong tối tự thần thương, trong lòng suy đoán Thành Lạc Dương bên trong vị cường giả kia đến cùng là ai thời điểm, Tần Vũ tên tuổi cũng rốt cục thông qua hiện nay loại này cực đoan lạc hậu tin tức lan truyền con đường, đi đến Tịnh Châu. Ngươi nói cái gì? Hiện nay thừa tướng Tần Vũ hắn chính là luyện cương quy nguyên cảnh giới cường giả. Lữ Bố khi nghe đến tin tức này thời điểm, mọi người choáng váng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tần Vũ cái này vũ phu cực hạn, lại có thể ở trong triều đình hôn đến một cái thừa tướng vị trí. Này có thể quả thực có chút quá kinh người. Hơn nữa còn không chỉ có như vậy. Hắn ở biết rồi Tần Vũ trước dĩ nhiên là từ quân khăn vàng tạo phản bắt đầu, một đường đánh vào Lạc Dương. Đem hoàng đế đương triều Lưu Hồng đều cho tù binh lại phóng thích sau khi mới làm thừa tướng. Trong lúc nhất thời trong lồng ngực một luồng không nói ra được dũng cảm khí cũng thuận theo ấp ủ lên. Đại trượng phu sinh ở thế gian, sao có thể tầm thường vô vi? Thừa tướng gây nên, mới là chúng ta võ nhân cực hạn. Lữ Bố mạnh mẽ cầm trong tay lá cỏ ném xuống. sau đó trực tiếp nhảy bật lên, nhấc lên phương thiên hỏa kích, nhìn Lạc Dương phương hướng, sau đó nhảy lên lưng ngựa, một đường hướng nam nhanh chóng hướng về đi. Thành Lạc Dương bên trong, Tần Vũ thỏa mãn nhìn chính hắn mới vừa thành lập thành thiếu niên thiên tài ban. Này một đám người nhưng là hắn tương đương đắc ý. Đó là lợi dụng trong đầu hắn còn nhớ những người Tam Quốc danh tướng tên, sớm ở tại bọn hắn thời thanh thiếu niên liền trực tiếp một lưới bắt hết mà thành. Có điều liền hắn bản thân biết những người kia, hiện nay khẳng định là không thể tất cả đều lại đây. Không nói những cái khác, hắn hiện tại danh tiếng mà khi thực sự là không ra sao. Có thể lại đây một nửa người, trên thực tế cũng đã là đốt nhang. Chỉ là, cứ như vậy, có thể rơi vào Tần Vũ hiện nay cần thiết trình độ trên, cũng chẳng có bao nhiêu tăng cường. Nguyên nhân rất đơn giản. Võ nhân ở lúc còn trẻ còn cần không ngừng tu luyện, mới có thể tăng cường thực lực. Cho tới những người danh sĩ văn nhân quân sư, bọn họ cũng càng là cần tri thức tích lũy quá trình mới được. Còn có những năm linh quá đáng tuổi trẻ, tỉ như Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý các loại hiện nay mới vẹn vẹn vài tuổi đứa nhỏ. Tần Vũ khẳng định là không có trực tiếp đem mời chào lại đây. Mời chào bọn họ, chí ít còn muốn đợi thêm 10 năm sau khi. Đối với hắn mà nói, đúng là có cái niềm vui bất ngờ. Vậy thì là, vốn tưởng rằng chính mình ở công phá Lạc Dương, đem Lưu Hồng đều trực tiếp cản vào đại lao bên trong đi sau đó. Vậy thì trên căn bản cùng Lưu thị hoàng tộc những người kia tất cả đều nói rồi bị. Cũng không định đến, tại đây Lưu thị trong hoàng tộc, chính mình rất muốn nhìn thấy người kia, vẫn đúng là liền đến. Người kia không phải người khác, chính là Lưu Bị. Bây giờ không có khăn vàng náo loạn, quân khăn vàng lắc mình biến hóa, một lần nữa biến thành Thái Bình đạo, còn trở thành quốc giáo giáo chúng. Sau đó Tần Vũ cho bọn họ một lần nữa phân chia điền sản, miễn trừ 3 năm thuế phụ loại hình chính sách đi đến, cho những người này lấy hy vọng sống sót. Những người này dĩ nhiên là rất nhanh từ nguyên bản lưu dân biến thành khai khẩn thổ địa, chuẩn bị một lần nữa làm nông dân ưu tú nhân khẩu. Lưu Quan Trương ba huynh đệ lúc này cũng đã hội tụ một đường. Chỉ là, bọn họ nguyên bản còn ở địa phương quận trưởng dưới sự hướng dẫn tiêu diệt khăn vàng. Không nghĩ đến, Tiêu Tiếu, chính mình lại không kẻ địch. Điều này làm cho bọn họ ba huynh đệ trong lúc nhất thời đều rơi vào choáng váng trạng thái. Thành Lạc Dương trước đều bị công phá, tin tức truyền đến bọn họ bên kia thời điểm, trên thực tế cũng đã đi qua rất lâu. Mà khi bọn họ ba huynh đệ chính quần tình xúc động, muốn cùng Thái Thu xông tới thời điểm, rồi lại nghe nói Lưu Hồng hạ chỉ đại xá thiên hạ sự tình. Tần Vũ trong lúc nhất thời này thao tác cho bọn họ đều kéo lôi đã tê dần. Lưu bị đưa mắt chung quanh tâm mênh mông, căn bản không biết chính mình kẻ địch hiện tại đến cùng ở phương nào. Vào lúc này lại nhận được thừa tướng Tần Vũ điều lệnh, cũng không biết Tần Vũ cái này đại hán thừa tướng đến cùng là từ nơi nào nghe nói bọn họ ba huynh đệ sự tình. Trương Phi tính khí tự nhiên là không nói, hắn vừa mở miệng liền nổi giận đùng đùng muốn để Lưu bị từ chối. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì hắn cảm thấy đến Tần Vũ cách làm như thế khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Quan Vũ cũng không làm rõ ràng được Tần Vũ dụng ý, chẳng qua là cảm thấy chuyện này sau lưng tràn ngập quỷ dị cùng nguy hiểm, nếu như Tần Vũ đây thật sự là ở thu sau tính sổ lời nói, sợ là bọn họ chuyến này đi đến Lạc Dương sẽ lành ít dữ nhiều. Mà Lưu bị cái nhìn lại không giống nhau. Hắn suy nghĩ một lát sau khi, trung quy làm ra quyết định. Thừa tướng Tần Vũ triệu chúng ta đi vào, chúng ta e sợ không thể không đi. Lưu bị nói rằng, bây giờ hắn thân là đại hán thừa tướng, chúng ta nếu là không đi, về tình về lý đều không thể tự bảo chữa. Mà chúng ta trước đây tuy rằng chống lại khăn vàng, nhưng này cũng có điều là thái thú mời. Bây giờ vẫn chưa nghe nói Tần Vũ từng đối với tương tự chúng ta những người này từng có bất kỳ thanh toán. Không bằng chuyến này tạm thời đi đến Lạc Dương, nhìn này Tần Vũ đến cùng ý muốn như thế nào. Quan Vũ Trương Phi hai người đều gật gật đầu. Đợi được bọn họ ba huynh đệ đi đến thành Lạc Dương sau khi, đầu tiên bị hấp dẫn ánh mắt tự nhiên là thành Lạc Dương phồn hoa. Tần Vũ bây giờ trở thành thừa tướng mới không tới một năm. Thành Lạc Dương bên trong biến hóa cũng đã có cực kỳ rõ ràng đổi mới. Lưu Bị lúc còn trẻ đã từng cũng tới Lạc Dương đi học, vào lúc ấy hắn chính là bái sư Lưu Thực. Bây giờ lại lần nữa đi đến Lạc Dương. Tuy rằng thành Lạc Dương bên trong kiến trúc cũng chẳng có bao nhiêu thay đổi, nhưng không thể không phủ nhận chính là hiện nay thành Lạc Dương bên trong những này bách tính bình thường môn trên người toát ra đến loại kia tinh khí thần đã hoàn toàn khác nhau. Nếu như nói trước đây thành Lạc Dương bên trong những người bách tính bình thường môn cũng vẹn vẹn chỉ là so với những nơi khác bách tính được rồi một điểm, hơi hơi có một chút tức giận sống sót lời nói, như vậy hiện nay trên người bọn họ lại như là bị triệt để trích đi tới gông xiềng, hoặc so với trước đây càng thêm tự do không biết bao nhiêu lần. Lưu bị ba huynh đệ đi đến thành Lạc Dương sau khi cũng không có trực tiếp đi đến thừa tướng phủ đệ, mà là trước tiên ở này thành Lạc Dương bên trong bắt đầu đi dạo, dọc theo đường đi dò hỏi không ít người, rồi mới từ những người qua đường kia trong miệng biết rồi hiện nay thành Lạc Dương cụ thể biến hóa. Đầu tiên một điểm rõ ràng nhất chính là bây giờ thành Lạc Dương bên trong bách tính đã không nữa sẽ phải chịu những người thế gia cường hào ác bá áp chế. Trải qua lần trước loạn khăn vàng sau đó, thành Lạc Dương bên trong những người cường hào ác bá thế gia hiện nay bị giết chạy cũng đã không còn sót lại bao nhiêu. Còn lại những thế gia này bây giờ cũng rơi vào đến Tần Vũ đối với bọn họ nghiêm ngặt dưới sự khống chế. Thế gia nên có cái gia tộc dáng vẻ, ẩn thân ở phía sau lặng lẽ hưởng thụ nhà lớn nghiệp lớn mang đến chỗ tốt, cái kia Tần Vũ cũng sẽ không nói cái gì. Có thể nếu những người này muốn nhảy ra, ở bề ngoài đối với bách tính lại có thêm áp bức cử chỉ lời nói, vậy coi như đừng trách Tần Vũ cho ngươi một cái trọng hình thủ đoạn. Tần Vũ trị quốc, hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới muốn thập toàn thập mỹ. Cho tới sĩ phu giai tầng quần thể không cố gắng, hắn càng không để ý. Chỉ cần có thể bảo đảm những người dân này tạm thời đều có thể tiếp tục sống, tạm thời vẫn không có khởi nghĩa cử chỉ, vậy thì không đáng kể. Hắn hiện nay cho mình tranh thủ chính là thời gian, tranh thủ chính là những người chính mình hiện nay ở trong lớp không ngừng rút lấy tri thức hàn môn con cháu trưởng thành không gian. Một khi đợi được những này hàn môn con cháu đều có thể phát huy được tác dụng, tri thức lũng đoạn cũng không còn biện pháp hình thành chi sau. Hàn môn cùng thế gia trong lúc đó chí ít sẽ xuất hiện một cái ngắn ngủi mãnh liệt so sánh. Như vậy so sánh sẽ làm đời thứ nhất hàn môn xuất thân học sinh ở làm quan sau khi để trên quan trường bầu không khí vì đó quét sạch. Cứ việc Tần Vũ trong lòng vô cùng rõ ràng, như vậy ngắn ngủi mãnh liệt so sánh có độ khả thi rất lớn chỉ có thể xuất hiện ở đời thứ nhất học sinh trên người. Cho tới càng sau khi những người kia, bọn họ tự nhiên rất khả năng liền muốn kế thừa bậc cha chú còn lại ấm, tại đây còn lại ấm bên dưới trưởng thành hai đời. Bản thân cũng đã thoát ly hàn môn phạm chủ. Bọn họ sẽ bởi vậy thoát ly quảng đại bách tính bình thường, một lần nữa trở thành thế gia giai cấp. Có điều chuyện như vậy cũng không nhân lực có thể ngăn cản. Chỉ cần có người, vậy thì khó tránh khỏi gặp có chuyện như vậy phát sinh. Tần Vũ cũng không phải cái gì thánh hiền. Hắn ngược lại là không nghĩ tới rốt cuộc muốn giải quyết thế nào chuyện như vậy. Đối với hiện nay hắn mà nói, cũng vẹn vẹn chỉ cần này đời thứ nhất người có thể hoàn toàn để cho hắn sử dụng là tốt rồi. Thiên hạ không có tuyệt đối hoàn mỹ vương triều. Nhân loại xã hội hình thức ở vật chất được đầy đủ thỏa mãn trước, tóm lại đều sẽ là kim tự tháp hình. Coi như là trên đầu môi nói cái gì muốn người người bình đẳng, người người không bị áp bức loại hình lời nói. Có thể từ thực tế đến xem, chuyện như vậy chí ít ở Tần Vũ trong thời gian ngắn xem ra đều là không tồn tại. Trừ phi có tuyệt đối công bằng tuyệt đối chế độ. Để tuyệt đối lý tính đồ vật ở sau lưng vẫn điều khiển trưởng quản tất cả những thứ này. Có thể lại nói ngược lại. Hy vọng nhân loại duy trì lý tính này bản thân liền là một cái chuyện không thể nào. Một khi thật sự có tuyệt đối lý tính đồ vật ở sau lưng trưởng quản tất cả lời nói. Sợ là cõi đời này lại đến có thật nhiều rất nhiều người đứng ra mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Nhân loại thứ tình cảm này phức tạp vật chủng, sợ chính là cái gì? Sợ chính là so sánh. Có so sánh thì có thương tổn, đây là nhất định. Trừ phi có một ngày, trong lòng mỗi người đều không có so sánh vọng niệm. Lại như là một người bình thường nhìn thấy một cái thông minh có khiếm khuyết người cùng chính mình được hưởng đồng dạng đãi ngộ tương tự thù lao tương tự tất cả, trong lòng hắn cũng sẽ không có nửa điểm không thăng bằng thời điểm. Vào lúc này, mới có khả năng xuất hiện cái kia cái gọi là thế giới đại đồng. Đương nhiên, nay còn vẹn vẹn chỉ là nội tại. Nếu như đổi ở bên ngoài ở đây, vậy còn đến thêm vào nghề nghiệp trên không giống gây ra so sánh. Một cái người phục vụ cùng một cái nắm giữ công ty tổng giám đốc, coi như là dùng cùng làm cùng hưởng khái niệm. Tổng giám đốc ở đơn vị trong thời gian quyết sách sản xuất cũng nhất định sẽ so với phổ thông người phục vụ cao hơn không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng vẫn là sẽ khiến cho về số lượng to lớn sự khác biệt. To lớn sự khác biệt mang đến to lớn so sánh. Trên thực tế, rất lớn một phần rêu rao lên tuyệt đối công bằng người. Nội tâm của bọn họ bên trong, đánh trong đáy lòng tồn tại ý nghĩ, kỳ thực chính là, bằng vào ta làm danh giới, ta trở xuống, giai cấp rõ ràng, ta trở lên, người người bình đẳng. Loại này đê hèn tâm thái vẫn rộng rãi tồn tại với hầu như trong lòng của tất cả mọi người. Lại như là xuất hiện ở xưởng thời điểm cũng đã bị giả thiết tốt công năng như thế. Đợi được nhất định tầng cấp, liền sẽ bị đặc biệt phát động. Rất là buồn nôn. Chương 554, Lưu Hồng kiến nghị, chương 554, Lưu Hồng kiến nghị. Bây giờ này Lạc Dương khí tượng, mới thật sự là thịnh thế khí tượng a. Lưu Bị không nhịn được mở miệng cảm khái nói. Hiểu rõ càng nhiều, hắn mới đúng thành Lạc Dương dân chúng trạng thái như thế này cảm thấy càng là kinh ngạc. Quan Vũ Trương Phi hai người khẽ nhíu mày, không khỏi trầm tư. Lưu Bị nói tiếp, trước đây mấy năm, ta đã từng tới Lạc Dương, bách tính sinh hoạt vẫn chưa nhẹ nhàng như vậy. Cứ việc bây giờ xem ra, bách tính sinh hoạt so với Di Vãng cũng vẹn vẹn chỉ là hơi chút giàu có, nhưng những này người biểu hiện xem ra xác thực không giả được. Thật không biết, này Tần Vũ đến cùng có cỡ nào đại sức lực, hắn lại đến cùng là cái hạng người gì. Không riêng là Lưu Bị cùng Quan Vũ, coi như là Trương Phi, hắn vào lúc này cũng đã đối với Tần Vũ sản sinh nồng đậm hiếu kỳ. Trước đây đều chỉ nghe nói Tần Vũ đơn thuần là một cái thực lực cao cường mãn phu, dẫn dắt mấy trăm ngàn quân khăn vàng, miễn cưỡng giết vào thành Lạc Dương bên trong. Dọc theo đường đi những người quân khăn vàng càng là lạm sát kẻ vô tội, giết dòng máu thành hà. Tất cả những thứ này tự sự có hơn nửa đều là xây dựng ở chân thực điều kiện tiên quyết, chỉ có điều là hơi hơi khuyết đại một chút. Nhưng bất kể nói thế nào, quân khăn vàng xác thực giết không ít người, cái kia từng cái bị giết dòng máu thành hà thế gia cường hào ác bá hiện nay còn sờ sờ ở trước mắt. Ai có thể nói những này quân khăn vàng không hung tàn? Đặc biệt là Tần Vũ dẫn dắt những người dính xuyên khăn vàng, bọn họ quả thực do dự cá giết sang sông bình thường, hầu như là đem dính xuyên quận bên trong sở hữu thế gia cường hào ác bá tất cả đều cho giết sạch sành sanh. Phải biết nơi này ở đây trước tri thức lũng đoạn thời kỳ, nhưng là tuyệt đối sinh sản văn nhân đại căn cứ. Bây giờ bị quét sạch sành sanh, nhưng là lập tức liền mất căn cơ. Lưu Bị trước đây cũng cho rằng Tần Vũ loại này yêu thích giết bừa người, khẳng định không làm được cái gì đại sự. Cái khác thì thôi là trở thành thừa tướng, ngày sau cũng nhất định sẽ bởi vì làm việc tàn bạo mà lôi kéo người ta phản kháng. Đến cuối cùng vẫn như cũng là loạn binh nổi lên bốn phía, chung quy có một ngày, hắn Tần Vũ thừa tướng vị trí là không gánh nổi. Cái này cũng là hắn ở cùng Quan Vũ Trương Phi lén lút thảo luận thời điểm, thường nói thời loạn lạc sắp tới lý luận căn cơ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Thành Lạc Dương ở Tần Vũ thống trị dưới, dĩ nhiên biến thành dáng dấp như vậy. Chỉ ít từ ở bề ngoài xem ra, bọn họ cũng thật là không nhìn thấy Tần Vũ làm tất cả những thứ này có chỗ nào không đúng. Nay bản thân liền là một cái phi thường làm người vô cùng nan giải vấn đề. Lấy tiểu thấy đại, Tần Vũ có thể đem Thành Lạc Dương cái này phức tạp nhân khẩu hệ thống đều thống trị tốt như vậy lời nói. Vậy chỉ cần dựa theo ý nghĩ của hắn, đem bộ này hình thức mở rộng đi ra ngoài, bách tính sao có không an cư nhạc nghiệp lý lẽ. Nghĩ đến bên trong, Lưu Bị liền cảm giác càng không đúng. Thế gia cường hào ác bá chính là tồn thế căn cơ, ta trước đây chưa từng nghe nói có người có thể không cần thế gia cường hào ác bá người, liền có thể đem một chỗ thống trị thành loại này dáng dấp. Nếu như không có thế gia gắn bó căn cơ, dân chúng tầm thường nơi nào hiểu được nhiều như vậy đi. Lưu Bị nghi hoặc. Hắn thân là Lưu thị hoàng tộc, chính là trên đời này to lớn nhất thế gia. Chính hắn đối với thế gia tự sự kỳ thực cũng không cảm thấy xa lạ. Ngược lại là đối với không phải thế gia tự sự mới cảm thấy xa lạ tới cực điểm. Quan Vũ cùng Trương Phi đối với chuyện như thế này cũng không có cách nào nói rõ ràng. Sinh sống ở cái thời đại này người, chung quy là có cái thời đại này hạn chế. Càng làm cho bọn họ cảm thấy nghi hoặc chính là, ở Tân Vũ quản trị, hắn không những không đi ức chế thương hộ, ngược lại là đại thêm cổ vũ. Sĩ nông công thương, loại này thiên kinh địa nghĩa xếp thứ tự, tổng để hắn cảm giác hiện nay ở Tần Vũ nơi này xếp thứ tự cũng đã biến thành nông công thương sĩ. Này không phải lẽ nào có lý đó? Lưu Bị luôn cảm thấy loại này chính sách thiết kế là đi không xa. Thế nhưng hắn cũng không biết vấn đề đến cùng xảy ra ở địa phương nào. Suy tư hồi lâu sau, hắn trung quy vẫn là quyết định trước tiên đi Lư Thực trong phủ tiếp một hồi lão sư. Nghĩ tới đây vị lão sư, Lưu Bị liền cảm giác thấy hơi thổn thức. Cứ việc Lư Thực đúng là phụ mệnh đem Trương Giác mọi người ngăn cản ở Quảng Tông thành ở ngoài, không có để Trương Giác bọn họ tiến thêm một bước nữa. Nhưng trên thực tế, Trương Giác cũng đã làm được hắn muốn làm được sự tình. Quân khăn vàng không nghi ngờ chút nào thắng lợi. Lư Thực là thế hòa bên trong người thất bại. Hắn thậm chí không thể ở trận này trong chiến đấu có thu hoạch. Thế cũng được vì Lư Thực trong lòng vẫn không qua được hạng. Mà ngay ở quân khăn vàng một lần nữa bị chuyển hóa trở thành Thái Bình đạo. Các nơi khởi nghĩa khăn vàng cũng bắt đầu chậm chậm tiêu tan sau khi Lư Thực thu được Lưu Hồng chiếu lệnh, làm hắn xuất binh trở lại Lạc Dương. Hắn vốn tưởng rằng nắm trong tay của chính mình binh lính chính là Lưu Hồng dưới trướng có thể chỉ huy quân cờ, thậm chí là dùng để trở mình cuối cùng sức mạnh. Nhưng không có nghĩ đến, đợi được hắn tại thành Lạc Dương bên trong tự mình bái kiến Lưu Hồng sau khi, lúc này mới cụt hứng phát hiện, nguyên lai Lưu Hồng căn bản là không phải trang. Hắn ngả bài, hắn chính là muốn cùng hiện tại Tần Vũ hôn. Không riêng là bởi vì Tần Vũ để hắn bảo vệ ngôi vị hoàng đế, còn để hắn đã được kiến thức rất nhiều trước đây căn bản không có từng trải qua thứ tốt. Thậm chí ở rất nhiều chuyện trên, Tần Vũ hành động cùng với ý nghĩ của hắn đều mức độ lớn mở rộng Lưu Hồng ý nghĩ. Lưu Hồng thế mới biết, cuộc đời của chính mình bên trong dĩ nhiên bỏ qua nhiều như vậy thứ tốt. Hắn mới biết, nguyên lai kinh tế chuyện như vậy, căn bản là không phải bán quan bán tước chơi như vậy. Chân chính muốn làm được trong tay có tiền tài lời nói, cái kia đến đầu tư, cái kia đến gặp quản lý tài chính. Đầu tư khẳng định liền muốn đầu tư tiền lời cao nhất, báo lại to lớn nhất cổ phiếu. Mà cõi đời này hiển nhiên là không có bất cứ đầu tư nào tỷ lệ hồi báo gặp so với cấp đoạt còn muốn đến càng cao hơn. Có câu nói, ngựa không có ăn đêm chẳng béo, người không tiền bất nghĩa chẳng giàu. Đại hán hiện nay liền cần một phen phát tài đến kích thích một hồi. Trên thực tế, chỉ là Tần Vũ gần nhất càn quét những người không nghe lời thế gia, cũng đã thu được lượng lớn tiền tài vật tư. Trong này lẽ ra nên tất cả đều nộp lên trên quốc khố. Thế nhưng bởi vì trước đây Lưu Hồng thử nghiệm tính đem chính mình kho tiền nhỏ lấy ra một phần đầu tư đến Tần Vũ bản thân quản lý trong quân đội. Thành tựu quân đội tham cô mới. Bây giờ thu được trở về đồ vật, dĩ nhiên là căn cứ cổ phần bao nhiêu, phân hắn một phần. Này theo Lưu Hồng, quả thực chính là vô duyên vô cớ cho mình đưa tiền a. Chuyện tốt như thế còn dùng cân nhắc? Trực tiếp sâu hẹn. Lưu Hồng tự nhiên cũng không đốc. Hắn cẩn thận phân tích một hồi Tần Vũ dưới trướng nắm giữ những này quân đội lợi nhuận hình thức. Hắn rất nhanh sẽ phát hiện, chỉ cần này quân đội ở Tần Vũ khống chế bên dưới, thiên hạ sĩ tộc căn bản cũng không có bất luận người nào là đối thủ của hắn. Như vậy một đường giết tới lời nói, chẳng phải là gặp có quần quần không ngừng của cải phân đến trong tay hắn. Kết quả cuối cùng nhất định là hắn kho tiền nhỏ cùng đại hán triều đình đại kho tiền cùng nhau được mùa. Đến thời điểm có tiền, quân đội liền có thể hưởng thụ càng tốt hơn đãi ngộ, có thể tăng lên càng mạnh hơn thực lực, lại thay đổi mới nhất trang bị. Như vậy vẫn tuần hoàn xuống. Lưu Hồng hưng phấn đem chính mình ý nghĩ cùng với chính mình đối với quân đội quy hoạch trong đêm gọi tới Tần Vũ, chỉ lo Tần Vũ không nghĩ tới tự với hắn cẩn thận nói rồi một lần. Việc quan hệ chính hắn kiếm tiền kế hoạch, hắn đối với chuyện như thế này cũng không có nửa điểm thả lỏng. Hơn nữa hắn sau khi ở cùng Tần Vũ thời gian trung đụng dài ra sau khi, cũng đã gần như mò đúng Tần Vũ tính khí. Tần Vũ bản thân cũng không phải một cái tính tình táo bạo người. Bản thân của hắn thậm chí đối với ngôi vị hoàng đế, đối với quyền lợi xem đều không đúng đặc biệt nặng. Nếu như Tần Vũ muốn, Lưu Hồng cảm giác mình cái này ngôi vị hoàng đế bất cứ lúc nào đều có thể bị Tần Vũ lấy đi. Có thể Tần Vũ một mực không có. Hắn cách làm xem ra liền thật giống là chỉ là vì bách tính bình thường đến mưu phúc lợi. Trên thực tế, Tần Vũ vẫn đúng là không phải như vậy thánh nhân. Hắn có kế hoạch của chính mình, chỉ có điều chuyện như vậy hắn chẳng muốn cùng Lưu Hồng nhiều lời. Hiện nay Lưu Hồng biết rõ bản thân mình làm sao cùng Tần Vũ ở chung sau khi, tự nhiên là gan liền lớn lên. Hơn nữa hắn cảm giác Tần Vũ ở kiếm tiền bên trên thiên phú cùng con đường thực sự là quá đối với hắn khẩu vị. Nay thừa tướng vị trí cho Tần Vũ, thực sự là không muốn quá thích hợp. Hắn nếu như sáng sớm liền biết Tần Vũ có loại này năng lực lời nói, nơi nào còn dùng Tần Vũ xuất binh đánh tới Lạc Dương đến? Trực tiếp một chỉ chiếu lệnh, liền cho Tần Vũ phong thành thừa tướng. Tần Vũ còn tưởng rằng là sẽ ra đại sự gì. Một đường đến hoàng cung, cùng Lưu Hồng cầm đuốc soi dạ đàm hơn nửa đêm sau khi, mới dở khóc dở cười biết rồi Lưu Hồng ý nghĩ. Bệ hạ, người ý nghĩ này từ trên căn bản kỳ thực thì có vấn đề. Tần Vũ cảm giác thấy hơi bất đắc dĩ. Cùng những ngày xưa nay đều sẽ mình mới xem là cõi đời này mạnh nhất to lớn nhất người tới nói, thực sự là có chút khó khăn. Lưu Hồng hoàn toàn không cảm thấy chính mình ý nghĩ này có vấn đề gì. Hắn trừng mắt hai mắt nói, vấn đề gì? Ta làm sao không cảm thấy có vấn đề gì? Lẽ nào chúng ta vừa bắt đầu không phải là muốn đánh những người thế ra sao? Tần Vũ than thở, mới bắt đầu là như vậy xác thực không sai, có điều thần trước đây đã đánh không ít, những người không nghe lời thế ra, cũng đã dồn dập chạy, nghe lời thế ra, chúng ta cũng không có đi đánh à. Lưu Hồng hắc nở nụ cười, chạy. Bọn họ có thể chạy trốn tới chạy đi đâu? Trong thiên hạ tất cả là đất của vua. Chấm liền không tin, bọn họ còn có thể trốn qua thủ hạ ngươi quân đội truy sát. Cho tới ngươi nói những người nghe lời thế ra, coi đời này còn có thế ra nghe lời. Không thể. Bọn họ khẳng định đều sau lưng trong đất lặng lẽ mưu tính cái gì, có thể mưu tính chính là nhằm vào hái khanh âm mưu của ngươi, ngươi có thể chiếm được cẩn thận một ít, chấm cảm thấy thôi, mặc kệ thấy thế nào, vẫn là đem những thế gian này tất cả đều một lưới bắt hết muốn tới càng yên tâm một ít. Tần Vũ cảm giác chuyện này nếu như thật cùng Lưu Hồng ngạnh giang lời nói không chắc có thể cho Lưu Hồng trực tiếp giang sốt ruột. Hắn chi thức dự trữ không đủ, tầm mắt không đủ rộng rãi, tự nhiên là không nhìn thấy càng xa xăm những thứ đó. Liên Tần Vũ liền thẳng thắn chuyển đổi một cái dòng suy nghĩ nói với hắn, tốt lắm, chỉ ta dựa theo vậy hạ ý nghĩ đến đây đi, mục tiêu của chúng ta trước sau đều là nhằm vào những thế gian này tiền tài. mặc kệ hắn là cái gì dạng thế gia, cuối cùng đều phải đem tiền tài trong tay cho chúng ta tất cả đều móc ra, không thể để cho những sâu mọt này quá thoải mái, đúng không? Lưu Hồng nắm đấm vung lên, khá là hạ giận, đúng, chính là muốn như vậy. Những này chết tiệt sâu mọt, châm quốc khố đều bị bọn họ đục dấu rồi. Châm nói cái gì cũng phải làm cho những người này cũng tới hảo hảo lĩnh hội một hồi không tiền tư vị. Tần Vũ nói, vậy thì dễ làm rồi, bệ hạ yên tâm, ngày sau thần chắc chắn cho những thế gia này trưng thu khổng lồ thuế phí, đồng thời từ căn nguyên trên đoạn tuyệt đi bọn họ làm mưa làm gió độ khả thi, chưa qua tay bằng có thể có chút kịch liệt, vào lúc này nhất định sẽ có một số người chạy ra ngoài những cái khác nước nhỏ tị nạn. Có thể, những người này chạy thời điểm, khả năng liền sẽ sớm mang đi lượng lớn vàng bạc. Lưu Hồng vừa nghe cái này lúc này liền sốt ruột, nghĩ hay lắm. Cái đám này cầu tặc, cầm ở ta Đại Hán kiếm lời đến vàng bạc, quay đầu lại nhưng phải đi những cái khác nước nhỏ tiêu dùng phong túng. Ái Khanh, bất luận làm sao, chỉ cần gặp phải loại này cầu tặc, ngươi cần phải đem bọn họ sở hữu vàng bạc tất cả đều mang về, còn lại người các loại, cùng nhau đánh chết, chấm liền không chịu nổi loại này ăn cây táo rào cây sung. Tân Vũ nói, chuyện như vậy nhưng là liên lụy đến quốc gia khác, chỉ cần có tiền, sợ là những người Khương cùng người Hung Nô đều sẽ không dễ dàng đem những người này giao ra đây. Lưu Hồng lạnh lùng nói, bọn họ sẽ không dễ dàng giao ra đây, vậy thì đánh. Đánh tới bọn họ biết sợ mới thôi, đánh tới bọn họ biết dám to gan vi phạm ta Hoa Hạ thượng quốc ý nguyện rốt cuộc muốn trả cái giá lớn đến đâu mới thôi. Nếu như thật sự ngu xuẩn mất khôn, liền đem bọn họ những người này triệt để tiêu diệt, ta tin tưởng Ái Khanh ngươi khẳng định là có loại năng lực này chứ. Tân Vũ nói, đến cùng có thể làm được hay không chuyện như vậy, có thể không riêng là xem thần một người, còn phải xem bệ hạ chống đỡ, ta Đại Hán Thiên Uy, nếu như có thể trên dưới đồng lòng, tự nhiên là sẽ không sợ những này bọn đạo trích. Hơn nữa, nếu là thật có thể đem những người Khương cùng người Hung Nô tất cả đều đánh chết, bọn họ dê bò, tài sản của bọn họ trang trại, bọn họ chiến mã, những này tất cả đều có thể tương đương thành tiền bạc, trở thành chúng ta thu vào. Lưu Hồng vừa nghe cái này, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, đánh. Vậy thì cho chấm mạnh mẽ đánh. Có điều hắn sau khi nói xong, ngay lập tức sẽ biến trở nên trầm tư, không đúng, chuyện này có chút không đúng. Ta Hoa Hạ thượng quốc, làm sao có thể đi mơ ước những người Man Di hạ người tài sản? Huống hồ một trận chiến xuất chinh, hao tiền tốn của, nếu là có thu hoạch cũng còn tốt, không có thu hoạch lời nói, chỉ sợ ta Đại Hán quốc lực cũng không có cách nào chống đỡ quá lâu. Chúng ta đến nghĩ một biện pháp để chúng ta sư xuất hữu danh. Ái Khanh à, ngươi xem nếu không thì như vậy, chúng ta thẳng thắn sau khi liền mở một con mắt nhắm một con mắt, đợi được những người chết tiệt sâu mọt chạy tới sau khi, to lớn hơn nữa kỳ vung lên, trực tiếp đè tới, đem những người Man Di triệt để cắn giết. Tân Vũ thấy buồn cười nói, đối phó một ít chỉ là Man Di hạng người, nơi nào cần phải có nhiều như vậy thuyết pháp. Lẽ nào trong ngày thường những người Khương cùng Hung Nô đến đây ta Đại Hán lược một bên thời điểm, cũng sẽ tìm cái lý do sao? Không thể. Bọn họ vốn là không phải cái gì hiểu được lễ nghi hạng người, tất cả mọi chuyện ở trong mắt bọn họ cũng không có cũng không lợi ích hai chữ này. Chúng ta hiện nay mạnh mẽ, vậy thì chỉ dùng càng to lớn hơn nắm đấm chấn áp tới chính là. Đối phó những người này, liền không cần với bọn hắn giảng đạo lý, giết là được rồi. Lưu Hồng sau khi nghe xong, vỗ tay cười to, được. Có Ái Khanh ngươi câu nói này, chấm liền yên tâm. Sau lần đó tất cả đối với ở ngoài chiến sự liền tất cả đều giao cho Ái Khanh phụ trách, chấm vì là Ái Khanh tọa trấn phía sau, chỉ cần quốc khố bên trong còn có ngân lượng, Ái Khanh liền không cần phải lo lắng tiếp tế không đủ, ngươi vì là chấm giành chính quyền, chấm là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Tần Vũ hướng về Lưu Hồng chắp tay bài nói, như vậy, thần trước hết cảm ơn bệ hạ to lớn chống đỡ. Dứt lời, hai người nhìn nhau nở nụ cười, tất cả đều không nói bên trong. Từ đó sau khi, Lưu Hồng cùng Tần Vũ hai người coi như là đem hạt nhân lợi ích triệt để trói chặt ở cùng nhau. Đến lúc này, Lưu Hồng phát hiện chính mình dùng tới Tần Vũ một người, thậm chí muốn so với hắn dùng cả Triều Văn Võ cảm giác còn muốn mạnh không ít. Ở tình huống như vậy, để hắn tuyển một bên, hắn không đứng ở Tần Vũ bên kia, nhưng là thực sự là kỳ quái. Chương 555, Lư Thực đánh giá, chương 555, Lư Thực đánh giá. Lư Thực ở đem chuyện này báo cho Lưu Bị mọi người sau khi, Lưu Bị mọi người lúc này cũng đều có chút há hốc mồm. Không chịu được tính tình Trương Phi trực tiếp liền gọi reo lên, vậy hạ đây là không phân trung gian, bị gian định tiểu nhân cho che đậy à? Lưu Bị cùng Quan Vũ tuy rằng không có mở miệng, thế nhưng ở Trương Phi sau khi nói xong, hai người bọn họ biểu hiện xem ra cũng đã là tương đương chống đỡ Trương Phi lời giải thích. Lư Thực thấy thế, hắn thở dài một tiếng, thuận miệng mở miệng nói, nếu như đúng là lời nói như vậy, cái kia cũng vẫn được rồi. Mắt thấy Lư Thực cũng không tiếp tục nói tiếp ý tứ, Lưu Bị không khỏi hỏi, ân sư lời ấy giải thích thế nào? Lư Thực như là nghĩ đến cái gì, hắn dừng chỉ chốc lát sau, lúc này mới lên tiếng nói, các ngươi có ý nghĩ như thế, ta cũng có thể hiểu được. Dựa theo trong lòng các ngươi suy nghĩ, cái kia Tần Vũ bây giờ thân là thừa tướng, hành động hết mức là ở đi ngược lại lời nói, lường trước không lâu sau đó, định có thể chọc người người oán trách, đến thời điểm chúng ta coi như không phạt, hắn cũng tự có thiên thu. Có thể vấn đề chính là ở, nếu này Tần Vũ hiện nay làm việc này cũng không có cái gì khuyết điểm địa phương, tất cả những thứ này ngược lại là tất cả đều ở từ từ hướng về tốt nói, vậy thì như thế nào? Lưu Bị hai mắt chậm rãi trừng lớn, trong đầu của hắn trong lúc nhất thời cũng nghĩ đến từ lúc tiến vào thành Lạc Dương sau khi hiểu biết. Trước đây hắn vẫn không có đem chuyện này sâu chuỗi đến đồng thời. Bây giờ ở Lưu Thực nhắc nhở bên dưới, hắn đột nhiên phát hiện, mình nguyên lai vẫn luôn là coi thường Tần Vũ. Chỉ khi hắn là một cái quân khăn vàng bên trong không đáng nhắc tới loạn đảng, căn bản không thể ở trị quốc phương lược trên có cái gì chiến tích. Thành Lạc Dương bên trong tất cả biến tốt dáng vẻ, hắn cũng không có đem rơi vào Tần Vũ trên người. Cùng với nói là hắn không nghĩ tới điểm này, không bằng nói là hắn đối với Tần Vũ coi thường để hắn từ vừa mới bắt đầu liền quên khả năng này. Bây giờ trải qua Lư Thực nhắc nhở sau khi, Lưu Bị lúc này mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Này Tần Vũ thật sự lợi hại như thế, nhưng hắn hành động không phải đã nhạ người người oán trách. Lưu Bị theo bản năng hỏi, Điều này cũng xác thực là trong lòng hắn vẫn luôn không hiểu địa phương. Lư Thực nghe vậy, chỉ là cười ha ha, người người oán trách. Vậy ta có thể hỏi ngươi, như thế nào thiên, người phương nào oán? Lưu Bị trong lúc nhất thời càng trố mắt ngất ngụm. Trong lòng hắn rõ ràng đã có đáp án, nhưng này nguyên bản dưới cái nhìn của hắn hết sức chính xác đáp án, không biết tại sao, lúc này lại như là ở Lư Thực trước mặt cũng không có cách nào nói ra khỏi miệng như thế. Lư Thực nhưng không có nhiều như vậy kiêng kỵ. Hắn không đợi Lưu Bị trả lời, mà là tự mình tự liền nói rồi lên, cái gọi là thiên, chính là bệ hạ, cái gọi là người, này trong thiên hạ, gặp đối với Tần Vũ sản sinh oán nộ chi tâm, sợ là cũng chỉ có những người thế gia chứ. Lưu Bị trong lòng như là có một đám lửa đang thiêu đốt, hắn ngay lập tức nói rằng, nhưng hắn đắc tội rồi thế gia, không phải là đắc tội rồi người trong thiên hạ. Không có thế gia cường hào ác bá giúp đỡ, thiên hạ này loạn rồi. Lư Thực cười ha ha, hắn cho mình rót chén trà nói, ta xem sợ là không chắc đi. Huyền Đức, ngươi tuy là Hán thất dòng họ, chính là thiên hạ to lớn nhất thế gia, nhưng ngươi chỉ cần biết được, thiên hạ này thế gia, có điều chỉ là bách tính bên trong một phần rất nhỏ người thôi. Mà những người này, bọn họ cùng những người khác khác biệt lớn nhất là cái gì? Lưu Bị trầm giọng nói, gia học. Lư Thực gật đầu, không sai, chính là gia học, thế gia cường hào ác bá môn nắm giữ kinh sử tự thay đổi truyền thừa. Chỉ có tinh thông gia học truyền thừa, mới có thể dựa vào lão tổ tông trí tuệ, đến thống ngự vạn dân, làm cho thiên hạ bình định. Ngươi dựa vào thế gia, đơn giản cũng chính là dựa vào bọn họ tài học. Nếu sẽ có một ngày, người trong thiên hạ này đều có thể có nắm giữ cách biệt cũng không nhiều lắm tài học, ta mà hỏi ngươi, nếu ngươi là một chỗ quan phụ mẫu, ngươi sẽ chọn dùng thế gia cường hào ác bá đến thành tựu thủ hạ ngươi quan lại, vẫn là sẽ chọn dùng những người bản thân không có căn cơ, chỉ bằng một thân tài hoa hàn môn? Lưu Bị trầm mặc, như là đang cân nhắc được mất, chỉ chốc lát sau, mới mở miệng nói, ta sẽ lựa chọn hàn môn. Lư Thực nói, vậy thì đúng rồi. Thế gia tồn tại đối với triều đình mà nói, trước đây là cần phải, nhưng từ khi Tần Vũ sau khi đến, tình huống cũng đã triệt để bị thay đổi. Dùng cái kia Tần Vũ nói tới quá một câu nói chính là, coi đời này, mặc kệ rời đi ai, ngày thứ hai mặt trời vẫn như cũ có thể như thường lệ bay lên, nói cách khác, thế gia tồn tại không tồn tại, trên thực tế đều không có mọi người tưởng tượng trọng yếu như vậy. Huống hồ, hắn lời ấy cũng không phải là ở ăn nói xuông. Chỉ cần phối hợp trên hắn hiện nay thả ra kỹ thuật làm giấy, cùng với mỗi cái quận huyện bên trong mở ra học xá, học quán. Ta mà hỏi ngươi, ngươi nếu không có ngươi thúc phụ giúp đỡ, mới có đến môn hạ ta đi học cơ hội, nhìn thấy các ngươi chắc quận bên trong mở ra học xá, học quán, ngươi trong lòng là cỡ nào nhớ nhung. Tất cả những thứ này, tất cả đều là chúng ta vị kia thừa tướng, Tần Vũ mang đến. Ngươi này xem như là được rồi hắn ân huệ, ngày sau, ngươi thậm chí có thể tính là hắn nửa cái môn sinh. Ngươi mà ngẫm lại, hắn thủ đoạn như vậy, gặp tạo ra được bao nhiêu một lòng khổ đọc hàn môn con cháu. Đợi được những này hàn môn con cháu học thành có tài sau khi, để cho bọn họ tới thay thế được hiện nay những người thế gia ở mỗi cái vị trí giá áo túi cơm, lại sẽ là một loại cỡ nào khí tượng. Coi như không nói những người xa, chỉ là gần xem. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được Thành Lạc Dương bên trong những người dân này, hiện nay cuộc sống của bọn họ tốt hơn rất nhiều sao? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được hắn chỉ dựa vào sức một người, có thể dàn xếp thật cái kia mấy trăm ngàn quân khăn vàng, này không phải một cái rất lớn tạo hóa sao? Thâm tư người định a. Thiên hạ này, căn cơ trung quy là bất tính. Dù cho tiền bối thánh hiền cũng sớm đã đem đạo lý nói rất rõ ràng, nhưng chân chính có thể đem những đạo lý này thông hiểu đạo lý, đồng thời làm được, có thể có mấy người. Bây giờ Tần Vũ chính là một cái, ngươi hiện tại trở lại nói cho ta, cái gì gọi là người người oán trách? Lưu Bị bị Lư Thực lời nói này nói quả thực mồ hôi đầm địa. Hắn trước đây căn bản cũng không có nghĩ tới chuyện như vậy. Càng không có nghĩ tới, thiên hạ này nhân danh xưng này, dĩ nhiên có thể bài trừ đi những người cao cao tại thượng thế gia cường hào ác bá. Thói đời, phải biến đổi. Lưu Bị tự lẩm bẩm. Lư Thực thản nhiên uống trà, thỏa mãn thở dài, trong mắt tràn đầy cảm khái, đúng đấy, thế đạo phải biến đổi. Bây giờ thói đời, đã là các ngươi những người trẻ tuổi này thiên hạ, là vị kia Tần thừa tướng thiên hạ. Chỉ là, không biết trong mắt hắn thiên hạ này, đến cùng có thể duy trì bao nhiêu thời gian. Lưu Bị ba huynh đệ trầm mặc. Trầm mặc hồi lâu sau, Lưu Bị như là rốt cục ở trong lòng làm ra quyết định. Hắn hỏi lần nữa, "Tần sư, ngươi đối với Tần Vũ động tác này có như thế nào cái nhìn?" Hắn thật sự không phải xoán vị người tặc. Lư Thực thả xuống mắt trà, nói, "Hắn tự nhiên là người tặc, có điều, nếu hắn thật có thể đem trong lòng hắn suy nghĩ thế giới liền như vậy từng bước giải dắt ra, ngày sau, nếu là không còn xoán vị chi tâm, e sợ lưu danh sử sách không khó." Cho tới Tần Vũ động tác này, tuy nói nguy hiểm không nhỏ, nhưng không nghi ngờ chút nào, chính là lợi quốc lợi dân to lớn sự. "Các ngươi ba người là bị Tần Vũ mộ binh mà đến đây đi." Lưu Bị gật đầu. Lư Thực nói, "Cái kia liền vừa vặn." Tuy nói cũng không biết Tần Vũ đến cùng có gì loại thần thông năng lực, dĩ nhiên có thể biết các ngươi như vậy danh tiếng không hiện ra ba huynh đệ, nhưng hắn có thể coi trọng các ngươi, tự nhiên giải thích các ngươi có hắn trở mong hơn người địa phương. Các ngươi không phải còn đang do dự rốt cuộc có muốn hay không đi theo Tần Vũ sao? Ta cho các ngươi một cái kiến nghị, các ngươi không ngại hảo hảo đi theo Tần Vũ bên người. Vừa đến, lấy các ngươi năng lực, ở lại Tần Vũ bên người, cũng có thể tính được là một loại đối với hắn khoảng cách gần giám sát. Nếu hắn thật sự có ý đồ không tốt, có các ngươi ở, cuối cùng ngược lại cũng không phải là không có nửa điểm trở mình cơ hội. Thứ hai, các ngươi cũng có thể hảo hảo tìm rõ cái kia Tần Vũ trong lòng chân chính ý nghĩ. Nhìn hắn động tác này đến cùng là chân chính lợi quốc lợi dân, vẫn là họa quốc cương dân. Nếu có thể ở trước mặt của hắn nói trên nói, có thể cho hắn kiến nghị, này cũng vẫn có thể xem là một cái rất tốt con đường. Lưu Bị gật đầu tán đồng nói, học sinh đang có ý này. Sau đó, bọn họ lại cùng Lư Thực đàm luận một chút có liên quan với Tần Vũ sự tình. Từ Lư Thực trong miệng, bọn họ càng nhiều hiểu rõ Tần Vũ đối nhân xử thế phương thức. Này lại để cho bọn họ cảm thấy càng thêm mê hoặc. Đợi được cáo từ Lư Thực sau khi, huynh đệ ba người liền một đường đi đến phủ thừa tướng bên trong. Dọc theo đường đi, Trương Phi còn ở không nhịn được lẩm bẩm, đại ca, ngươi nói này Tần Vũ thật sự kỳ quái. Theo Ấn Lư Công nói, tuổi tác của hắn còn muốn so với chúng ta đều nhỏ rất nhiều đi, nhưng hắn từng tuổi này đã từng lại vẹn vẹn chỉ là sống không nổi lưu dân, gia nhập khăn vàng sau khi mới bộc lộ tài năng. Người như hắn làm sao có khả năng lập tức liền làm đến hiện nay trình độ như thế này? Chẳng lẽ hắn trời sinh hạ xuống nên cái gì đều biết? Muốn thực sự là lời nói như vậy, vậy cũng không đến nỗi trước đây biến thành cái lưu dân a. Quan Vũ ngược lại là như vậy có không giống ý kiến, hắn nói ngược lại cũng không thể nói như vậy. Nếu hắn sinh ở một cái bị thế gia cường hào ác bá áp bức chỗ lợi hại, người coi như là có thiên đại tài cán, vì ăn no cái bụng cũng không có chỗ khác thật đi triển khai. Hắn như vậy hàn môn con cháu cũng không ít, chỉ là trước đây vẫn luôn không có cơ hội có thể để bọn họ đem chính mình nắm giữ mới có thể phát huy được thôi. Cùng với nói những người thế gia cường hào ác bá con cháu càng thêm ưu tú, chẳng bằng nói là những này chân chính ưu tú người đều bị mai một ở bách tính bình thường bên trong. Trương Phi khá là tán đồng gật đầu nói, nhị ca nói có lý, lại như là huynh đệ chúng ta như thế, có thể không phải là trước kia đều bị mai một. Lưu Bị khẽ cười cười, hắn không có tham dự cái đề tài này. Chỉ là thầm nghĩ một hồi muốn làm sao cùng Tần Vũ tiếp xúc mới tốt. Lưu Bị một đường trong lòng đánh dự thảo. Rốt cục vẫn là không có tác dụng. Bởi vì bọn họ đi đến thừa tướng phủ đệ sau khi, cũng không có nhìn thấy hoặc là đang bế quan, hoặc là đang nghiên cứu một vài thứ, hoặc là liền dứt khoát không biết chính mình chạy đi nơi đâu Tần Vũ. Hắn hiện nay thực lực siêu tuyệt, thành Lạc Dương bên trong tất cả người đối với hắn mà nói cũng giống như là trong suốt. Hắn muốn rời đi, căn bản là sẽ không có bất luận người nào nhận ra được. Mà những người trong lòng đối với hắn có phản kháng tâm ý thế gia cường hào ác bá. Bọn họ trong bóng tối tích tụ những người thực lực cường đại, đại đa số cũng là bị Tần Vũ trực tiếp đột phá vào đi, đem những người hạt nhân hết mức phá hoại. Sau khi chính là phổ thông quan quân tiến hành cuối cùng phần kết và khắc phục hậu quả công tác. Tại đây trong quá trình, Tần Vũ cũng đúng là từ những thế gian này đổ cất giữ bên trong thu được không ít tiền lời. Liền ngay cả ở tả từ trong tay đều rất khó gặp đến linh hảo, hắn tại đây chút thế gia trong tay cũng thấy một ít. Có điều những thứ đồ này đối với hắn hiện tại tới nói đã không có tác dụng gì. Nhiều nhất chính là đặt tại chính mình đổ cất giữ bên trong. Sau đó đảm nhiệm thủ hạ mình quân viễn trinh tinh nhuệ thưởng. Không có nhìn thấy Tần Vũ lưu bị mọi người, dĩ nhiên là bị người mang đi tới Tần Vũ cố ý lưu lại tinh nhuệ trong trại huấn luyện. Bây giờ bên trong trại huấn luyện này, tập trung đều là Tần Vũ trước đây điểm ra quá họ tên những người kia. Dứt bỏ những người khác không nói chuyện, đầu tiên, Tam Quốc bá chủ hắn có thể đều là nghĩ tới phải đem một trong số đó mạng đánh tan. Từ Lưu Bị, Tào Tháo, đến Tôn Kiên Tôn Sách, hắn là một cái đều không có hạ xuống. Đáng nhắc tới chính là, đời này, Tần Vũ cũng thật là chưa kịp cùng Tôn Kiên đối đầu. Hắn giết thực sự là quá nhanh. Chu Tuấn Tử vừa mới bắt đầu liền bị hắn cho chém, sau khi Hoàng Phủ Tùng cũng lạnh lạnh. Dĩnh Xuyên khăn vàng trắng trận tấn công, cho tới chưa kịp đến Tôn Kiên với hắn chính diện đối đầu thời điểm, bọn họ cũng đã bị giết cái tan tác. Tôn Kiên cũng coi như là vận may, hắn bị mang theo lại bại trong quân, cùng Tào Tháo một đạo chạy về Lạc Dương. Có điều kết quả rõ ràng, đối mặt Tần Vũ mời chào, những người này tự nhiên không thể toàn đến. Lại như là Tào Tháo này nhiệt huyết người trẻ tuổi, hiện nay cớ chính mình sinh bệnh, cần về nhà tĩnh dưỡng, liền thẳng thắn trạch nhà mình đi tới. Tào Thị ngày qua ngày hãi hùng khiếp vía nhìn Tần Vũ không ngừng đối với thế gia cường hào ác bá dưới nặng tay, hạ tử thủ. Từng cái cũng đều không dám tiếp tục có nửa điểm như là trước đây như thế này. Hiện nay càng là làm hết sức đem chính mình tua vòi tất cả đều thu lại rồi. Đồng thời nghiêm lệnh cảnh cáo những người bình thường làm mưa làm gió quen thuộc phá gia chi tử. Bản thân đối với Tần Vũ sẽ không có hảo cảm gì Tào Tháo. Ở Tần Vũ này một làn sóng tử thủ nặng tay sau khi, ngược lại là đối với Tần Vũ sản sinh một điểm hảo cảm. Hơn nữa trước đây liền bị mời trở về Hạ Hầu thị huynh đệ. Mấy người lén lút ngồi cùng một chỗ tán gẫu thời điểm, đề tài khẳng định là thoát ly không mở Tần Vũ. Cũng không biết là xuất phát từ đối với võ nhân kính ngưỡng vẫn là đối với Tần Vũ này lớn mật làm việc kính nể. Mấy người này ở lén lút tán gẫu thời điểm, ngược lại là đối với Tần Vũ đánh giá còn hơi có chút thiên hướng chính diện ý tứ. Chỉ là Tào Tháo vẫn như cũ không nghĩ muốn trực tiếp lên đường. Hắn là một cái các loại đảng, vẫn là chuẩn bị các loại nhìn lại một chút tình huống. Lưu Bị hiện nay vào cái kia trại huấn luyện, trong trại huấn luyện này, đúng là liền đến hai vị bá chủ. Mặt khác một vị tự nhiên chính là Tôn Kiên. Hắn chuyến này liền mang theo nhi tử Tôn Sách đồng thời lại đây. Lẽ ra hắn là làm sao cũng không thể gặp gia nhập Tần Vũ dưới trướng. Dù sao tính ra lời nói, Chu Tuấn bị Tần Vũ chém giết, hắn cùng Tần Vũ trong lúc đó cừu hận nhưng là lớn hơn đi tới. Nhưng mà hiện nay hắn xuất hiện ở đây, tự nhiên không thể là bởi vì Tần Vũ hành động để hắn đại triệt đại ngộ, trực tiếp liền thả xuống ân oán. Cùng với ngược lại, hắn cùng Tần Vũ trong lúc đó ân oán cũng không có nửa điểm dấu hiệu tiêu tán. Nếu như có cơ hội lời nói, hắn gặp không chút do dự ở sau lưng cho Tần Vũ một phát chí mạng đâm lưng. Vì là Chu Tuấn báo thủ, cũng vì quét sạch hiện nay đại hán triều đình, cống hiến ra bản thân cái kia một phần bảo lưu đến sức mạnh bây giờ. Chương 556, Lữ Bố đến đây, chương 556, Lữ Bố đến đây. A, nhìn như vậy hạ xuống lời nói, có sao nói vậy, Tào lão bản cũng thật là tính tình thật. Cái khác những người này, xác suất cao đều là tên khôn kiếp chứ. Tần Vũ nhìn người thủ hạ đưa tới cái kia trong trại huấn luyện danh sách. Nhìn trong danh sách cái kia từng cái tên quen thuộc, không nhịn được cảm khái lên tiếng. Từ Thứ cũng sớm đã quen thuộc Tần Vũ phương thức nói chuyện. Đối với trong miệng hắn những từ ngữ này không thể không biết kỳ quái, mà hắn cũng sớm đã dùng tới. Lúc này hắn liền mở miệng nói rằng, đại ca, nếu cũng đã biết rồi đám người kia là tên khôn kiếp, vậy ta liền dứt khoát điểm bình quá khứ đem những người này hết mức bắt giết đi. Tần Vũ khoát tay một cái nói, Nguyên Trực, này nhưng dù là ngươi không đúng. Làm người làm việc, không thể chỉ mới nghĩ dùng nắm đấm. Không muốn bạo lực như vậy, thế giới này chung quy vẫn là theo đuổi hòa bình. Chúng ta nếu dám với thử nghiệm đi dùng một ít thủ đoạn, ngươi phải biết, coi đời này không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có. Nói tới chỗ này, hắn lời nói đột nhiên kẹt, bởi vì Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến, đối với người hiện đại tới nói, câu nói này đúng là rất áp dụng. Thế nhưng đối với người cổ đại tới nói, cái gọi là lợi ích, tuyệt đại đa số thời điểm đều là không sánh được trong lòng bọn họ tín nghĩa. Này chết tiệt chính trực, thực sự là mẹ kiếp vui tươi. Quên đi, xem như ta không nói, tạm thời trước tiên quan sát một quãng thời gian đi. Đặc biệt là mấy người này, ngươi giúp ta trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ một hồi. Hắn nói, ngay ở Tôn Kiên Tôn Sách mọi người trên đầu vẽ một vòng tròn. Nếu như bọn họ không có cái gì dị động lời nói, liền vẫn là dựa theo kế hoạch ban đầu cho bọn họ huấn luyện một chút. Nếu có thể nhìn ra có một ít bất mãn lời nói, liền thẳng thắn sớm để bệ hạ triệu kiến một hồi bọn họ, đồng thời để bọn họ trở thành tiền trạm quân, trước tiên đi cho chúng ta đi phía nam mở đường. Nếu bọn họ thật muốn là ở trong trại huấn luyện không cố gắng huấn luyện, ngược lại là cho ta ở trong âm thầm kết bè kết cánh, muốn làm ra mưu nghịch sự tình lời nói. Vậy cũng không cần khách khí, trực tiếp điểm binh đem bọn họ giết chết xong việc, một bách. Từ Thứ nghe vậy, trực tiếp liền lĩnh mệnh đi tới. Chờ không lâu lắm, Từ Thứ liền dẫn một mặt không che lấp được khiếp sợ, lại chạy trở về. Đại ca, bên ngoài có cái thực lực cực cường võ nhân bảo là muốn đến cầu thấy. Ta không ngăn được. Tần Vũ chân mày cau lại, ngươi cũng không ngăn nổi. Muốn nói vẫn là Từ Thứ này văn võ toàn tài đến khá là thái quá. Hắn hiện nay đi theo Tần Vũ bên người, có Tần Vũ không ngừng diệt những người thế gia mang theo trở về thứ tốt cho rằng quân lương. Hơn nữa Tần Vũ truyền thụ cho hắn công pháp. Bây giờ thực lực của hắn cũng là nước lên thì thuyền lên. Ngăn ngắn thời gian cũng đã đạt đến chân khí ly thể cảnh giới. Thực lực như vậy, thực sự là đã có thể tính được là đương đại võ nhân xếp hạng hàng trước nhất người. Tầm thường võ nhân đối đầu hắn, căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Trừ phi là những người ở lịch sử lưu danh dũng tướng, có thể mới có một tia hy vọng. Tần Vũ trong óc nhất thời đã nghĩ đến hai người tên. Người kia tên gì, có thể có nói hắn tại sao muốn tới thấy ta? Tần Vũ hỏi. Từ Thứ nuốt ngụm nước bọt nói, người này tên là Lữ Bố Lữ Phụng Tiên, theo như hắn nói, chuyến này đến đây chỉ là vì bái kiến đại ca. Tần Vũ cười ha ha nói, Lữ Bố cái tên này rốt cục vẫn là không nhịn được sao? Ta còn tưởng rằng hắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Hiện tại đến rồi cũng vừa được, đúng là xác thực có thể tính được là vật tận nó dùng. Ngươi đi đem cái kia Lữ Bố cho ta kêu qua đến, đúng rồi, trước đây cho ngươi đi tìm kiếm Hoa Đà cùng với Trương Trọng Cảnh mọi người có thể có tin tức. Từ Thứ nói, đại ca yên tâm, ngươi bàn giao sự tình các anh em đều đang dùng tâm làm. Hoa Đà hành tung bất định, có điều trước đây vẫn bị Thái Bình đạo huynh đệ nắm giữ hành tung, đồng thời đã hướng về hắn phát ra lời mời. Có người nói, chỉ cần đợi thêm 2 tháng, đợi được Hoa Đà giải quyết những nơi dịch bệnh sau khi, liền sẽ đến đây Lạc Dương. Cho tới Trương Trọng Cảnh, hắn nhưng là thuận tiện, bây giờ lượng trước đã là ở trên đường, phòng trường lại có thêm mấy ngày, cũng có thể muốn đến. Tân Vũ gật đầu, nói, rất tốt, vậy ta trước để cho các ngươi thu thập dược liệu có thể có hảo hảo đi làm. Đồng thời, không riêng là dược liệu, còn có tìm những người giỏi tay nghề, có thể đều có đi tìm đến. Từ Thứ nói, điểm ấy đại ca yên tâm, hết thảy đều đã sắp xếp thỏa đáng, chỉ chờ đại ca ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều có thể lập tức khởi công. Giao cho những chuyện này sau khi, Từ Thứ liền lên đường đi đem Lữ Bố mời đi vào. Lữ Bố trước đây đang đối mặt Từ Thứ thời điểm, tự nhiên là thô bạo vô cùng. Chỉ là một cái chân khí ly thể, ở trước mặt hắn lại tính được là cái gì? Bản thân hắn chính là ngồi cao với thế gian chúng sinh bên trên thực lực. Có thể, nguyên bản hắn vẫn không có cuồng ngạo như vậy. Thế nhưng ở Tần Vũ bây giờ thực lực như vậy kích thích bên dưới, xuất phát từ muốn cho mình bù trong lòng, Lữ Bố vì bảo đảm mình có thể bị Tần Vũ coi trọng mắt, vì vậy không thể không đem chính mình thực lực trình độ lớn nhất biểu hiện ra. Đang đối mặt Từ Thứ thời điểm, hắn biểu hiện như vậy không nghi ngờ chút nào có rất lớn thu hoạch. Có điều ở theo Từ Thứ một đường đi đến trong phủ nhìn thấy Tần Vũ sau khi, Lữ Bố loại này kiêu ngạo ngông cuồng tự đại khí thế cũng đã bị chính hắn thu lại sạch sành sanh. Tần Vũ nhìn thấy Lữ Bố sau khi, tự nhiên cũng coi như là nhìn thấy người quen cũ. Chỉ có điều lần này Lữ Bố cùng lần trước tâm thái của hắn đã có hoàn toàn khác nhau biến hóa. Bây giờ Tần Vũ thân là thừa tướng, Lữ Bố còn vẹn vẹn chỉ là cái bình dân. Hơn nữa thực lực của hai người trong lúc đó bản thân cũng có chênh lệch cực lớn. Lữ Bố hiện nay tâm thái nhất định sẽ cùng trước biến hoàn toàn khác nhau. Bất quá đối với Lữ Bố đến cùng là cái ra sao tâm thái, Tần Vũ vẫn là có thể bắt bí được. Chẳng mấy chốc, Lữ Bố ngay ở Tần Vũ dăm ba câu thăm dò bên dưới bị bắt bí. Chính như cùng hắn suy nghĩ như vậy, Lữ Bố cái này thuần túy võ nhân, lại đây đơn giản chính là nhìn thấy hắn như vậy kẻ càng mạnh hơn, hoặc là chính là lĩnh giáo võ học, hoặc là chính là muốn theo hắn tu luyện. Ngược lại mặc kệ là loại nào, chỉ cần Tần Vũ dùng địa vị bây giờ cho hắn một ít ưu đãi, để hắn cái này từ vừa mới bắt đầu liền không bị trọng dụng người cảm giác được chân chính bị người coi trọng cảm giác. Trên căn bản liền ổn. Sự tình phát triển cũng đúng như cùng hắn suy nghĩ như vậy. Lữ Bố ở chỗ Tần Vũ tâm tình mấy cái canh giờ sau khi, trực tiếp liền bái vào Tần Vũ môn hạ. Sau lần đó liền trực tiếp trở thành Tần Vũ một người thủ hạ tiểu tướng. Chỉ bất quá hắn hiện tại công nhỏ chưa lập, hơn nữa trước đây cũng không có mang quá binh tướng. Tần Vũ an bài cho hắn nhiệm vụ nhiều nhất vẫn là cho Từ Thứ con trợ thủ, làm quen một chút hiện nay đại hán triều đình cùng với quân khăn vàng nội bộ hoạt động phương thức lại nói. Từ Thứ trợ thủ vị trí này đối với hắn mà nói cũng là tương đương thích hợp. Vị trí này không có cái gì thực tế quyền lợi, chỉ là theo Từ Thứ học tập. Thế nhưng vị trí này trên thực tế khoảng cách Tần Vũ lại rất gần. Người tinh tường đều có thể nhìn ra Tần Vũ đối với Lữ Bố thái độ đến cùng là cái gì. Đã như thế, mặc kệ Lữ Bố là đi hướng về triều đình hay là đi hướng về Thái Bình đạo đại bản doanh, những người này đều sẽ bởi vì Tần Vũ mặt mũi mà đánh giá cao hắn một ánh mắt. Hơn nữa Lữ Bố thực lực của bản thân siêu cường, dĩ nhiên là càng thêm chịu đến ưu đãi. Như vậy cũng sẽ không xuất hiện Lữ Bố rõ ràng thực lực siêu cường, thế nhưng mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ bởi vì địa vị chênh lệch to lớn mà bị người xem thường. Kết quả hắn còn có thể đem loại này xem thường dẫn dắt ra bất mãn cuối cùng đưa lên đến Tần Vũ trên người kết quả. Thuộc về là nhất cử lưỡng tiện, vừa đúng. Đem Lữ Bố sắp xếp sau khi, Tần Vũ mới rốt cuộc xem như là cảm thấy có chút hài lòng lên. Bây giờ đại hán triều đình nội bộ tuy rằng còn có dung chuyện, nhưng những này đều có điều là trò đùa trẻ con. Thế gia cường hào ác bá sức ảnh hưởng bây giờ chí ít còn cần mấy năm thậm chí chừng 10 năm thời gian mới có thể bị triệt để tiêu trừ. Dưới tình huống như vậy, Tần Vũ cũng sẽ không ngồi đợi những này nho nhỏ không ổn định nhân tố đều bị bình ổn lại. Chỉ cần hắn có thể mở ra quân viễn chinh con đường, một đường xuôi nam, hướng tây, một đường lên phía bắc, một đường đi về phía tây. Như vậy ba đường tê đẩy, cuối cùng là gặp mang đến cho hắn không ít tiền lời. Nay tiền lời bên trong to lớn nhất cũng là rõ ràng nhất chính là khí vận. Bây giờ đại hán cảnh nội bởi vì khí vận thiếu hụt, thiên hai nhân họa tuy nói vẫn không có phát triển đến không chịu đựng nổi trình độ. Nhưng tổng chịu đựng những thứ đồ này, khó tránh khỏi vẫn để cho Tần Vũ cảm thấy có chút khó chịu. Vì thế, bây giờ còn lại cái kia một nửa đại hán khí vận, hắn còn vẫn như cũ lưu giữ ở cái kia bốn cái trung hưng kiếm bên trong. Này bốn cái trung hưng kiếm liền thành tựu trấn áp khí vận hòn đá tảng. Tần Vũ hiện tại cũng không thể tùy ý lấy dùng, vẫn phải là vội vàng đem Hung Nô cùng Khương Hồ đánh xuống, đem bọn họ khí vận cướp đoạt trở về mới được. Cứ việc hai người này khí vận theo Tần Vũ là căn bản không đủ để bù đắp đại hán khí vận thiếu hụt, nhưng có thể mang về một chút cũng có thể tốt hơn một điểm. Đối với đại hạn đại lão loại này thiên tai, Tần Vũ là không có biện pháp gì. Thứ này chỉ có thể dựa vào loại cỡ lớn công trình thủy lợi đến giảm bớt, hơn nữa có thể giảm bớt bao nhiêu cũng không nhất định. Bất quá đối với dịch bệnh, đồ chơi này coi như là phát động Tần Vũ bắp thịt ký ức. Không nói những cái khác, đối phó dịch bệnh Tần Vũ ở được đó. Hắn hiện nay thu thập dữ liệu, tìm Hoa Đà cùng Trương Trọng Cảnh lại đây, chính là vì chuyện này. Đồng thời mang vào còn có cái mục đích chính là đem Hoàng Trung cũng cho đã lừa gạt đến. Cái thời đại này thầy thuốc, tuy rằng đều nhân tâm chạy dày. Thế nhưng đang đối mặt dịch bệnh thời điểm, Trung Uy vẫn không có bao nhiêu kinh nghiệm. Loại này quy mô lớn lưu hành bệnh tật, vậy khẳng định phải là cách ly thêm trị liệu. Đơn thuần trị liệu lại không cách ly lời nói, Trung Uy vẫn là vô dụng. Chuyện như vậy coi như Trương Trọng Cảnh cùng Hoa đã biết. Bọn họ then chốt là vậy không có năng lực đi làm. Không có chính thức sức mạnh ở sau lưng chủ tính chung chống đỡ, chỉ bằng hai người bọn họ trong tay tài nguyên, có thể dựa vào chén thuốc cứu điểm mệnh cũng đã tương đối khá. Còn nói cái gì quy mô lớn thống trị a? Hiện nay hơn nữa Tần Vũ cho bọn họ chống đỡ, cùng với khẩu trang loại hình vật tư đẩy lên. Quy mô lớn dịch bệnh lưu hành sự tình nhất định sẽ bị cắt giảm rất nhiều. Đến thời điểm liền không riêng là tạo phúc dân sinh, còn có thể trình độ nào đó trên càng thêm trì hoãn khí vận thiếu hụt mang đến ảnh hưởng. Đồng thời còn có thể đem Hoàng Trung cái này dũng tướng cũng hấp dẫn lại đây, thực sự là một lần đạt được nhiều sự tình. Như vậy, thời gian nửa năm rất nhanh trôi qua. Dùng dòng dã thời gian nửa năm, Tần Vũ cũng đã bước đầu hoàn thành rồi đối với Đại Hán triều đình chỉnh hợp cùng với đối với Thái Bình đạo tổ chức giàn giáo phân chia tỉ mỉ. Hắn hôm nay bên người cũng coi như là có một đám trợ thủ đắc lực. Trong trại huấn luyện, Lưu Quan Trương ba người bây giờ đã đối với Tần Vũ cơ bản có đổi mới. Tuy rằng Tần Vũ trước đây từng làm sự tình nhất định để bọn họ trong lúc đó quan hệ không thể lập tức liền biến vô cùng hòa hợp. Lưu Bị thân là hoàng tộc tôn nghiêm cũng không thể để hắn đối với Tần Vũ sản sinh quá to lớn hảo cảm. Nhưng Tần Vũ làm việc này cùng hắn sau khi những người kế hoạch đối với Lưu Bị tới nói, nhưng là để hắn nhìn thấy chân chính lợi quốc lợi dân căn bản. Thông qua Lưu Bị bên này đang nhìn biết tất cả, hắn còn đem những thứ đồ này cũng lan truyền cho Lưu Thực. Cũng sớm đã tử quan không ở trong triều đình đích Lô Thực, ở cẩn thận phân tích qua đi, lại đang bản thân hắn trung quân ái quốc tư tưởng chỉ ra bên dưới, một lần nữa trở lại trong triều đình. Bây giờ trở lại triều đình, cùng Tần Vũ cái này quân khăn vàng đại đầu lĩnh ngồi đối diện nhau, cũng không có quá nhiều dương cung bạc kiếm. Chỉ cần Tần Vũ những việc làm đều là thật sự lợi quốc lợi dân, hắn cũng không ngại vì thế cống hiến ra bản thân một phần sức mạnh. Cùng Lưu Thực tương tự còn có Dương Tứ, chỉ là Lao tiên sinh như năm nay sự đã cao, muốn tại triều đường bên trên kiểm chế Tần Vũ cũng đã hữu tâm vô lực, chỉ có thể đem chuyện này giao cho chính mình nhi tử Dương Bưu tới làm. Hoàng nông Dương thị thành tiểu thiên hạ cực kỳ nổi danh đại thế gia, tại triều đường bên trên Tần Vũ cũng không có quá mức nhằm vào tin tức, bởi vậy cũng đưa ra ngoài. Một đám thế gia cũng biết Tần Vũ bản thân đối với thế gia thái độ đến cùng kẹt ở cái gì đốt. Đối với thế gia, Tần Vũ cũng không phản đối bọn họ những này tạo thành thế gia nhân viên. Hắn chân chính phản đối là thuộc về thế gia căn cơ, là bọn họ đã từng nắm trong lòng bàn tay loại này chế độ. Tần Vũ muốn lật đổ cái này, đối với rất nhiều thế gia người tới nói, đây chính là xung kích bọn họ căn bản lợi ích, là dao động gia tộc của bọn họ tồn tại căn bản, tự nhiên giữa hai người thì có tuyệt đối không thể điều hòa mâu thuẫn. Nhưng cũng có ánh mắt xem càng thêm lâu dài những thế gia này. Bọn họ biết Tần Vũ hiện nay loại này quyết định cùng cử động đã trở thành tương lai không đảo ngược xu thế. Nếu chính mình không có năng lực phản kháng, vậy cũng chỉ có thể trong tương lai tân quy tắc trong hoàn cảnh tìm tới có lợi nhất tự thân phát triển con đường. Huống chi, hùng cứ trung nguyên đại địa vô số năm bọn họ đối với thực lực của tự thân cũng sớm đã có cực cường lòng tự tin. Coi như không có tri thức lũng đoạn, bọn họ dựa vào người mạnh mẽ khẩu tố chất ưu thế, lẽ nào từ những cái khác người quê mùa trong tay còn không giành được càng tốt hơn vị trí? Chẳng lẽ còn chèn ép bọn họ không được? Không thể. Dựa vào cường đại như vậy tự tin, cũng là tạo nên bọn họ chúng quy có thể cùng Tần Vũ đi tới dọc theo đường đi căn cơ. Tần Vũ cũng không có đi để ý tới những người một bên quận quận trưởng môn hiện nay đến cùng là cái gì dạng ý nghĩ. Không đáng kể. Bởi vì hiện tại cái này thời gian, Lưu Hồng đều vẫn không có ở Lưu Yên cầu tặc kia giới đề nghị đến cái kia phế sử lập mục đây. Không có Châu Mục loại kia quân sự tài chính một tay trào quyền lợi. Coi như là muốn chư hầu các cứ, bọn họ tạm thời cũng không có cái này thổ nhưỡng. Ai hiện tại muốn cả gan lời nói, bị báo cáo kết quả là chỉ định không người quả ngon ăn. Tần Vũ thân là hậu thiên cảnh giới cường giả, hắn hiện nay nói một câu tiểu sụp mạn là tuyệt đối không có vấn đề gì. Đừng xem đại hán cương vực bao la. Tần Vũ thật muốn động thủ lời nói. Trong vòng một ngày, từ đông đầu chạy đến tây đầu cơ bản không có vấn đề gì. Duy nhất có chút đáng tiếc chính là, hắn hiện nay thực lực cảnh giới còn chống đỡ không được hắn đạp hồng mà đi. Nếu không thì, tốc độ như vậy còn có thể càng nhanh hơn không ít. Chương 557, luyện binh căn bản, chương 557, luyện binh căn bản. Hai năm sau, Lưu Hồng lo lắng tìm đến Tần Vũ. Ái Khanh, ngươi bây giờ điều động ba đường đại quân xuất chinh, mà chính ngươi nhưng tọa trấn thành Lạc Dương bên trong, như vậy thật sự có thể được sao? Tần Vũ nhìn trên mặt tuy rằng mang theo lo lắng, nhưng biểu hiện bên trong càng nhiều nhưng là chờ mong Lưu Hồng. Hắn khẽ mỉm cười, bệ hạ thả yên tâm, này ba đường đại quân chính là thần tự mình chọn cường giả là tướng, hơn nữa mấy năm qua huấn luyện thành tinh nhuệ, phàm quân tiên phong chỉ, bốn phía định không ai đỡ nổi một hiệp. Lưu Hồng gật đầu, vậy thì tốt, có điều Ái Khanh ngươi cũng phải cẩn thận một ít mới là, tuyệt đối không thể khinh địch. Ta biết được bọn ngươi vũ dũng, nhưng này người hung nô nhưng là cao cấp nhất gian trá. Bọn họ nhìn thấy ta Đại Hán thiên quân, cũng chỉ gặp chạy mất dép, cái kia mênh mông đại mạc bên trên, e sợ không bắt được hành tung của bọn họ, quay đầu lại, khó tránh khỏi tay trắng trở về a. Tần Vũ đúng là hơi kinh ngạc nhìn về phía Lưu Hồng. Hắn không nghĩ tới Lưu Hồng đối với chuyện như thế này vẫn còn có như vậy kiến giải. Vốn tưởng rằng cái tên này là vô học tác phẩm tiêu biểu đây. Nhìn dáng dấp đối với bọn hắn nhà lão Lưu truyền thống, hắn đúng là thật là có mấy phần hiểu rõ. Nhìn Tần Vũ vẻ kinh ngạc, Lưu Hồng đáy lòng mừng thầm. Tần Vũ rất nhanh sẽ hồi đáp, bệ hạ yên tâm, bệ hạ trong lòng sầu lo việc, chúng ta kỳ thực cũng sớm đã nghĩ tới. Cái kia người hung nô tuy nói ở mênh mông thảo nguyên đại mạc bên trong hành tung bất định, nhưng bây giờ bọn họ cùng chúng ta trong lúc đó thực lực chênh lệch đã cách biệt quá là to lớn. Mà chúng ta chuyến này chỉ có một cái mục tiêu, vậy thì là diệt quốc. Diệt quốc quốc chiến, tự nhiên là muốn tiến sát nó đô thành vị trí. Chỉ cần ta quân tiên phong chỉ, một đường giết vào bọn họ trong đô thành, đến thời điểm, cái kia người hung nô coi như thế nào đi nữa ẩn ấp, cũng làm nên muốn giữ gìn bọn họ tổ tông cơ nghiệp. Huống hồ, Tịnh Châu bên trong còn có những người trước kia quy hàng người hung nô, chuyến này mang theo bọn họ đi vào, vừa đến làm bọn họ dẫn đường, dẫn dắt chúng ta giết địch. Thứ hai, nhưng là khiến cho đóng quân ở trên thảo nguyên. Một khi những người hung nô thật muốn trốn xuống, vậy bọn họ duy nhất một con đường chính là vĩnh viễn trốn ở đó. Cái kia mảnh bọn họ lại lấy sinh tồn trên thảo nguyên, sau đó sẽ không còn dung thân của bọn họ khu vực. Lưu Hồng kinh ngạc nói, chiếu Ái Khanh nói, chuyến này giết chết hung nô, chẳng phải là muốn cô quân thâm nhập? Tần Vũ gật đầu. Lưu Hồng càng là kinh ngạc, cô quân thâm nhập, liền không sợ bị những người hung nô đứt đoạn mất đường lui, bốn phía vây kín. Đến thời điểm chẳng phải là thất bại thảm hại. Tần Vũ tự tin nở nụ cười, vậy hạ có chỗ không biết, khi ngươi thực lực đủ mạnh, nắm đấm đủ lớn thời điểm, sở hữu âm mưu quỷ kế, trước thực lực tuyệt đối đều là không đủ nhấc lên. Quan bọn họ bốn phía vây kín vẫn là tám mặt mai phục, ta chỉ một đội binh mã, chỉ cần quân tiên phong tấn công, liền có thể chém hết trước mặt chi địch. Tốt nhất tấn công, chính là đánh bọn họ căn bản không kịp phòng ngự, không kịp lùi lại, vậy thì được rồi. Lưu Hồng không rõ cảm thấy lệ. Trong lòng hắn tuy rằng vẫn là không biết Tần Vũ vì sao lại có lớn như vậy sức lực, nhưng lúc này vẫn là lựa chọn tin tưởng Tần Vũ. Mà Tần Vũ trong lòng sức lực tự nhiên cũng là bắt nguồn từ thủ hạ mình những người tuyệt đối cường hãn thực lực. Bây giờ hắn trở thành thừa tướng đã sắp quá thời gian 3 năm. Trong 3 năm này, lục tục lại bị hắn cùng Lưu Hồng thu thập không ít thế gia. Vốn là Tần Vũ đối với những người thế gia thái độ cũng đã trở nên khá là ôn hòa lên. Thế nhưng Lưu Hồng hắn không làm a. Ỷ có Thái Bình đạo cái này tuyệt đối dùng tốt tin tức thu thập con đường. Hắn bắt đầu trắng trợn thu thập những người thế gia cường hào ác bá ngầm chiếm điện sản, bắt nạt hành bá thị, không nhìn vương pháp chứng cứ. Để Tần Vũ bất ngờ chính là, Lưu Hồng ở tình huống như vậy, dĩ nhiên thật sự chậm rãi từ hắn cái kia nông cạn dục vọng bên trong dãy rủa đi ra, đem chính mình hứng thú điểm ở sự án trinh sát bên trên. Trên thực tế, loại này rất có cảm giác thành công sự tình, ai có thể không yêu? Đặc biệt là chỉ dùng nhìn chằm chằm một đống vật liệu, tiến hành phân tích phán đoán, sau đó ra lệnh một tiếng, liền có thể ra kết quả sự tình, càng làm cho người mê. Lưu Hồng thân là hoàng đế, tự nhiên là có thể một lời đoạn nhân sinh chết. Nhưng vấn đề chính là ở. Trước đây Lưu Hồng cùng hiện nay Lưu Hồng thân ở hoàn cảnh thật sự là lớn không giống nhau. Trước đây Lưu Hồng coi như là biết rồi có người ở cho hắn làm phá hoại. Hắn có thể thế nào? Biết rồi liền biết rồi, hơn nữa biết rồi còn phải trơ mắt nhìn bọn họ tiếp tục làm. Đột xuất chính là một cái sốt ruột. Lại cứ hắn còn không dám quá mức đắc tội những này thế gia cường hào ác bá. Cấm cũng đã xem như là hắn dùng tới kịch liệt nhất thủ đoạn. Có thể làm sao thiên hạ phản tặc đông đảo, dưới tay hắn những này hoạn quan cũng không góp sức. Từng cái cũng là chút câu tám. Kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là Lưu Hồng bắt đầu không cố gắng. Biết rồi cũng cho rằng không biết. Thật đợi được chính mình cần để cho những người này cứu mạng thời điểm, cũng thật là muốn đem những người này một lần nữa kêu to đi ra. Có thể hiện tại không giống nhau. Hiện nay Tần Vũ cùng với dưới tay hắn Thái Bình đạo thực sự là quá ra sức. Hắn chỉ cần có thể nắm lấy một cái thế gia vi phạm pháp luật chứng cứ. Đem chứng cứ này đùng đi ra ngoài vỗ một cái, khiến người ta đưa cho Tần Vũ. Không đến mấy hôm, cái kia thế gia liền sẽ bị trực tiếp hỏi tội truy trách. Đây là cái gì? Đây là hắn trước đây chưa từng nắm giữ quá chân chính trí cao vô thượng hoàng quyền chân thực biểu hiện. Có cái này cùng không có cái này cảm giác thực sự là kém quá nhiều rồi. Quyền lợi vật này lại như là độc dược, quá mức hấp dẫn người. Lưu Hồng trước đây không mê mội quyền lợi, cái kia có điều là bởi vì hắn nắm giữ quyền lợi đều chỉ là ở bề ngoài giả quyền lợi. Chân chính có thể rơi xuống từ nơi, có thể để hắn nhìn thấy thay đổi địa phương chính là không tồn tại. Có thể hiện tại cảm giác hoàn toàn khác nhau. Loại này trắng ra phản ứng cùng thế gia cường hào ác bá môn đối với thủ đoạn mình hoảng sợ, đều lại đại kích thích đến Lưu Hồng nội tâm, để hắn chân chính bắt đầu tại đây quyền lợi trong nước xoáy hưởng thụ lên. Kết quả trong 3 năm này, Tần Vũ đều không có chủ động đi cho Lưu Hồng lập ra cái gì chấm công kế hoạch, chính hắn trực tiếp liền biến thành một cái xử lý tình báo, kiêm chức xử án hảo thủ. Cứ việc trong này cũng không có thiếu vụ án hoàn toàn là căn cứ hắn tự thân yêu ghét phán đoán, tự nhiên là thiếu không được oan giả sai án. Có điều những thứ đồ này đều là có Tần Vũ sau khi thiết trí xác định cơ chế, có thể ở trình độ lớn nhất trên giảm thiểu loại này oan giả sai án phát sinh độ khả thi. Nhưng có sao nói vậy? Hiện nay có thể trở thành thế gia, có thể trở thành địa phương cường hào ác bá những người này. Trong tay bọn họ từng làm chuyện này, trên căn bản 1.000 người bên trong không tìm ra được một cái tốt đẹp. Trừ phi là những người chưa va chạm nhiều đứa nhỏ, cùng ngoại giới xã hội vẫn không có bao nhiêu tiếp xúc điều kiện tiên quyết. Dựa vào Lưu Hồng đối với xử án cùng thu thập tình báo mê, Tần Vũ lại tiêu diệt không ít thế gia, rất lớn phong phú quốc khố tồn kho. Trong thời gian ngắn nhất để hắn điều đi mỗi cái trong quân hảo thủ, đồng thời đem bồi dưỡng huấn luyện thành một nhánh trang bị hoàn mỹ, thực lực cá nhân cũng mạnh mẽ khủng bố tinh nhuệ. Cái thời đại này tướng quân đối với luyện binh chuyện như vậy kỳ thực vẫn không có quá mức lưu ý. Nguyên nhân lớn nhất kỳ thực vẫn là vật chất trên cũng không giàu có, đồng thời đối với về mặt quân sự huấn luyện vẫn không có hình thành đầy đủ hoàn bị hệ thống. Kiến thức về phương diện này cùng kinh nghiệm đều tích lũy không đến nơi đến chốn, dĩ nhiên là không xong rồi. Hơn nữa rất nhiều người đối với luyện binh chuyện như vậy cũng mang theo một ít hoài nghi tính. Nói như vậy, chỉ cần nhân số đầy đủ, hơi thêm huấn luyện, liền có thể mang đi ra ngoài khai chiến. Việc này thực trên cũng là thời Tam Quốc chiến loạn không ngừng một loại hành động bất đắc dĩ. Ai có thể có nhiều thời giờ như vậy cho ngươi đi không ngừng luyện binh a? Ngày hôm nay mới vừa chiêu mộ đến những người sĩ tốt, không tới thời gian mấy tháng, gần như liền muốn ở loạn chiến bên trong đánh không còn. Nếu như nói mỗi cái sĩ tốt đều muốn tiêu hao một phần tinh lực đi huấn luyện lời nói, cái kia đến cuối cùng, muốn huấn luyện ra một nhánh chân chính tinh nhuệ, trả giá thực sự là quá là to lớn. Có như vậy tinh lực, bọn họ còn không bằng đi chiêu mộ một ít lính mới. Huống hồ tiêu hao tinh lực tinh binh, cũng không nhất định liền có thể so với những người phổ thông sĩ tốt cường bao nhiêu. Vật chất tài nguyên liền từ trên căn bản hạn chế bọn họ tăng lên. Nhưng Tần Vũ hiện nay cũng không giống nhau. Hắn hiện nay nắm giữ vật chất tài nguyên nhưng là vô lấy không biết bao nhiêu cái đại thế gia mới làm tới được. Lại trải qua 2 năm nghỉ ngơi lấy sức, đem những này thổ địa tất cả đều hợp lý phân phối sau khi đi ra ngoài, thu hồi lại đến thu thuế. Nay gộp lại, nhưng dù là một bút tương đương khả quan con số. Có những này vật chất cơ sở ăn ngồi, Tần Vũ cũng là bắt đầu đem thủ hạ những này tuyển chọn tỉ mỉ sĩ tốt thành tựu nghề nghiệp binh sĩ đến huấn luyện. Trên thực tế, liên quan với luyện binh sự tình Tần Vũ kỳ thực cũng không phải rất hiểu. Nhưng hắn dưới trướng nhưng là có đối với phương diện này tương đương nghiên cứu nhân tài. Bây giờ Từ Vinh, Vũ Cấm, Cao Thuận mọi người tất cả đều ở Tần Vũ dưới trướng. Hắn còn thuận tiện để Lưu Bị đem Công Tôn Toàn dùng để huấn luyện Bạch Mã Nghĩa tổng phương pháp cũng mặc lên đi ra. Thêm vào Tần Vũ cho bọn họ chọn lựa ra thống nhất công pháp võ thuật. Binh nghiệp trong lúc đó phối hợp một khi kéo đầy, loại này tố chất quân đội liền rất khó sẽ bị đánh bại. Bây giờ mắt thấy thủ hạ mình cũng đã bị dưỡng binh cường mã tráng. Còn như vậy dưỡng xuống, trên thực tế gặp sản sinh tiền lợi báo lại đã không nhiều. Mạnh hơn vũ lực, bọn họ cũng chỉ có thể từng điểm giết tới. Làm vũ lực giá trị tuyệt đối vượt qua quá nhiều sau khi tương tự nghiền ép, mạnh hơn thực lực liền không còn tiền lời. Tần Vũ thẳng thắn sớm đem những này tinh nhuệ tất cả đều thả ra ngoài, cũng nên là thời điểm để bọn họ vì chính mình đến một làn sóng công thành đoạt đất. Một đường hướng nam, trước tiên đi mở ra Đông Nam Á chiến trường, từ Đông Nam Á phương hướng đi ra một cái đi đến sông Hàng Bình Nguyên con đường. Đợi được bọn họ một khi đến sông Hàng Bình Nguyên, đem chỗ đó bắt sau khi, tương lai sông Hàng Bình Nguyên liền đem sẽ trở thành quần quận không ngừng có thể cho Đại Hán cung cấp lương thực hậu cần căn cứ. Này một đường tướng lĩnh tự nhiên là Tôn Kiên. Đáng nhắc tới chính là Tôn Kiên tuy rằng từ vừa mới bắt đầu gia nhập trại huấn luyện thời điểm, trong lòng liền đối với Tần Vũ ôm ấp có lòng dạ khác. Nhưng theo thời gian chuyển rời, theo Lưu Hồng cùng với trên triều đường dưới văn võ đại thần từ từ cũng bắt đầu nghiêng về Tần Vũ phương lược sau khi, Tôn Kiên cũng chậm chậm biết được, chính mình nếu như vào lúc này lại đi gây sự với Tần Vũ, đối với hắn chính mình mà nói, ngoại trừ là tự mình chuốc lấy cực khổ ở ngoài, liền không còn những cái khác chỗ tốt. Hắn có thể ở trong lòng duy trì hiện nay như vậy đối với Tần Vũ thái độ. Thế nhưng chém giết Tần Vũ điều kiện đã triệt để mất đi. Từ thứ mấy người cũng nhận ra được Tôn Kiên dị tâm, có điều dựa theo Tần Vũ trước cũng đã phân phó những người. Bây giờ vẫn là đem hướng nam thảo phạt những người man gì, mở ra con đường sự tình giao cho Tôn Kiên. Đối với Tôn Kiên này một đường, Tần Vũ cũng không có ôm ấp hy vọng quá lớn. Sông Hằng Bình Nguyên mở ra, đối với Tần Vũ mà nói, nếu như có thể ở 5 năm đến trong vòng 10 năm hoàn thành, đều là một cái có thể tiếp thu sự tình. Dù sao này điều hướng nam con đường, trong đó khó nhất đánh hạ căn bản không phải trên con đường này những người kia, mà là những người đối với con người mà nói rất khó thích ứng dã ngoại hoàn cảnh. Phải đi quá man hoang nhiệt đới rừng mưa, như vậy tạo thành không phải chiến đấu giảm quân số, hơn nữa cùng địa phương man di lợi dụng địa hình đến tiến hành kiềm chế, sẽ tăng lên cực lớn con đường này khai hoang độ khó. Hướng bắc cái kia một đường mục tiêu chính là Hung Nô. Này một đường tướng lĩnh là Lữ Bố. Bản thân hắn liền xuất thân Tịnh Châu, từ vừa mới bắt đầu đối kháng chính là Hung Nô. Bây giờ ở Tần Vũ bên người khoảng thời gian này, hắn ở võ đạo bên trên cũng coi như là có đột phá, chỉ là không có đầy đủ quân lương để hắn tăng cao thực lực. Hắn xuất lĩnh một quân, hơn nữa Tịnh Châu bên trong những người cũng sớm đã quy hàng Đại Hán Nam Hung Nô người. Hai người hợp hai là một, một đường giết đi Hung Nô Vương Đình liền không phải một chuyện khó. Cuối cùng một đường chính là thiên hướng tây bắc. Con đường này đi chính là tây vực các nước phương hướng, cũng là ngày sau đi về châu Âu đại phương hướng. Này một đường tướng lĩnh do Lưu Bị thống soái, mang theo nhị đệ tam đệ hắn, hơn nữa hiện nay cũng sớm đã nghiêm chỉnh huấn luyện sĩ tốt. Bên cạnh bọn họ căn bản cũng không cần cái gì quân sư mưu lược, chỉ cần một đường đẩy ngang quá khứ liền có thể. Như vậy ba đường kề vai sát cánh, đồng thời mở ra ba tuyến chiến trường. Hành động như vậy đối với Lưu Hồng tới nói, đó là lại kích thích lại hưng phấn. Hưng phấn tự nhiên là khai cương quách thổ. Chính mình muốn trở thành lưu danh sử sách trung hưng chi chủ. Kích thích, vậy dĩ nhiên là ba tuyến khai chiến mang đến to lớn hậu cần áp lực. Như vậy cao nguy hiểm mang đến khẳng định chính là cao báo lại. Nếu như nói này ba tuyến đều có thể có thu hoạch lớn lời nói, như vậy Lưu Hồng cách mình trung hưng chi chủ xưng hô liền đến rất gần rất gần. Xuất phát từ đối với trung hưng chi chủ danh hiệu khắc cầu, Lưu Hồng cuối cùng vẫn là đồng ý Tần Vũ ba tuyến chiến tranh lời giải thích. Kỳ thực chính Tần Vũ đối với ba tuyến chiến tranh cũng không có cảm thấy đến có cái gì nguy hiểm. Lưu Hồng lo lắng chính là hậu cần vật tư bảo đảm, mà những thứ đồ này từ vừa mới bắt đầu liền không ở Tần Vũ kế hoạch bên trong. Ở hắn hiện nay rất một mạc cái nhìn bên trong, đánh trận còn muốn mang cái gì vật tư? Lấy chiến nuôi chiến hắn không tâm sao? Huống hồ hắn này ba đường quân viễn chinh đều không đúng quy mô lớn quân đội tác chiến. Trừ ra Tôn Kiên bên kia là dẫn theo 5 vạn người, trong đó 3 vạn người chủ lực bộ đội tác chiến, còn lại 2 vạn người nhưng là hậu cần bảo đảm, tạo cầu sửa đường, chữa bệnh vệ sinh chờ khắp mọi mặt bảo đảm nhân tài. Còn lại Lưu Bị cùng Lữ Bố đều là phân biệt dẫn theo 4 vạn người liền xung tới. Trên thực tế, hiện nay Lưu Bị cùng Lữ Bố thủ hạ bố trí còn căn bản không có đạt đến Tần Vũ trong lòng thiết tưởng yêu cầu. Ở hắn quy hoạch bên trong, những quân viễn chinh này để bảo đảm vật tư sẽ không bán hết hàng, chí ít đều nếu như cùng một mẫu kỵ binh. Chỉ tiếc, bây giờ Đại Hán triều đình bản thân quản lý những địa phương kia, muốn ở ngăn ngắn trong thời gian 2 năm liền tập hợp tiếp cận 10 vạn đại quân cần thiết tốt đẹp chiến mã. Này trên căn bản là một cái chuyện không thể nào. Có điều chuyện như vậy cũng không phải khó giải. Hung nô thành tựu dân tộc du mục. Trong tay bọn họ cái gì khác đồ vật không có, đạn mã thất số lượng là tuyệt đối không ít. Chỉ cần đặt xuống hung nô, tất cả đều dễ nói chuyện. Chương 558, chia hoa hồng, chương 558, chia hoa hồng. Quân viễn chinh sau khi xuất phát năm thứ nhất, Lữ Bố xuất lĩnh thủ hạ 40.000 binh mã, ở Tịnh Châu hoàn thành kỵ binh tiếp tế, chỉnh đốn đi ra hơn 2 vạn tinh nhuệ kỵ binh. Sau đó chém liên tục Nam Hung nô Thiền Vu thủ hạ 13 đại tướng. Triệt để đem những người trong lòng đã có chút dao động, đã đối với Đại Hán triều đình nổi lên dị tâm, muốn lén lút nuốt hết Tịnh Châu Nam Hung nô người đánh ngoan ngoãn. Sau trận chiến này, Lữ Bố ở Nam Hung nô trong mắt người xác định hắn tuyệt thế hung danh. Sau đó càng là ép buộc Nam Hung nô Thiền Vu xuất lĩnh thủ hạ quân đội cùng với cùng thân chinh. Nam Hung nô người bị ép bất đắc dĩ, bị trói chặt lên Lữ Bố chiến xa. Bất quá đối với này, Nam Hung nô trong lòng người đúng là không có bao nhiêu lòng phản địch. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Lữ Bố quá mạnh mẽ, càng quan trọng chính là hiện nay như thế cả người, hay là bọn hắn Minh Hữu. Ngươi nói chuyện như vậy thái quá không thái quá? Có mạnh mẽ như vậy Minh Hữu ở bên cạnh, bọn họ rất nhiều chuyện đều chỉ dùng đánh làm trợ thủ là được. Huống hồ chuyến này chính là đi vào thảo nguyên nơi sâu xa đem bọn họ tổ tông sinh hoạt địa phương cho đánh trở về. Bọn họ những người này tuy rằng không có cái gì quê hương tình kết, nhưng đối với báo thù chuyện như vậy, không cần quản là cái gì dạng trong lòng người đều sẽ vô cùng nóng lòng. Có Nam Hung nâu người những này dẫn đường đảng, Lữ Bố sau khi sẽ không có lo lắng quá ở trên thảo nguyên vấn đề là đường. Thêm vào chuyến này hầu như là động viên Nam Hung nô hầu như sở hữu quân bị sức mạnh cùng dân gian tài nguyên. Dọc theo đường đi đại quân tiếp tế chính là bọn họ chăn nuôi dây bò. Bắc Hung nô quân đội khởi đầu đối với Lữ Bố cái này tên điều chưa biết tiểu tướng căn bản xem thường. Hơn nữa lại là trước bị chính mình đánh chạy Nam Hung nô chạy tới. Bọn họ tự nhiên là hung hăng đáng sợ. Lên tay liền muốn dùng ưu thế tuyệt đối binh lực, đem Lữ Bố mọi người miễn cưỡng vây giết tại đây trên thảo nguyên. Chỉ tiếc, bọn họ đánh giá sai Lữ Bố thực lực, cũng thô cổ Tần Vũ dốc lòng bồi dưỡng lên những này quân sự tố dưỡng đã nghiền ép đương đại nghề nghiệp quân nhân. Chỉ đụng một cái, Bắc Hung nô kỵ binh liền bị triệt để làm nát. Coi như là cưỡi ngựa bắn cung loại này, bọn họ am hiểu nhất chơi diều thủ đoạn quân sự. Ở Tần Vũ cho những này tinh nhuệ sĩ tốt phân phối tốt đẹp khôi giáp trước mặt, cũng có điều là gãi ngứa như thế. Hơn nữa những này sĩ tốt bản thân cảnh giới thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Thực lực yếu nhất, bây giờ đều là đã là chân khí viên mãn. Khi bọn họ cũng bắt đầu cưỡi ngựa bắn cung sau khi, trong tay 10 thạch cường cung liền căn bản không nhìn bị chơi diều mang đến tầm bắn thế yếu. Ngược lại là ở Bắc Hung nô những người chơi diều kỵ binh tầm bắn ở ngoài, trước một bước dùng cưỡi ngựa bắn cung phương thức đối với bọn họ tiến hành rồi một làn sóng mạnh mẽ tàn sát đẫm máu. Ở trên thảo nguyên rong ruổi, bản thân sẽ không có bao nhiêu tài nguyên những này người Hung nô nơi nào nhìn thấy loại này khủng bố quân đội. Một làn sóng bị đánh đầu góc choáng váng sau khi, nó kết quả là bọn họ liền chạy đều chạy không thoát. Bọn họ hội tụ tới được dòng giá 20 vạn đại quân, liền bị Lữ Bố mang theo Nam Hung nô người một làn sóng giết xuyên. Đối với kết quả như thế, Lữ Bố không có chút nào bất ngờ. Phía sau hắn những này sĩ tốt nhưng là cao cấp nhất tinh binh, mà những cái được gọi là 20 vạn đại quân Bắc Hung nô quân đội, bọn họ căn bản là không tồn tại nghề nghiệp quân nhân lời giải thích. 20 vạn trong đại quân, đại đa số người đều có điều là trước đây chăn nuôi dân chăn nuôi. Những này dân chăn nuôi xoay người lên ngựa, liền thành binh sĩ. Bây giờ bị giết thẳng thốt trốn chui như chuột, đợi được Lữ Bố đem hết mức tiêu diệt sau khi, bọn họ để lại hạ xuống những người chỉ có người già trẻ em bộ tộc, dĩ nhiên là trở thành Lữ Bố chiến lợi phẩm. Đối với những thứ này chiến lợi phẩm, Lữ Bố tự nhiên là dựa theo trước đây Tần Vũ cũng sớm đã thiết lập sẵn thưởng phạt phương thức. Dựa theo quân công bao nhiêu, đem bên trong một phần dê bỏ phân cho Nam Hung nô những người kia. Còn lại dê bỏ, nhưng là ngay tại chỗ giết, cho rằng quân lương. Cho tới ra lông tiền hàng loại hình đồ vật, nhưng là hết mức cử người đưa đến Lạc Dương. Nam Hung nô người đầy mắt ước ao nhìn cái kia từng xe liên miên không ngừng tiền hàng hướng về thành Lạc Dương phương hướng mà đi. So với bọn họ trước đây phân đến những con bò dương, thật là nhiều đáng sợ. Trong lòng bọn họ khó tránh khỏi tham lam, nhưng cũng biết, những thứ đồ này cũng không phải dựa vào chính bọn hắn đánh xuống. Đã từng có người say rượu sau khi còn ở trong quân doanh biểu đạt quá đối với Lữ Bố bất mãn. Ngày thứ hai, những người đã từng cùng một trong số đó cùng uống rượu mọi người liền đều bị quân pháp xử trí, từng cái đầu lâu tất cả đều treo lơ lửng ở doanh trại cổng lớn bên trên. Rất tàn bạo. Nam Hung nâu người tự nhiên bất mãn, tự nhiên hoảng sợ. Nhưng không có người dám to gan nổi loạn, cũng không dám có nửa điểm phản loạn chi tâm. Không có nguyên nhân khác, chỉ vì Lữ Bố thực lực thực sự là quá mạnh, dưới tay hắn quân đội thực sự là quá tinh nhuệ. Bọn họ dù cho là muốn phản loạn, đều không có nửa điểm thành công khả năng. Cùng với ước ao đấu kỵ những người đã đưa đến thành Lạc Dương bên trong tiền hàng, chẳng bằng đem chính mình ánh mắt rơi vào Bắc Hung nô Vương Đình bên trong. Chỉ cần có thể đem Vương Đình đánh xuống, đồng thời bọn họ ở đây chiến bên trong làm ra có đủ nhiều công lao. Đến cuối cùng, chẳng lẽ còn sợ phân phối không đến chiến lợi phẩm sao? Bọn họ nhưng là đều rất rõ ràng, Lữ Bố như vậy tuyệt thế hung nhân, hắn ở Lạc Dương thời điểm, có thể đều là theo vị kia Tần Vũ Tần thừa tướng. Vốn tưởng rằng Tần Vũ cái này thừa tướng cũng không có cái gì quá to lớn năng lực. Có thể bây giờ nhìn lại, bọn họ thực tại là coi thường Tần Vũ, cũng coi thường đại hán khủng bố. Bây giờ thu lại tâm thái sau khi, bọn họ chỉ đem Tần Vũ xem là đại hán bên trong cường giả đỉnh cao. Chỉ cần có người còn có thể ép được Lữ Bố, bọn họ liền không tin tưởng, Lữ Bố còn có thể thật sự liều lĩnh đắc tội Tần Vũ nguy hiểm, không nhìn pháp luật kỷ cương, miễn cưỡng muốn đi chụp lẽ gian nên thuộc về bọn họ quân công. Loại hành vi này một khi làm, vậy thì là tự hủy tiền đồ. Như vậy, ở đại quân xuất chinh sau khi tháng thứ 3, Lữ Bố cũng đã mang theo thủ hạ mọi người vọt tới thảo nguyên nơi sâu xa. Tháng thứ 4, bác người Hung Nô triệu tập trọng binh, muốn lại lần nữa cùng Lữ Bố quyết một trận tử chiến. Bị Lữ Bố lại lần nữa đại phá. Tháng thứ 5, trước đây thu hoạch những người chiến lợi phẩm bị đuổi về đến thành Lạc Dương bên trong. Sau đó liền thông qua Tần Vũ trong tay nắm giữ những thương nhân kia thế gia, nhanh chóng đem những chiến lợi phẩm này hối đoái thành vàng bạc tài vật, tụ hợp vào quốc khố bên trong. Một cách tự nhiên, những thu hoạch này trở về vàng bạc tài vật cũng có một phần trở thành trước đây đầu tư Tần Vũ đại chiến lược cổ đông môn chia hoa hồng. Trong này to lớn nhất cổ đông tự nhiên là Lưu Hồng. Nhưng mặc dù lấy Lưu Hồng cổ phần, ở toàn bộ đại hán quốc khố trước mặt cũng không tính được quá nhiều. Có thể coi là như vậy, nay một làn sóng tiền hàng trở về, cũng cho Lưu Hồng phân chí ít hai cái tam công giá tiền cổ phần. Như vậy không công đưa tới tiền, có thể cho Lưu Hồng thoải mái rồi. Trước lúc này, hắn nơi nào nghĩ tới kiếm tiền lại vẫn có thể như vậy kiếm lời. Chỉ cần mình đầu tiền đi vào, đánh trận đánh thắng, liền sẽ cho hắn mang về vô cùng phong phú báo lại. Hơn nữa không chỉ có tiền kiếm lời, càng quan trọng chính là, hắn hiện tại nhưng là ở đối ngoại chiến tranh a. Đối ngoại chiến tranh dĩ nhiên không cần chính hắn gánh nặng bao nhiêu tài chính chi ra, trái lại có kiếm tiền. Hơn nữa loại hành vi này nhưng là ở khai cương quách thổ. Nhìn Trung Đại Hán 400 năm, có thể làm được cùng hắn hiện nay như thế thành tựu hoàng đế, cái kia thực sự là quá ít quá ít. Nếu là trận chiến này thật có thể đem Hung Nô lấy xuống, hắn chẳng phải là muốn trực tiếp chạm khắc võ đế thành tựu. Lưu Hồng nằm mơ đều chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày lại có thể cùng võ đế đánh đồng với nhau. Nhưng mà hiện nay như vậy mộng đẹp đã gần ngay trước mắt. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không kích động. Chờ lần này chia hoa hồng tới tay sau khi, Lưu Hồng liền không chút do dự chạy tới tìm tới Tần Vũ, "Ái Khanh, chấm có việc gấp." "Chấm cảm thấy thôi, Ái Khanh ngươi sai phái ra đi cái kia ba chi tinh nhuệ, thực lực tuy mạnh, nhưng nhân số không khỏi quá ít. Mà ta đại hán binh sĩ đông đảo, như vậy kiến công lập nghiệp, bảo vệ quốc gia chuyện tốt, có thể nào không kém nhiều các huynh đệ tham dự." "Chấm cảm thấy thôi, Ái Khanh ngươi sợ là bị nguy cùng trước đây quốc khố ngân lượng không đủ, vì lẽ đó chấm quyết định, hiện tại liền cho ngươi thêm vào đầu tư. Chấm những năm này ở Tây trong vườn cũng tích góp lại không ít tiền tài, ngươi tất cả đều cầm, coi như là chấm đưa cho ngươi chống đỡ, tuyệt đối không nên cùng chấm khách khí." Tần Vũ cười đáp, "Cái kia thần trước hết đa tạ bệ hạ số tiền này tài, thần sẽ đem nó tính toán sau khi, một lần nữa quy đến cổ phần bên trong." Lưu Hồng cười ha ha, "Ái Khanh ngươi lời này nói thật là có chút quá khách khí, chấm bây giờ bỏ vốn lấy chống lại ngoại địch, này chính là chấm bản phận, nơi nào cần phải ngươi làm tiếp cái gì cổ phần loại hình đồ vật." Tần Vũ nói, "Bệ hạ lời ấy sai rồi, sở hữu tiền tài vào quốc khố, đối với ta đại hán quân đội tiến hành đầu tư, cái kia cũng là muốn đối xử bình đẳng, như vậy mới có thể làm cho trong thiên hạ có tiền lương bách tính yên tâm, cái này cũng là chúng ta danh tiếng cơ sở." Lưu Hồng cười híp mắt nói rằng, "Ngươi nói những này chấm cũng không hiểu, có điều chấm tin tưởng ngươi, chuyện sau đó, cứ dựa theo lời ngươi nói tới làm đi, mặc kệ kết quả làm sao, chấm vĩnh viễn đứng ở sau lưng ngươi, ngươi liền yên tâm lớn mật đi làm." Dứt lời, hắn liền đắc ý rời đi. Sau đó trở lại trong hoàng cung, ngồi đợi dưới một nhóm chia hoa hồng đến. Mà theo Tần Vũ trước đây nhóm đầu tiên chia hoa hồng bắn phát, những người đã từng đầu tư Tần Vũ một phần tiền tài thương nhân cùng thế gia môn cũng đều phản ứng lại. Đây là cái món làm ăn lớn, có thể kiếm lời. Đặc biệt là những người trước đây cũng đã bị Tần Vũ dốc lên địa vị thương hộ. Bọn họ hiện nay tuy rằng phải cho Tần Vũ trả giá càng nhiều thuế khoản, nhưng bây giờ đại hán mặc kệ là hoạt động thương nghiệp hay là bọn hắn thương nhân địa vị, đều muốn so với đến đây thật quá nhiều rồi. Càng quan trọng chính là, Tần Vũ dựa theo ước định phó cho bọn họ chia hoa hồng, để bọn họ nhìn thấy Tần Vũ thanh ý, cùng với Tần Vũ danh tiếng. Bọn họ trước đây vốn tưởng rằng Tần Vũ từ trong tay bọn họ khiêu đi những cái được gọi là đầu tư, đều có điều là xảo thiết danh mục từ trong tay bọn họ nắm tiền thôi. Ai cũng không nghĩ đến, những này Tần Vũ từ trong tay bọn họ mang đi tiền hàng, vẫn đúng là lại như là Tần Vũ trước với bọn hắn nói như vậy, trở thành có thể cho bọn họ không ngừng kiếm tiền, không ngừng có thể cướp lấy lợi ích công cụ. Hơn nữa loại này kiếm tiền độ khó cùng tốc độ, thực sự là so với bọn họ trước đây khắp nơi bán dạo xem ra có thể muốn an toàn quá nhiều rồi. Bây giờ bốn đại thương nhân gia tộc, mỗi một người đều đang suy tư chính mình sau khi tiếp tục tăng nắm cổ phần tính khả thi. Mà ngay tại lúc này, Tần Vũ một cái chính lệnh liền đặt xuống đến mỗi cái châu quận. Hắn chuẩn bị bắt đầu ở mỗi cái châu quận bên trong mở tiền trang. Mỗi cái châu quận bên trong bách tính có thể mang trong tay mình tiền dư tồn vào tiền trong trang, có thể thông qua tồn vào tiền trang phương thức định kỳ thu được nhất định lợi nhuận. Đồng thời cũng có thể mang những này tiền tài tiền hàng vùi đầu vào tiền bên trong trang quân đội cổ phần bên trong. Chỉ cần Đại Minh quân đội đối ngoại mở ra thu được tài vật, bọn họ cũng đều có thể từ những tài vật này bên trong thu được sung túc thù lao. Cùng lúc đó, Tần Vũ còn lượng lớn cổ vũ những người dân này dấn thân vào thương mại cùng các loại thủ công nghiệp. Cổ vũ khai khẩn ruộng hoang. Bây giờ nhân khẩu sung túc, chỉ là vẫn không có cách nào đem những người này sắp xếp đến thích hợp từng người cương vị trên. Nói cách khác, sức lao động là không thiếu hụt, bọn họ thiếu hụt chỉ là sáng tạo của cải xã hội cương vị. Chính Tần Vũ rất rõ ràng. Trên thực tế, người cổ đại kỳ thực căn bản không thiếu sức sáng tạo. Lao tổ tông kinh nghiệm trí tuệ tuyệt đối là không thể khinh thường. Sở dĩ nông canh văn minh các loại công cụ tựa hồ từ chu triều sau khi sẽ không có quá nhiều phát triển, chỉ có điều là bởi vì xuất phát từ trong chính trị cần thôi. Một khi công cụ sản xuất xuất hiện không ngừng thay đổi, dẫn đến cày ruộng trồng trọt độ khó cực lớn giảm xuống, cũng không đủ công tác cương vị đến chứa đựng xã hội trên không ngừng xuất hiện nhân khẩu. Đến thời điểm dĩ nhiên là sẽ xuất hiện uy hiếp vương triều không ổn định tính. Nhưng những chuyện này đối với Tần Vũ tới nói cũng không tính là cái gì. lại không nói hắn ở trùng thương công nghiệp nặng hóa con đường sau khi, tất nhiên sẽ làm hiện nay xã hội trên xuất hiện rất nhiều trước đây không có cương vị, sẽ nhờ đó mang đến rất lớn nhân khẩu chi phí. Cũng chỉ là những người khai hoang đi ra cùng với thông qua đối ngoại chiến tranh miễn cưỡng đánh ra đến thổ địa, cũng đầy đủ tiêu hóa hết lượng lớn nhân khẩu. Nếu như nhân khẩu tăng tốc tiến một bước theo vật chất giàu có mà tăng cao lời nói, vậy còn có gì dân độ khả thi tồn tại? Ngày sau sông Hàng Bình Nguyên cùng với Mông Cổ Thảo Nguyên cũng phải cần lượng lớn nhân khẩu địa phương. Đông Bắc chỗ kia càng là thiếu người. Chỉ cần vừa bên kia không phục quản giáo những người man di hết mức quét sạch, mở ra một cái to lớn Bình Nguyên sau khi, hàng năm cũng nhất định có thể cung cấp lượng lớn lương thực lại đây. Chỉ có điều, muốn mở ra Đông Bắc, chống lại giá lạnh chính là muốn đặt ở vị đầu tiên sự tình. Nói tóm lại, Tần Vũ hiện nay căn bản không sợ người khẩu nổ tung. Hắn ngược lại là càng thêm chờ mong gặp có loại tình cảnh này sản sinh. Tháng thứ 6, theo nhóm thứ 2 tiền hàng vật tư đến, Viễn Trinh Hung Nô thu được lợi nhuận đã cực lớn vượt qua Lưu Hồng trước đây dự tính. Lại quá một tháng, biên quan liền chuyển đến tin chiến thắng. Hung Nô Vương Đình bị Lữ Bố kể cả Nam Hung Nô cùng triệt để đập phá. Lượng lớn Hung Nô bắt đầu trốn hướng về Thảo Nguyên nơi càng sâu. Lữ Bố không muốn buông tha thu hoạch cơ hội tốt, liền dẫn Nam Hung Nô kỵ binh tiếp tục truy sát. Đến cuối cùng miễn cưỡng chạy tới hồ Bạch Cản phụ cận, Lữ Bố mới dừng lại truy kích bước chân. Lúc này, Hung Nô đã bị đánh rời ra phá nát, mà Nam Hung Nô những năm này tích góp lại đến vật tư cũng đều đã bị Lữ Bố tiêu hao thất thất bát bát. Lữ Bố không có tiếp tục thâm nhập sâu, mà là mang theo không ít Hung Nô nô lệ khải hoàn về triều. Dọc theo đường đi Hung Nô nô lệ tử thương vô số. Chờ trở lại Lạc Dương thời điểm, xuất phát lúc mang đến mấy trăm ngàn nô lệ, bây giờ cũng chỉ còn sót lại không tới 10 vạn. Những đầy tớ này tự nhiên cũng đã trở thành Lữ Bố thu được vật tư. Nô lệ sự tình cũng là Tần Vũ sắp xếp. Hắn cũng không phải cho tới mở lịch sử chuyển xe. Một lần nữa từ cái này phong kiến vương triều lui trở về nô lệ chế. Có điều hắn cũng không nghĩ muốn thay đổi những người này nô lệ địa vị. Vẹn vẹn chỉ là không tới 10 vạn nô lệ, tự nhiên là dao động không được vương triều căn cơ. Có những đầy tớ này tồn tại, vừa vặn bổ khuyết những người dân thân vào với thủ công nghiệp cùng thương mại sau khi mang đến chỗ trống. Bọn họ bây giờ liền trở thành xã hội tầng thấp nhất sức lao động. Sở hữu việc nặng tất cả đều đặt ở trên người bọn họ. Tương tự khai hoang chuyện như vậy, nếu như đổi làm phổ thông nông dân đi làm lời nói, cần tiêu hao khả năng là một nhà mọi người dự trữ cùng tâm huyết. Nhưng chỉ cần dùng tới những đầy tớ này đi làm, tiền vốn liền sẽ giảm mạnh. Đồng thời cũng cho đại hán bách tính mở ra càng nhiều tư liệu sản xuất. Chương 559, vô hạn búp bê, chương 559, vô hạn búp bê. Lữ Bố mang về vật tư cũng không có hấp dẫn Tần Vũ sự chú ý. Lúc này Tần Vũ căn bản cũng không có đi để ý tới sau khi muốn làm các loại tài vụ thanh toán cùng với công lao phân phối. Bây giờ trong triều đình những đại thần kia môn chính đang không ngại cực khổ hạch toán những thứ đồ này. Thêm vào Tần Vũ trước kia phổ biến học xá đã bắt đầu vì hắn mang đến quần quận không ngừng người có ăn học sau khi, hắn mới có thể đem chính mình từ phức tạp tài vụ trong hoạt động rút ra thân đến. Đồng thời còn xây dựng lên bao dung toàn quốc mỗi cái quận huyện khổng lồ ngân hàng hệ thống. Tần Vũ không có đứng ra, tự nhiên sẽ có người giúp hắn xử lý tốt những chuyện này. Hiện nay hắn chính nhìn mặt trước một cái màu vàng roi dài, đăm chiêu. Đây chính là trấn áp toàn bộ người Hung Nô khí vận đồ vật. Tần Vũ cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Có điều rất nhanh hắn liền cũng hiểu được. Trên thực tế cũng không khó lý giải. Trước đây đại hán khí vận chính là hội tụ ở đô thành Lạc Dương bầu trời. Đó là một luồng nồng nặc đến cực điểm khí vận. Cùng với đối ứng với nhau chính là đường đường đại hán quốc lực, cùng với nó chiếm cứ bao la thổ địa, sinh dân mạch tính. Nhưng người Hung Nô nắm giữ vẹn vẹn chỉ là một cái vương đỉnh. Bọn họ xã hội cơ cấu vẫn là vô cùng đơn giản, vô cùng chỉ một hình thức. Thổ địa bao la, nhưng cũng khiếm khuyết sinh cơ biến số. Nhân khẩu so với đại hán mà nói, cũng là được tài nguyên có hạn, ít đến mức đáng thương. Mặc kệ là quân sự, văn hóa, kinh tế đều bị toàn vị trí nghiền ép. Bọn họ duy nhất ưu thế chính là ở nuôi ngựa. Có tốt đẹp chiến mã loại này cổ đại thời điểm giao thông đại sắc khí, tự nhiên ở giao chiến bên trong liền chiếm cứ nhất định ưu thế. Nhưng mặc dù là như vậy, đối mặt trên đại hán binh lính tinh nhuệ, Hoắc Khứ Bệnh năm đó có thể đem bọn họ đánh chạy trối chết, phong lang cư tư, cũng đủ để giải thích ở thực lực quân sự trên, bọn họ khoảng cách đại hán thực sự là khiếm khuyết tương đối nhiều. Khắp mọi mặt cũng không bằng, mang đến tự nhiên chính là khí vận trên toàn vị trí yếu bớt. Bọn họ không có làm chủ trung nguyên khí vận, tự nhiên không thể có cố định đô thành, hùng cứ tứ phương mạnh mẽ biểu trưng. Liên trấn áp một quốc gia khí vận vị trí, liên bị cố định ở một cái đồ vật bên trên. Cái này cũng là Tần Vũ trong tay hiện nay nắm giữ Trung Hưng kiếm cách dùng. Đại hán khí vận bị thôn vệ một nửa sau khi, lại dùng bốn cái Trung Hưng kiếm, mới miễn cưỡng đem bao bọc lên. Bây giờ này roi vàng bên trong, ẩn chứa người Hung Nô khí vận, cũng sẽ không là cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Cũng không biết loại này nguyên bản thuộc về người Hung Nô khí vận, rốt cuộc muốn làm sao mới có thể chuyển hóa trở thành đại hán khí vận. Vẫn là nói, ta sau khi liền không cần này Trung Hưng kiếm bên trong khí vận, ngược lại đem những cái khác những này thượng vàng hạ cám khí vận tất cả đều thôn vệ sạch sẽ là được. Tần Vũ suy nghĩ một chút, trung quy vẫn là lựa chọn thử nghiệm đem roi vàng bên trong khí vận thả ra ngoài. Có thể thôn vệ lời nói, khẳng định vẫn là trực tiếp thôn vệ Trung Hưng kiếm bên trong khí vận đến càng tốt hơn. Này chính là đại hán khí vận, đường đường chính chính người một nhà. Nếu như nói khí vận bản thân cũng tồn tại cái gì trên bản chất khác nhau nói, cái kia Tần Vũ tùy tiện đi nuốt khí vận của người khác, sợ là liền sẽ ở trong cơ thể hắn sản sinh cái gì ghê gớm ảnh hưởng. Tốt xấu cũng là ngưng tụ người Hung Nô khí vận. Người Hung Nô đều bị giếng nước, này khí vận bên trong có thể hay không tồn tại có bọn họ những người này sản sinh mà khí. Tần Vũ nếu như thôn vệ người Hung Nô khí vận, mà đem Trung Hưng kiếm để ở một bên lời nói, chẳng phải là liền rất khó chịu nên vì đại hán thiên địa đảm nhiệm thịt người máy lọc không khí. Loại này không có chỗ tốt buôn bán, hắn đúng là điên mới gặp đi làm. Một niệm đến đây, Tần Vũ liền đem cái kia roi vàng cầm trong tay. Trong cơ thể lực lượng vận chuyển, đột nhiên thúc một chút. Một luồng nồng nặc màu vàng đen khí lưu liền từ cái kia roi vàng bên trên gào thét mà ra. Tần Vũ đem hết thảy chú ý lực đều tập trung ở cái kia màu vàng đen khí lưu bên trong. Này không nghi ngờ chút nào chính là thuộc về người hung nô khí vận. Hắn bây giờ ở không xác định những này khí vận hoạt động phương thức trước, cũng không có hứng thú đi làm đoan đại đầu. Nếu như này bị những này đã tới tay khí vận cho bay lời nói, vậy thì khó chịu. Hắn hiện nay đã đem lượng lớn sự chú ý đều tập trung ở những này khí vận bên trên. Chỉ cần những này khí vận có nửa điểm dị động, hắn liền sẽ không chút do dự dùng tự thân Thái Hoang Đại Đạo quyết đem mạnh mẽ thôn phệ. Chính mình ước, tổng so với để những thứ đồ này trực tiếp tản đi hoặc là thành người khác áo cưới càng tốt hơn. Ngay ở Tần Vũ hết sức chăm chú quan sát những này màu vàng đen khí vận thời điểm, những này đã bồng bềnh trên bầu trời thành lạc dương khí vận cũng bắt đầu dần dần phát sinh xảy ra biến hóa. Nguyên bản màu vàng đen khí vận trên bầu trời thành lạc dương lại như là bị một luồng không biết sức mạnh bắt được bình thường, nhanh chóng hóa thành một đạo luồng khí xoáy, điên cuồng xoay tròn áp xúc lên. Theo cái kia luồng khí xoáy không ngừng áp xúc, màu vàng đen khí vận nhanh chóng than co lại thành một viên màu đen vàng viên thuốc. Theo nội bộ từng đạo tia chớp không ngừng nhảy nhót, cuối cùng từ cái kia luồng khí xoáy trung tâm nơi, nhanh chóng ngưng tụ ra một luồng đỏ như màu máu khí vận. Này khí vận đột nhiên hướng thành lạc dương lao xuống, trong nháy mắt liền đập xuống tại thành lạc dương bên trong. Nhưng mà thành lạc dương bên trong mọi người đối với này cố lao xuống màu máu khí vận căn bản không có nửa điểm phản ứng. Bọn họ lại như là hoàn toàn không biết chính mình bên người mới vừa hạ xuống một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố bình thường. Chỉ có rất ít người cảm thấy đến một luồng làm bọn họ cảm thấy khoan khoái gió nhẹ lướt qua. Chính mình thân thể cũng giống như là một lần nữa tỏa sáng sinh cơ bình thường. Tần Vũ nhìn thấy nơi này, mới đưa vẫn bao phủ cái kia cô khí vận Thái Hoang Đại Đạo quyết sức mạnh dần dần tan mất. Nếu như đem khí vận có thể xưng là một loại năng lượng lời nói, như vậy loại này đặc thù năng lượng quả nhiên là ở không giống địa phương liền sẽ sinh ra kết quả hoàn toàn khác nhau. Khí vận bây giờ xuất hiện ở thành Lạc Dương, vậy thì tự nhiên sẽ bị Đại Hán hoàn cảnh cải tạo. Nói cách khác, hiện nay Đại Hán lại như là một khối đã khô nước thổ địa, chỉ cần có một điểm khí vận sản sinh, liền sẽ bị hắn lập tức thôn phệ chuyển hóa. Như vậy, nên có hướng một ngày, ta một lần nữa đem Đại Hán khí vận hội tụ đến đỉnh điểm sau khi, càng nhiều hội tụ tới được khí vận, lại đều sẽ phát sinh ra sao thay đổi. Này dư thừa khí vận, có thể hay không trở thành một loại nào đó huyền diệu khó hiểu thúc đẩy lực, cho nên thúc đẩy một số cũng sớm đã bị người bày xuống phong ấn. Tần Vũ ánh mắt lấp lóe. Hắn càng như vậy suy nghĩ xuống, liền càng là phát hiện. Chính mình quả nhiên đối với phía thế giới này bên trong ẩn chứa khí vận vẫn là nghĩ tới có chút quá ít. Hắn cho đến bây giờ đều còn không rõ khí vận tầm quan trọng đến cùng thể hiện ở nơi nào. Càng làm cho hắn cảm thấy nghi hoặc chính là, thế giới này thấy thế nào lên càng ngày càng giống là thật sự. Chẳng lẽ chính mình thật sự ở một phương thế giới chân thực bên trong? Vẫn là nói, cái này hư huyễn thế giới bây giờ đã đem hắn triệt để vào mặt lên. Lại như là những người bị ảo cảnh triệt để vây chết người như thế. Hắn đây là rơi vào rồi ảo cảnh cái trọng. Đến cùng thế giới này là một cái thế giới song song, hay là thật liền vẹn vẹn chỉ là trong đầu của chính mình suy nghĩ chuyện này một cái cụ thể diễn biến. Tần Vũ hiện tại càng là nghĩ những chuyện này, liền càng là cảm thấy có chút không rõ. Nhất làm cho hắn cảm thấy khó chịu chính là, chính mình cũng đã đạt đến hiện nay loại cảnh giới này. Lại vẫn là không biết muốn làm sao mới có thể vận dụng tâm thần sức mạnh. Coi như là muốn chủ động đánh vỡ cái này ảo cảnh, một lần nữa trở lại vạn vật quật bên trong. Hắn hiện tại đều không làm được. Quên đi, vẫn là chậm rãi quan sát đi. Ngược lại coi như là ta thật sự rơi vào đến trong ảo cảnh, cũng khẳng định không nguy hiểm gì. Xem trước một chút này khí vận bản chất cùng nhân gian sau lưng ẩn náu những người bí ẩn. Sau khi lại nghĩ cách tăng cao thực lực, phá tan hư không, đi đến tu chân giới. Đến thời điểm ta liền lại đi một chuyến Liệt Châu, xung hắn một làn sóng vô tướng tự, hỏi một chút trong chùa lão hòa thượng, ta hiện tại đến cùng là ở ảo cảnh vẫn là ở chân thực. Nếu như vậy đều không bắt được lời nói, vậy ta thẳng thắn lại đi một lần vạn vật quật, liền đến hắn cái vô hạn búp bê, ta liền không tin, ta còn thực sự không phá ra được chó này đồ vật. Tần Vũ nghĩ đến bên trong, cũng không có tiếp tục tại đây cái vấn đề trên muôn xuống. Giải quyết khí vận cái vấn đề sau, đón lấy vấn đề chính là muốn xem Lữ Bố lựa chọn. Bây giờ được người Hung Nô Thảo Nguyên, Tần Vũ cũng không muốn bởi vì một ít đơn giản trung nguyên khái niệm liền dễ dàng đem Thảo Nguyên ném. Bác Hung Nô trên thực tế chỉ là trước đây bị Đại Hán đánh bại Hung Nô phân liệt mà thành thôi. Bọn họ trước đây cũng có điều là ỷ vào Đại Hán đối với Thảo Nguyên cũng chẳng có bao nhiêu thực tế lực trưởng khống mà kéo dài hơi tàn. Bây giờ bị hết mức diệt căn cơ, cũng chỉ có thể bắt đầu hướng về phương Tây tiến hành dân tộc đại thiên di. Không có người Hung Nô sau khi, phương Bắc chiến tuyến trên căn bản cũng đã không có cái gì tốt nói. Chỉ ở Tịnh Châu phía Bắc, Hà Sáo phía Bắc trong khu vực này, xem như là bình tĩnh lại. Có điều điều này cũng không ý nghĩa bây giờ Đại Hán cũng đã triệt để nắm giữ Mông Cổ Thảo Nguyên. Ở mảnh này rộng lớn trên Thảo Nguyên, ngoại trừ đã bị diệt đi Hung Nô cùng đầu hàng Đại Hán Nam Hung Nô ở ngoài, hiện nay từ từ trưởng thành, tiếp nhận Thảo Nguyên sức ảnh hưởng, còn có Tiên Ti cùng Ô Hoàn. Bất quá bọn hắn hiện nay cũng không có thành tựu. Đàn Thạch Hoại chết sớm. Cho tới Tiên Ti cái này rõ ràng rất có tiềm lực ra hỏa, thường xuyên đều là ở bên trong loạn bên trong vượt qua. Uy hiếp xem như là có, nhưng không phải rất lớn. Có Đại Hán trấn thủ biên cương những tướng lãnh này ở, ngược lại không cho tới để những người này tiến vào Đại Hán cương vực hung hăng. Có điều tình huống cũng là chỉ là như vậy. Những này trấn thủ biên cương tướng lĩnh cũng không thể dẫn người giết đi trên Thảo Nguyên khai cương quách thổ, bởi vì cũng không đủ lợi ích. Có điều hiện tại liền không giống nhau, cũng không đủ lợi ích cùng trấn thủ biên cương nhân khẩu, Tần Vũ cho trực tiếp dùng quốc khố tài chính đi ngược chiều khẩn hướng đông bắc hướng lên trên nông dân tiến hành trợ giúp, đồng thời miễn thuế loại hình chính sách tất cả đều trên đỉnh. Đồng thời tại đây loại bởi vì giao thông bất tiện tạo thành không có cách nào tiến hành phạm vi lớn nhân khẩu điều động thời đại, Tần Vũ còn chuyên môn trích cấp vật tư từ trung nguyên khu vực tìm kiếm những người không có thổ địa, cũng hoặc là muốn cho mình đời sau tộc nhân bắc một cái tương lai nông dân, đem quy mô lớn di dân đến hướng đông bắc hướng về. Mấy năm qua thời gian, bởi vì thế gia cường hào ác bá chữ hàng thổ địa bị Tần Vũ đánh xuống tương đối lớn quy mô. Đồng thời hắn còn điều động Thái Bình đạo giáo chúng không tách ra khai hoang điện. Cho tới trong thời gian ngắn, lương thực cơ bản đạt đến tương đương giàu có trạng thái. Tại đây loại trạng thái, nhân khẩu tỷ lệ sinh đẻ cũng có cực kỳ rõ ràng tăng lên. Dựa theo như vậy xu thế, đại khái chừng 10 năm khoảng chừng, trái phải, Đại Hán liền đem gặp nên đón một làn sóng nhân khẩu đỉnh cao kỳ. Đến thời điểm sức lao động số lượng sẽ được tăng lên cực lớn. Có điều chừng 10 năm thừa hài gian quá dài. Tần Vũ không muốn như thế làm chờ. Liền hắn liền khiến Lữ Bố lại lần nữa xuất quân xuất chinh. Lần này xuất chinh phương hướng chính là Tiên Ti cùng Ô Hoàn. Đồng thời lần xuất chinh này, Tần Vũ để cho Lữ Bố mệnh lệnh cũng không phải là quy mô lớn sát thương đối phương, mà là muốn làm hết sức cướp giật người của đối phương khẩu, đem những người này chuyển hóa trở thành Đông Bắc khu vực khai hoang sức lao động, đang bảo đảm có đủ nhiều lương thực sản xuất tình huống, mới có thể bảo đảm càng tầng cao thương mại cùng thủ công nghiệp căn cơ. Cùng lúc đó, một đường hướng Tây vực xuất phát Lưu Bị cũng rốt cục đưa tới tin tức tốt. Tây vực phương hướng thượng bản cứ người Khương thế lực cũng bị bọn họ triệt để chinh phục, trả lại tiền hàng để Đại Hán triều đình lại lần nữa giàu có không ít. Đáng nhắc tới chính là Lưu Bị đối với Khương Hồ chinh phạt đến không giống như là Lữ Bố như vậy bạo lực. Hắn vận chuyển trở về nô lệ số lượng rõ ràng muốn so với Lữ Bố đến cao nhiều lắm. Chỉ nhóm đầu tiên thứ liền vận chuyển trở về 20, 30 vạn người. Có những nhân khẩu này đảm nhiệm tầng dưới chót sức lao động. Tần Vũ thiết tưởng bên trong phát triển cũng biến càng thêm cấp tốc. 3 năm sau, Tần Vũ nhìn thành Lạc Dương bầu trời cái kia một lần nữa biến hùng hậu khí vận, rốt cục thật dài thở ra một hơi đến. Bây giờ Đại Hán khí vận, không tính cả trong tay hắn cái kia 4 cái trung hương kiếm bên trong nắm giữ, chỉ bằng hiện nay quy mô, cũng đã đạt đến trước đây Tần Vũ ở công phá thành Lạc Dương lúc trạng thái. Có hiện nay loại này quy mô khí vận, Đại Hán cảnh nội thiên tai nhân họa đã bị động bị hạ thấp mức thấp nhất. Hơn nữa Tần Vũ những năm gần đây vẫn đang thúc đẩy y học cùng với giáo dục phát triển, cũng thành công phòng ngừa lượng lớn dịch bệnh lan tràn. Bây giờ hướng đông bắc hướng về Ô Hoàn cùng Tiên Ti đã bị triệt để đập nát. Công Tôn Toàn xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa Tổng cùng Lữ Bố hai người từ hai cái phương hướng hướng về bọn họ phát động tấn công. Chỉ một trận chiến, liền đem đánh hoàn toàn thần phục. Liêu Đông Cao Cú Lệ cũng đồng dạng bị rảnh tay Công Tôn Toàn đánh nhập vào Đại Hán bản đồ bên trong. Từ lúc này bắt đầu, Tần Vũ liền hạ lệnh phát triển mạnh tạo ngành đóng tàu. Tây vực phương hướng trên thảo phạt cũng đã đạt được hiệu quả. Tây vực hành lang bị triệt để thông suốt. Nhất làm cho Tần Vũ cảm thấy vui mừng vẫn là phía Nam Tôn Kiên. Bây giờ mới xuất chinh không tới thời gian 4 năm. Tôn Kiên dĩ nhiên liền một đường vượt mọi chông gai, thành công thông qua Đông Nam Á phương hướng, đi đến sông Hàng Bình Nguyên. Ở Tôn Kiên công thành đoạt đất thời điểm, Tần Vũ cũng thân thể vượt qua Hy Mã Lệ Hạt, tự mình đi đến sông Hàng Bình Nguyên nhìn một vòng. Vùng Bình Nguyên này quả thật làm cho người xem chảy nước miếng. Liền ngay cả Tôn Kiên đang nhìn đến mảnh này to lớn chống trải Bình Nguyên sau khi, trong lúc nhất thời trong lòng đối với Tần Vũ tích góp 4 năm sầu khổ cùng căm hận đều hết mức biến mất vô ảnh vô tung. Ở hắn nhìn thấy khối này Bình Nguyên sau khi, hắn liền biết chính mình cùng với Tôn thị hậu nhân ngày tốt đến rồi. Chuyến này không riêng có thể để bọn họ lưu danh sử sách, càng là có thể để bọn họ ở mảnh này chống trải vô cùng Bình Nguyên khu vực tích góp lại đến mãi không hết lương thảo. Ở kiến thức đến vùng Bình Nguyên này chống trải cùng màu mỡ sau khi, căn bản không cần Tôn Kiên hạ lệnh, dưới tay hắn những quân viễn chinh kia sĩ tốt môn liền đều đỏ hai mắt. Bọn họ xua đuổi dọc theo đường đi bắt đến những người Man Di thành tiểu tiền trạng quân, bắt đầu ở sông Hàng trên vùng Bình Nguyên trắng trợn thảo phạt. Đồng thời ở không tới thời gian 1 năm bên trong, liền đánh hạ sông Hàng Bình Nguyên một nửa thổ địa. Này hay là bởi vì bọn họ quân viễn chinh nhân số quá ít duyên cớ, có thể chiếm lấy những này thổ địa cũng đã là cực hạn. Nhiều hơn nữa, bọn họ liền vô lực phòng thủ. Ngay ở Tôn Kiên coi chính mình cần cố thủ nơi này chỉ ít 2 năm mới có thể chờ đợi đến Đại Hán viện quân thời điểm. Từ bọn họ một đường mở ra trên đường, đầy đủ mấy trăm ngàn người các thức pha trộn đội ngũ cũng đã xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong. Chương 560, Gò Gạt Thả Sơn, chương 560, Gò Gạt Thả Sơn. Ở giao thông thông tin cực kỳ lạc hậu thời đại, Tần Vũ loại này trong vòng một ngày liền có thể ngang qua toàn bộ Đại Hán cương vực cường giả, quả thực chính là hình người radio. Sông Hằng Bình Nguyên hắn vẫn luôn có quan tâm. Vì vậy, làm Tôn Kiên bước lên vùng đất này thời điểm, Tần Vũ cũng đã bắt đầu mộ binh dân phu cùng với nô lệ, hơn nữa 4 đại thương nhân thế gia bây giờ cũng sớm đã ma luyện ra đến đội buôn. Đồng thời còn có không ít sau đó hưng khởi thương hộ liên hợp tạo thành đội buôn. Một nhóm mấy trăm ngàn người bắt đầu dọc theo Tôn Kiên mở ra đến con đường một đường hướng về sông Hằng Bình Nguyên phương hướng xuất phát. Trước đây Tần Vũ cố ý phân phối quá khứ những người xây cầu lót đường hậu cần đội ngũ. Bọn họ để lại hạ xuống con đường vào lúc này liền sản sinh kỳ diệu. Tôn Kiên bọn họ đi rồi sắp tới 4 năm đường. Những người này chỉ dùng hơn nửa năm, lấy một cái rất nhỏ tổn hại suất, liền đi đến sông Hằng Bình Nguyên. Hơn nữa liền này vẫn là trước con đường này quy hoạch cùng kiến tạo đều rất thô ráp tình huống. Lần này mấy trăm ngàn người trong đội ngũ, Tần Vũ ở bên trong sắp xếp không ít đối với địa lý quy hoạch cùng tra xét tương đương người có thiên phú. Bọn họ tùy tùng đội buôn xuất phát, dọc theo đường đi còn gánh vác vẽ bản đồ trọng trách. Đồng thời còn gánh vác mở ra Đông Nam Á những này bộ lạc nhỏ, đem bọn họ hết mức hợp nhất, làm hết sức tìm tới một cái có thể càng thêm thuận tiện thông qua con đường. Vì đó sau đội buôn thái độ bình thường hóa thông hành cung cấp cần phải điều kiện. Chỉ chờ tới lúc sông Hàng Bình Nguyên lương thực bắt đầu thu gặt sau khi, có thể dự kiến chính là sẽ có lượng lớn lương thực thông qua con đường này vận chuyển trở lại Trung Nguyên. Đồng thời cũng Trung Nguyên cũng sẽ có lượng lớn thủ công nghiệp sản phẩm thông qua con đường này vận chuyển đến sông Hàng Bình Nguyên. Đợi được lượng lớn đội buôn bắt đầu tại đây hai nơi tiến hành thương mậu vãng lai đồng thời, kiếm được lượng lớn tiền bạc sau khi, bọn họ ắt phải gặp hấp dẫn càng nhiều người đi vào sông Hàng Bình Nguyên một đời tiến hành trồng trọt. Như vậy, lại quá 3 năm sau khi, sông Hàng Bình Nguyên đã bị Tôn Kiên xuất lĩnh quân đội triệt để đánh xuống đến. Bây giờ Đại Hán bản đồ trước nay chưa từng có bắt đầu bành trướng. Theo càng nhiều lương thực tiếp tế, Đại Hán bách tính thân thể tố chất cũng bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bây giờ coi như chỉ là một cái làm ruộng anh nông dân, bọn họ cũng đã có thể đạt đến khí huyết dồi dào cấp độ. Có như vậy thể trạng, mặc kệ là ở trồng trọt vẫn là thủ công nghiệp cảnh tượng bên dưới, đều sẽ bọn họ có thể sản xuất thương phẩm tăng nhanh mấy thành. Đại Trung Nguyên khu vực sản xuất càng ngày càng tinh xảo thủ công nghiệp sản phẩm, bắt đầu trở thành đại hán thực lực phóng xạ khu vực thượng tầng theo đuổi. Đồng thời, theo giáo dục phổ cập, càng ngày càng nhiều người bắt đầu có không giống lưu sinh thủ đoạn. Các loại ngành nghề chưa từng có phồn vinh. Đến thời điểm như thế này, hoạt động thương nghiệp đã không cần tiếp tục Tần Vũ đi tự mình chỉ huy. Bọn họ bản thân thì có truy đuổi lợi ích bản năng. Liên thương mại tua vòi, đội buôn bắt đầu hướng về chỗ xa hơn xuất phát. Tần Vũ nhìn bây giờ đã càng ngày càng hùng hồn khí vận. Hắn lấy ra cũng sớm đã chuẩn bị đã lâu trung hương kiếm. Bây giờ cũng nên đến ta đột phá thời điểm. Tần Vũ thầm nghĩ trong lòng. Phải tức, hắn đưa tay khoát lên trung hương kiếm trên thân kiếm. Nội bộ những người nguyên bản thuộc về đại hán khí vận bị hắn nhanh chóng thôn phệ. Trong cơ thể hắn cũng sớm đã vững chắc cảnh giới bắt đầu nhanh chóng nỗ lực lên. Hậu thiên sơ kỳ viên mãn, hậu thiên trung kỳ, hậu thiên trung kỳ viên mãn, hậu thiên hậu kỳ, hậu thiên đại viên mãn. Đợi được hắn đem này bốn chuôi trung hương kiếm bên trong khí vận hết mức thôn phệ sạch sẽ sau khi, bây giờ trong cơ thể hắn sức mạnh cũng đã đạt đến mức cực hạn. Từ nơi sâu xa, hắn có một loại cảm giác, chỉ cần mình một đòn toàn lực, phía thế giới này bao phủ ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu vòm trời đều sẽ bị hắn trực tiếp đánh nổ. Đây chính là thân thể phá toái hư không trước cảm giác sao? Tần Vũ tự lẩm bẩm. Hắn hôm nay đã hầu như đạt đến phía thế giới này đỉnh cao. Tiến thêm một bước nữa, hắn liền muốn đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Cảnh giới này chính là đăng lâm tu chân giới cảnh giới thứ nhất. Tần Vũ cũng có chút lo lắng cho mình có phải là một khi đột phá cảnh giới này, liền sẽ bị ép rời đi nhân gian, trực tiếp đi đến tu chân giới. Nếu như đúng là nói như vậy, liền thực sự là quá thiệt thòi. Một niệm đến đây, hắn nhìn về phía phương tây. Bây giờ Đại Hán quốc lực cường thịnh đến cực điểm, nhưng khoảng cách này Viễn Trinh châu Âu thực lực còn kém không ít. Nếu như muốn mang binh tấn công quá khứ, sợ là chí ít cũng đến trở lại 10 năm tích lũy. Tần Vũ cảm giác mình không chờ nổi, hắn cũng không muốn lại tiếp tục chờ đợi. Kết quả là, hắn đang gọi tới Từ Thứ, cho hắn dặn dò một chút sự tình sau khi, liền trực tiếp bay người lên. Một đường hướng xa xôi phương tây vào tới. Lần này, hắn muốn đích thân nhìn cái kia phương tây thế giới đến cùng là cái gì sao dáng vẻ. Cái kia có thể đã sống 200 năm gia hỏa, đến cùng có thể mang đến cho hắn chỗ tốt gì? La Mã Đế quốc, đúng là rất mạnh khí vận. Tần Vũ một đường từ Lạc Dương đi về phía tây mà tới, cũng không có hết tốc lực chạy đi hắn, dùng sắp tới thời gian nửa tháng, mới theo khí vận lưu động, tìm tới cái thời đại này cực kỳ cường thịnh La Mã Đế quốc. Ở trong mắt hắn, bây giờ này La Mã Đế quốc nắm giữ khí vận, cũng là chỉ so với hắn khổ tâm kinh doanh hồi lâu đại hán kém hơn một chút. Nói cách khác, nhưng nếu không có Tần Vũ này tiểu thập thời kỳ khổ tâm kinh doanh, sợ là hiện nay đại hán khí vận có thể muốn so với Roma yếu đi rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa sau khi Tam Quốc thời loạn lạc hình thành chi sau, thiên hạ khí vận 3 điểm. Hơn nữa thiên tai nhân họa, dịch bệnh tàn phá, nhân khẩu từ hơn 15 triệu hộ giảm mạnh đến hơn 1 triệu hộ. Như vậy khí vận khẳng định là không có cách nào cùng La Mã Đế quốc đánh đồng với nhau. Có điều hiện tại, hết thảy đều phát sinh thay đổi. Tần Vũ chỉ là ở La Mã Đế quốc hơi hơi nhìn một chút. Đối với nơi này phong thổ, hắn không có hứng thú gì. Trọng yếu chính là, hắn đi tới nơi này sau khi, liền lập tức cảm giác được một luồng hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Mà luồng hơi thở này liền bị bao phủ ở La Mã Đế quốc khí vận bên trong, căn bản không có tiết lộ ra ngoài nửa điểm. Cho tới chỉ có tiến vào La Mã Đế quốc bên trong phạm vi, mới có thể cảm nhận được luồng hơi thở này tồn tại. Tần Vũ đăm chiêu nhìn về phía luồng hơi thở này vị trí, hắn nhếch miệng nở nụ cười, toại tức không chút do dự hướng về cái hướng kia nhanh chóng bước đi. Đợi được Tần Vũ khoảng cách cái kia cố khí vận đến gần rồi, hắn mới càng cảm thấy thú vị phát hiện. Trước đây hắn cảm nhận được cái kia cái gọi là khí tức, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là phổ thông khí tức. Cái này căn bản không phải một người có thể đạt đến trình độ. Đây là một cái quốc gia mới có thể hội tụ lên khí vận. Cơ đốc giáo, ngươi cũng thật là một nhân tài. Dùng cơ đốc giáo làm xác, đưa ngươi căn bản tồn tại hóa thành một cái quốc gia. Đồng thời lợi dụng quốc gia loại này đối với phổ thông sinh dân hấp thụ lực, ngưng tụ ra độ cao tụ hợp khí vận. Đang ngưng tụ khí vận đồng thời, liền dùng loại này khí vận cho rằng là ngươi tăng lên quân lương. Đáng tiếc, Tần Vũ rất nhanh sẽ rõ ràng sự vị này kinh tài tuyệt diễm khí vận chi tử đến cùng là dùng ra sao thủ đoạn. Hắn loại thủ đoạn này xác thực rất là khiến người ta cảm thấy đến kinh diễm. Chỉ có điều ở trong mắt Tần Vũ, loại này kinh diễm trên thực tế cùng đồng ruộng ven đường những người hồ đồ vô tri dã thú, tình cờ tìm vận may xây dựng lên kiến trúc nhỏ cũng không hề có sự khác biệt. Ở Thái Hoang đại đạo quyết loại này có thể trực tiếp thôn vệ khí vận tồn tại so sánh lẫn nhau. Dân loại này đối với khí vận lợi dụng thủ đoạn thực sự là quá thô ráp. Hắn hội tụ tương đương khủng bố khí vận. Thế nhưng loại này khí vận đối với hắn bản thân trợ giúp nhưng là cực nhỏ cực nhỏ. Thậm chí khả năng bởi vì những này khí vận tồn tại, còn có thể cho bản thân hắn mang đến càng to lớn hơn ràng buộc. Cùng lúc đó, Gò Gạt Thạ trên núi, một tòa xem ra thường thường không có gì lạ trong nhà đá. Một cái vóc người cao to, thân mang trường bảo màu trắng người đàn ông trung niên mở hai mắt ra. Hắn màu nâu cọ con ngươi nhìn về phía Tần Vũ vị trí, trong mắt hiện ra lấm ta lấm tấm màu xanh vàng phát sáng. Một đạo sắc lệnh vội tức truyền vào đến giáo đình bên trong. Chợt, từng cái vóc người cường tráng khổng lồ khổ tu sĩ dưới chân lập lòe vầng sáng màu trắng nõn, nhanh chóng hướng về Tần Vũ vị trí phóng đi. Dị giáo đồ, dám to gan xông vào ta chủ thần vực, hôm nay ban ngươi cái chết. Tần Vũ nhìn mặt trước nhanh chóng xuốn lại tới một đám giáo sĩ. Nghe bọn họ bô bô quang quắc âm thanh, trong lúc nhất thời trong lòng có loại không nói ra được quái dị cảm. Luận làm tông giáo, quả nhiên vẫn là dị sật càng được đó. Hướng ngang so sánh một chút lời nói, Trương Giác làm ra đến Thái Bình đạo, chuyện này quả là chính là ở hy sinh tự mình, rọi sáng quần chúng đây. Hắn khởi nghĩa nửa ngày, mười mấy năm tích lũy, kết quả đến cuối cùng chỗ tốt gì đều không có mò đến, trả lại cho mình tính mạng đều cho đưa đi vào. Nhìn lại một chút người tan sật, làm như thế một làn sóng, trực tiếp đi thông đường lối của chúng, thỉnh thoảng dùng vượt qua những người bình dân bách tính môn lý giải thủ đoạn, đến một làn sóng người trước hiển thánh, đem những người không rõ chân tướng quần chúng dao động sững sờ. Sau đó liền như thế từ tầng dưới chốt vây quanh thượng tầng, căn bản không cần quá cấp tiến liệt thủ đoạn, liền như vậy thực hiện giáo đình phát triển lớn mạnh, cho tới không ngừng kéo dài tiếp tục phát triển. Đối với hắn mà nói, hắn nơi nào có trương giác loại kia trách trời thương người, muốn tận tốc thay đổi thế giới ý nghĩa. Giữa hai người chênh lệch to lớn từ vừa mới bắt đầu cũng đã viết xuống từng người kết cục bất đồng. Tần Vũ bên này trong lòng còn đang suy nghĩ những này có không. Những người trước đây cũng đã nhận được thánh dụ, các tín đồ cũng không có tiếp tục để Tần Vũ đờ ra xuống. Bọn họ hét lên một tiếng, sau đó liền từng người triển khai thủ đoạn, hướng về Tần Vũ vọt tới. Đợi được những người này hết mức vọt tới sau khi, Tần Vũ mới như là phục hồi tinh thần lại bình thường. Hắn liếc nhìn đối phương mỗi người trên người cái kia phồng lên bắp thịt. Trong lúc nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ. Cảm tình các ngươi đến cuối cùng đi vẫn như cũ vẫn là võ nhân tu luyện con đường a. Đúng là hoa này bên trong hồ tiếu quang ảnh hiệu quả đúng là rất có thể dọa người. Có điều vẹn vẹn chỉ là chút ít đồ này lời nói, đối với ta mà nói, nhưng là hoàn toàn vô dụng. Tần Vũ cười ha ha, sau đó thân hình hóa thành lưu quang, nhảy vào trong trận. Gò gạt thạ trên núi, giờ ánh mắt ngưng chìm. Hắn nhìn trong tay di động chùm sáng. Cái kia chùm sáng bên trong tuy rằng chiếu rọi không ra cái gì quang ảnh, nhưng cũng có thể để hắn cảm nhận được thuộc về mình tín đồ sức sống. Người Đông Phương này, thực lực quả thật không tệ. Có điều xem ra, thực lực của hắn vẫn chưa thể đạt đến mạnh nhất. Ở trên người hắn cũng không có nửa điểm khí vận tồn tại, chỉ dựa vào thực lực của tự thân tăng lên, thực lực có thể đạt đến ra sao trình độ. Người Đông Phương, ta trước đây cũng không phải là không có từng thấy, liền khí vận đều không thể hội tụ bản thân bọn họ, làm sao cùng ta chống lại? Ta đã không còn là dĩ vãng những người gầy yếu run rế, bây giờ có đông đảo khí vận gia trì, chính là người này mạnh nhất. Điểm này còn phải đa tạ các ngươi người Đông Phương giáo hội chúng ta rốt cuộc muốn làm sao lợi dụng khí vận a? Giơ năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, cầm trong tay cái kia chùm sáng ép thành một mảnh đạm bạc vầng sáng. Hắn tràn đầy tự tin đứng lên, đi ra cái kia gian nhà đá, nhìn về phía Tần Vũ kéo tới phương hướng. Để ta nhìn lần này người Đông Phương sẽ mang đến cho ta niềm vui bất ngờ ra sao. Tần Vũ làm sao biết chính mình hiện nay hướng đi cũng đã bị người triệt để bắt bí. Có điều coi như hắn biết rồi, hiện nay cũng sẽ không lưu ý. Vì tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi những này giáo đình mọi người phương thức công kích, hắn cố ý đem chính mình ra tay nặng nhẹ thả nhẹ không ít. Đợi được từ trên người bọn họ ép khô thứ hữu dụng sau khi, Tần Vũ liền không có dừng lại thêm nữa. Hắn nhìn gò gạt thạ trên núi cái kia dày đặc đến cực điểm khí vận, lắc đầu than nhẹ. Vốn tưởng rằng vào lúc này còn không đến mức, không ngờ sau lần này, sợ là ta thật liền muốn phá không phi thăng, không có cách nào lại từ đầu trở lại đại hàng chứ. Như thế dày đặc khí vận đặt ở trước mặt, Tần Vũ cảm giác thật muốn là trơ mắt nhìn bọn họ tiêu tan đi lời nói. Cái kia thực sự là không đành lòng, vẫn là trực tiếp nuốt càng tốt hơn. Hoặc là ngâm lại biện pháp nhìn có hay không cái gì có thể dùng binh khí vũ khí loại hình, có thể hay không đem những này khí vận tất cả đều bao bọc lên. Bất quá đối với hiện nay Tần Vũ mà nói, hắn lung túng nhất sự tình chính là ở. Hắn hôm nay thực lực đã đạt đến đột phá điểm giới hạn, hơn nữa thân là đại hán thừa tướng, theo đại hán quốc lực từ từ cường thịnh, chính hắn bản thân trên thực tế cũng là chịu đến khí vận phụ dưỡng. Kết quả là coi như hắn hiện nay cũng đã dừng lại chủ động quá trình tu luyện, nhưng hắn còn có thể đếm sở cảm giác được trong cơ thể mình sức mạnh chính đang từng điểm không ngừng tăng lên bên trong. Tuy rằng loại này tăng lên tốc độ cũng không nhanh, nhưng cũng kiên quyết không rời. Đã đến điểm giới hạn Tần Vũ căn bản cũng không có biện pháp chủ động dừng lại cái này từ ngày mốt trở về tiên tiên quá trình. Quá trình này chính là hắn tự thân lột xác, một khi chính hướng về bắt đầu liền không thể nghịch chuyển, càng không thể dừng lại. Ở tình huống như vậy, cái khác thì thôi là không chủ động đi tiếp xúc những người khí vận, thực lực của chính mình cũng rất có khả năng ở trong vòng 3 năm hoàn thành lột xác. Càng không cần phải nói hắn sau khi nếu như chủ động đi tiếp xúc khí vận, dù cho là muốn đem những người khí vận bao bọc đến vũ khí bên trong, quá trình này cũng sẽ đại đại rút ngắn hắn đột phá thời gian. Nếu kết quả này đã là không thể làm trái, Tần Vũ cũng là thẳng thắn thả ra những người ý nghĩ. Quá mức chính là phi thăng, ngược lại dựa vào hắn hiện tại như thế thâm hậu gốc gác, coi như là đi tới tiên giới, chỉ cần tìm một chỗ miêu một trận. Dựa vào trong tiên giới ẩn chứa nhiều như vậy linh khí, thực lực của hắn cũng có thể tăng nhanh như gió. Đến thời điểm lại đi vô tướng tự thẻ cái bờ UG, nhìn đến cùng tình huống sẽ biến thành hình dáng gì lại nói. Gò gạt thạ sơn. Người Đông Phương, người rốt cục đến rồi. Lớn như vậy giao đại bãi tiến vào ta thần vực, tàn sát ta con dân, ngươi có phải hay không nên vì ngươi hành động đánh đổi một số thứ? Tần Vũ nhìn mặt trước cái kia khắp toàn thân thánh huy long lánh người đàn ông trung niên. Hắn trừng mắt nhìn. Ngôn ngữ không thông, còn thật là khó khăn định. Chương 561, nên về rồi, chương 561, nên về rồi. Ta nghe không hiểu ngươi nói chuyện, ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói sao? Tần Vũ cũng không có lên tay liền lên. Hắn không phải là loại kia người man dợ. Vấn đề mấu chốt là, trước mặt cái tên này nên xác thực chính là sật. Chỉ có điều, này sật phản ứng so với hắn những người đồ tử đồ tôn xem ra có thể muốn văn minh nhiều lắm. Vạn nhất cái tên này vừa lên đến căn bản là không phải muốn cùng Tần Vũ quyết đấu sinh tử lời nói. Tần Vũ lên tay liền cho hắn quật ngã, ngược lại là để Tần Vũ cảm giác đối với hắn có chút thua thiệt. Ngay ở Tần Vũ chờ đối phương cắt một hồi ngôn ngữ bao, cùng chính mình thông suốt giao lưu thời điểm, hắn rất nhanh sẽ phát hiện mình là cả nghĩ quá rồi. Thời đại này không phải ai đều có đi học ngoại ngữ thiên phú, cũng không phải ai đều có phần này lòng thanh thản, tại đây loại thời đại còn muốn đi kiêm tu một phần ngoại ngữ. Hơn nữa giật vì duy trì tự thân khí vận, khẳng định không thể ở toàn thế giới chạy loạn. Vậy thì càng không thể học được cái gì ngoại ngữ. Mắt thấy giật vẫn là mặt mỉm cười, nói rồi một chuôi hắn căn bản nghe không hiểu lời nói. Tần Vũ không nói gì. Cái kia nếu chúng ta đều nghe không hiểu đối phương nói, không bằng liền thẳng thắn ngồi xuống nói chuyện. Tần Vũ nói rằng, sau đó khoa tay cái ngồi xuống tư thế. Giật cũng hướng về Tần Vũ nở nụ cười, sau đó nghiêng người, địa bộ thật giống như là muốn xin mời Tần Vũ đi trên núi cái kia trong nhà đá một lời dáng vẻ. Ngay ở Tần Vũ mỉm cười ra hiệu, vừa tới đến giật bên người thời điểm, cái kia trên mặt còn mang theo mỉm cười giật cực kỳ nham hiểm một quyền liền chiếu Tần Vũ thận đũa đi. Đây chính là hắn nhất quán lao kế sách, lấy hắn người này xúc vô hại dáng vẻ, hơn nữa có thể tạo nên đến loại này thánh khiết phát sáng. Người bình thường căn bản sẽ không đem hắn muốn trở thành là đại ác nhân. Ở trước mặt hắn dĩ nhiên là rất ít có thể chân chính đem để phòng tâm thái kéo đẩy. Đã như thế, hắn thì có loại này khoảng cách gần đánh lén cơ hội. Nhớ năm đó, hắn còn nhỏ thời điểm, chính là dùng thủ đoạn như vậy, từng điểm từ tầng dưới chót bò lên. Vốn tưởng rằng thủ đoạn như vậy ở sau khi thời kỳ hẳn là chưa dùng tới, không nghĩ đến hiện tại lại lần nữa dùng tới. Chính đang sật còn hay còn dư vị loại này cảm giác quen thuộc cảm thấy thời điểm. Nhưng ngạc nhiên phát hiện, quả đấm của chính mình như là trực tiếp nện ở một khối tấm thép trên bình thường. Một luồng mạnh mẽ lực phản chấn truyền đến, chấn động hắn xương ngón tay đều ở tê dại. Này vẫn chưa xong, ngay ở hắn đấm ra một quyền, bị lực phản chấn chấn động tê dại đồng thời. Trong tầm mắt của hắn, một nắm đấm cái bóng đã hầu như chiếm cứ hắn toàn bộ tầm nhìn. Vậy không biết khi nào vung ra đến nắm đấm dĩ nhiên đã đi đến trước mặt hắn. Cùng càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi chính là, dựa theo tốc độ như vậy, Tần Vũ nắm đấm căn bản không thể là sau đó vung ra đến. Nói cách khác, ở trước hắn ra quyền đồng thời, Tần Vũ cú đấm này cũng đã hoành đi ra. Đùng, một cái trọng quyền mạnh mẽ đánh vào giật tấm kia xem ra ôn hòa từ ái trên mặt. Thoáng qua, hắn sống mũi cao sụp đổ xuống, máu tươi từ lỗ mũi cùng trong miệng phun ra ngoài, kể cả trong miệng hai viên răng hàm, bây giờ cũng đã bị Tần Vũ trực tiếp đánh vơi trở lại hắn trong miệng. Ua, cứng quá đầu. Tần Vũ cú đấm này xem ra là đem giật đánh rất thảm, nhưng trên thực tế chỉ có Tần Vũ mới biết, giật đầu so với hắn tưởng tượng muốn mạnh nhiều lắm. Có điều cái này cũng là trước hắn cũng đã dự đoán qua kết quả. Trước những người chạy đến muốn đánh chết hắn giáo đình giáo chúng, trong bọn họ thì có người lợi dụng chính là loại kỹ xảo này, một loại sấp xỉ thiên địa linh khí đặc thù hóa ứng dụng. Chỉ bất quá bọn hắn trong cơ thể ứng dụng cũng không phải thiên địa linh khí, mà là những này giáo chúng cung cấp cho bọn họ tín ngưỡng, hội tụ lên cũng chính là độc thuộc về bọn họ khí vận. Đem khí vận chứa đựng đến trong cơ thể, lợi dụng một loại thủ đoạn đặc thù để thân thể hóa thành quốc thổ, khí vận tiến hành gia trì. Đã như thế, trong cơ thể khí vận càng nhiều, cái này chuyển hóa trở thành quốc thổ diện tích liền nên càng lớn. Mà người thể tích bất biến, tăng lên tự nhiên chính là mật độ. Bọn họ thân thể tương tự có kim cương bất phôi loại cường độ này khởi nguồn cũng là bắt nguồn từ này. Tần Vũ cú đấm này cũng đã dùng tới 7 phần 10 sức mạnh. Hắn vốn tưởng rằng chính mình người này đỉnh cao 7 phần 10 sức mạnh, đừng nói là đánh vào người trên người, coi như là trực tiếp quay về tường thành, một quyền quá khứ, tường thành sợ là đều phải bị nổ ra một cái lỗ thủng to lớn. Sức mạnh như vậy, chính diện đánh vào không hề phòng bị giật trên đầu. Coi như hắn đầu sắt, vậy cũng nhất định sẽ bị trực tiếp vênh thành một đoàn bùn não. Nhưng mà hắn quả nhiên vẫn là coi thường sức. Coi thường văn minh khác nhau trong lúc đó đối với khí vận lợi dụng. Có điều điều này cũng không sao. 7 phần 10 không được lời nói, vậy thì toàn lực ứng phó đi. Tần Vũ trong lòng bất chấp, hắn không nói hai lời, trực tiếp một cái siết lại giật cánh tay, để hắn không có cơ hội từ trước mặt mình thoát đi. Sau đó đấm ra một quyền, nhắm vào lại là mặt của hắn. Nhưng mà giật cũng không phải ăn chay. Hắn có đánh lén như vậy thủ đoạn, tự nhiên cũng sớm đã nghĩ kỹ ứng đối. Ngay ở Tần Vũ năm đấm vánh đến đồng thời, hắn nhàn rỗi tay trái cũng đã năm ngón tay xuề ra. Lòng bàn tay phía trước nhất thời dựng đứng lên một mặt màu trắng sữa khiên nhỏ, che ở Tần Vũ đường quyền bên trên. Ầm. Tần Vũ toàn lực một quyền đánh vào này khiên nhỏ trên. Ra ngoài hắn dự liệu chính là, này rõ ràng chỉ là tương tự nội khí thứ tầm thường ngưng tụ khiên nhỏ, dĩ nhiên có làm người khó có thể tưởng tượng cường độ. Một quyền xuống, căn bản cũng không có bị tổn hại mảy may. Ngược lại là một đạo ầm ầm nổ vang, lại như là Tần Vũ dùng năm đấm đánh vào một con đồng tao trung lớn trên bình thường. Này khủng bố sức mạnh ở giữa hai người nổ tung, lập tức liền muốn đem hai người bắn bay đi ra ngoài. Có điều Tần Vũ lúc này gắt gao nắm lấy giật cánh tay. Tần Vũ trong lòng biết, vật quỷ này hắn trước đây tiếp xúc thời gian dù sao quá ngắn, trong lúc nhất thời cũng không rõ rõ đối phương đường lối. Hơn nữa bây giờ hai bên thực lực cũng đã là bài lật đang đánh. Này nếu như bị hắn chạy, sau khi lại muốn bắt được hắn, sẽ phải tiêu hao tương đối lớn khí lực. Tại đây loại ý nghĩ thúc đẩy bên dưới, Tần Vũ cắn chặt hàm răng, nói cái gì cũng không chịu buông tay, chỉ đem chính mình tay trái hóa thành kìm sắt bình thường, gắt gao siết lại giật cánh tay phải. Sức mạnh kinh khủng kia nổ tung sau khi, Tần Vũ chỉ cảm thấy cánh tay trái của chính mình giống như là muốn bị xé rách bình thường. Nhưng hắn cố nén thống khổ, sau đó ở cái kia không ngừng dãy rủa giật ánh mắt kinh ngạc bên trong, lại đấm một quyền đánh tới. Ầm. Giữa hai người lại bắn ra một luồng cực cường sức mạnh. Tần Vũ lúc này tay trái xé rách giống như đau đớn, nhưng giật cũng tốt hơn hắn không tới chạy đi đâu. Hắn chỉ cảm thấy mình bị kéo lại cánh tay phải xương cũng giống như là cũng bị bóp nát bình thường. Trên người huyết nhục càng là cũng sớm đã bị nắm hoàn toàn mơ hồ. Hai lần đấu, oanh giật cũng là có chút đầu óc trở nên mơ màng. Hắn cũng nhìn rõ ràng, Tần Vũ ngày hôm nay đây là căn bản cũng không có muốn cho hắn đường sống. Cũng đã hùng bá thế gian 200 năm hắn, làm sao chịu ở một cái hậu bối trước mặt chịu vua. Mắt thấy chạy trốn đã là không thể, hắn cũng cắn răng bất chấp, bắt đầu hướng về Tần Vũ đánh mạnh quá khứ. Hai người thủ đoạn cùng xuất hiện, chỉ thấy thánh huy thấp thoáng, sức mạnh kinh khủng va chạm dẫn dắt ra gió mạnh hướng tứ phương quần quần cuốn tới. Mỗi một lần va chạm lại như là hám tâm thần người núi cao sụp đổ. Như vậy vẫn kéo dài ước chừng chưa tới nửa giờ sau, âm thanh mới rốt cục cũng ngừng lại. Mà lúc này, cái kia nguyên bản xem ra phong cảnh coi như không tệ Gò Gạt Thả Sơn, bây giờ trên mặt núi cỏ dại hoa dại cũng đã đều bị ép thành bụi phấn, trong không khí tràn ngập một luồng cỏ xanh mùi hương, khắp toàn thân quần áo cũng sớm đã hết mức phá nát. Tần Vũ trong tay kéo một bộ cao to thi thể, hắn khắp toàn thân có lít nha lít nhít vết nứt, mỗi một đạo vết nứt cũng giống như là bị đao chém vào thành bình thường, mà trong tay hắn cái kia cao to trên thi thể xem ra nhưng là không có bao nhiêu vết thương. Ngoại trừ trên mặt cái kia đã bị đánh ao hãm xuống xương cốt ở ngoài, cũng chỉ có trên lồng ngực có một nơi sâu sắc ao hãm. Đó là một đạo quyền ấn, một đạo trực tiếp nổ nát đối phương trái tim quyền ấn. Tần Vũ vậy cũng sớm đã không có chi giác cánh tay trái, đem chính mình ngón tay từ cái kia thâm khảm đi vào huyết nhục bên trong hút ra. Cái tên này thực lực thực là không tồi, hơn nữa loại này khí vận cách dùng, cũng thực tại là để ta mở mang tầm mắt. Không phải không thừa nhận, những này có thể đứng ở từng người đỉnh cao trên nhân vật quả thực không có một cái dễ đối phó. Nói riêng về cảnh giới lời nói, hắn khẳng định là muốn so với ta cảnh giới càng yếu hơn một tầng. Nhưng lại có thể đem ta bức bách đến trình độ như thế này, thậm chí để ta đều chịu nặng như vậy vết thương nhẹ. Thật sự lợi hại. Có điều loại này đối với khí vận sử dụng phương thức cũng không có tác dụng gì. Nhiều nhất chính là đem chính mình biến như tường thành pháo đài bình thường. Nếu là có nhiều như vậy khí vận cho ta lời nói, vậy thì đầy đủ đem ta cảnh giới lại đẩy tới đi một tầng. Tăng cao một tầng cảnh giới, chẳng lẽ không so với cái này càng mạnh hơn. Tần Vũ lắc lắc đầu, hắn đi vào cái kia duy nhất còn sừng sững không ngã nhà đá. Chỉ chốc lát sau, trên nhà đá không liền có quần quần lôi vân xoay quanh. Từng đạo tia chớp không ngừng hạ xuống, như tận thế hạo kiếp bình thường. Như vậy nằm dày đặc lôi bạo, căn bản là không phải người bình thường có thể lướt qua. Chính là những người hội tụ tới được giáo đình cuồng tín đồ, từng cái cũng đều chỉ có thể đứng ở phương xa, xa xa nhìn đỉnh núi phương hướng, yên lặng cầu thần. Đợi được lôi bạo kết thúc, Tần Vũ cũng đi ra nhà đá. Trên người hắn trùm vào một bộ vô cùng nhìn quen mắt áo bào trắng. Vật này bị hắn xuyên siêu siêu vẹo vẹo, hơn nữa chung quanh gió lùa. Ngược lại bất kể nói thế nào, trang phục như vậy chúng quy phải so với mình ở bên ngoài trần truồng mà chạy át phải tốt hơn nhiều. Lúc này Tần Vũ trên mặt xem ra có mấy phần vẻ ngoài, chỉ là khó nén cái kia một vẻ sắc mặt vui mừng. Khí vận tới tay, nên về rồi. Tần Vũ trong tay cầm một thanh toàn thân thủy tinh mài mà thành quyền trượng. Cái kia quyền trượng bên trong phản phất giống ruột, nội bộ có một đoàn cực kỳ nồng nặc màu trắng quỳnh tương, hay còn lan lộn. Đây chính là Tần Vũ từ giáo đình bên trong lấy đi khí vận. Vẹn vẹn chỉ là những này khí vận lời nói, vậy dĩ nhiên là không đến nỗi để Tần Vũ cảm thấy hưng phấn. Hắn chân chính cảm thấy đến hưng phấn, vẫn là chính hắn hiện nay trạng thái, cùng hắn trước suy đoán như vậy tương đồng. Hắn hiện nay thực lực cũng sớm đã đạt đến điểm giới hạn. Ngay ở hắn muốn đem những này khí vận hết mức thu nạp thời điểm, hắn liền bởi vì khí vận không ngừng tràn vào, kéo cảnh giới của hắn trực tiếp từ ngày mốt đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Tần Vũ vốn tưởng rằng đến cảnh giới này, vùng thế giới này nên không chứa được hắn, hắn liền sẽ bị bài xích tiến vào càng cao hơn thiên địa. Không nghĩ đến, hắn đánh giá cao thiên địa này nắm giữ trí năng. Bây giờ hắn đã là tiên thiên cảnh giới, thân thể đã triệt để hoàn thành rồi lột xác, nhưng hắn vẫn không có nửa điểm muốn phi thăng đi đến ý tứ. Nói cách khác, chỉ cần hắn nghĩ, hắn liền có thể vẫn ở lại nhân gian. Ở lại nhân gian đối với hắn mà nói duy nhất hạn chế chính là ở nhân gian ngoại trừ khí vận liền không còn món đồ gì có thể trở thành hắn tăng cao thực lực quân lương. Coi như là khí vận, muốn tăng thực lực nữa cũng đã trở nên vô cùng khó khăn. Nếu như không có đầy đủ khí vận tiêu hao, đừng nói là tăng cao thực lực, coi như là duy trì cảnh giới hiện nay đều là một cái cực kỳ chuyện khó khăn. Nếu là không có đầy đủ sức mạnh tiến hành bổ sung lời nói, thực lực của hắn liền đem gặp theo thời gian trôi đi không ngừng giảm xuống, vẫn rơi xuống trở lại. Đổi làm phổ thông cảnh giới rơi xuống còn không có gì vấn đề. Thế nhưng đặt ở hiện nay Tần Vũ trên người, cảnh giới của hắn một khi rơi xuống, vậy thì là muốn nghịch chuyển đi thân thể biến hóa tiến trình. Chuyện này với hắn mà nói, mang đến có thể không phải là cảnh giới rơi xuống, mà là thân thể tổn hại. E sợ loại này tổn hại hậu kỳ muốn lại tu luyện từ đầu trở về độ khó sẽ thật rất lớn. Cũng có khả năng chuyện này căn bản là không có cách nào lại chữa trị. Phòng trưng cũng chính bởi vì nguyên nhân này, trước đây những người thực lực đạt đến loại cảnh giới này cường giả đều sẽ lựa chọn phá không phi thăng. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Tần Vũ ở nhận ra được những chuyện này sau khi, trong lòng không khỏi cũng thật là đối với Dư Sật phát lên một chút nho nhỏ cảm kích. Không nói những cái khác, nếu là không có Dư Sật để cho hắn những này khí vận, sợ là Tần Vũ thật muốn nghĩ biện pháp trong thời gian rất ngắn liền phi thăng. Hiện tại có những này khí vận hắn liền không cần phải gấp. Hơn nữa có những này khí vận lẫn tẩy, đợi được hắn phi thăng lên đi thời điểm, chí ít thực lực cũng có thể đạt đến thần kiểu cảnh, cũng không đến nỗi vừa lên đến liền bị những người yêu ma cho độ công kích đánh chết. Đúng rồi, còn có Zoma. Tần Vũ một đường chay như bay, một bên thầm nghĩ, nếu có thể thẳng thắn đem Zoma khí vận cũng lấy xuống lời nói, khẳng định là rất tốt. Chỉ là, loại này đại quốc khí vận, hắn chỉ một người chạy tới muốn chiếm trước, thực sự là có chút quá mức khó khăn, cũng có chút quá mức nguy hiểm. Nhất định phải phối hợp đại quân đến đây mới được. Nhưng bây giờ đại hán quân đội e sợ vẫn không có biện pháp viễn chinh vạn dặm đi đến nơi này mới. Muốn làm được chuyện như vậy, khẳng định cần lại tích góp một đời người nỗ lực mới được. Thời gian này đối với Tần Vũ mà nói thì có điểm quá dài. Đợi được Tần Vũ trở lại thành Lạc Dương sau khi, hắn liền lập tức bắt đầu bế quan. Bây giờ đại hán triều đình khoa cử chế cơ cấu đã bước đầu xây dựng lên. Rất nhiều chuyện trên thực tế đã không cần Tần Vũ đi tự mình động thủ, cũng đều đã có thể rất tốt vận hành. Đợi được Tần Vũ bế quan kết thúc, thời gian đã qua 2 tháng. 2 tháng, hắn đem mang về những người khí vận hết mức thôn phệ. Bây giờ thực lực so với 2 tháng cường lại mạnh mẽ một đoạn. Lúc này đã đạt đến tiên thiên trung kỳ đỉnh cao, có thể trở lại trên một cái tương đồng quân trượng. Hắn liền có thể đem thực lực thúc đẩy đến cảnh giới thần kiểu. Chỉ tiếc, đây chính là sự tích góp dòng giá 200 năm khí vận. Dưới một làn sóng muốn tìm được tương tự đồ vật, độ khó thực sự là quá to lớn. Ngay ở Tần Vũ bế quan sau khi kết thúc, một người quen cũ rốt cục xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn người quen cũ này nụ cười trên mặt, Tần Vũ trên mặt cũng rốt cục lộ ra một vẻ thần sắc mừng rỡ. Chương 562, Trương Giác trở về, chương 562, Trương Giác trở về. Đạo thủ, ngươi tìm tới vật kia sao? Tần Vũ nhìn mặt trước vị này, một ánh mắt nhìn lại cũng đã dãi dầu xương gió người đàn ông trung niên. Hắn khô héo làn da lại như là no ẩm nước đắng cây già. một điểm đều không nhìn ra có cái gì kẻ bề trên khí chất. Người này không phải người khác, chính là đã biến mất rồi mấy năm lâu dài Đại Hán Quốc sư, Thái Bình Đạo đạo thủ, Trương Giác. Năm đó ở Tần Vũ đặt xuống Lạc Dương sau khi, quân khăn vàng lại lần nữa ngay tại chỗ biến thành Thái Bình Đạo. Thái Bình Đạo bị phong quốc giáo, Tần Vũ thành thừa tướng, Trương Giác cũng đã trở thành quốc sư. Chỉ có điều, ở Trương Giác trở thành quốc sư sau khi, liền không còn có người nhìn thấy hắn. Dù cho là Thái Bình Đạo Trung Nguyên bản cùng Trương Giác quan hệ chặt chẽ nhất những người kia, bọn họ cũng đều vẹn vẹn chỉ là biết Trương Giác mang theo một đám người đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Không ai biết bọn họ đi tới nơi nào, cũng không ai biết bọn họ rốt cuộc muốn đi làm cái gì. Duy nhất biết chân tướng của sự tình, khẳng định cũng chỉ có Tần Vũ. Nhưng Tần Vũ cũng chưa từng có đã nói chuyện này. Cho tới rất nhiều người trong âm thầm đều đang hoài nghi, Tần Vũ có phải hay không cũng sớm đã đem Trương Giác chém giết. Dù sao chuyện như vậy ở tại bọn hắn người như thế trước mặt, cũng coi như là rất bình thường. Tranh quyền đoạt lợi. Người quê mùa xuất thân Thái Bình Đạo dĩ nhiên lập tức xuất hiện hai cái long. Này hai cái long trong lúc đó nhất định phải có một phen một mất một còn tranh đấu mới đúng. Bây giờ trong lúc đó Tần Vũ nghiêng về phía trước triều chính, nhưng không thấy Trương Giác nửa điểm tiếng vang. Gần như tất cả mọi người cũng đã rõ ràng, Trương Giác sợ là thật sự lành ít dữ nhiều. Có thể căn bản không người nào có thể nghĩ đến. Tần Vũ ở công phá Lạc Dương sau khi, đã từng trong âm thầm đi gặp Trương Giác một mặt. Hắn thấy Trương Giác, trên thực tế xác thực là muốn cùng Trương Giác sau khi thương lượng Đại Hán tương lai rốt cuộc muốn đi như thế nào. Tần Vũ không thích quản sự, hắn muốn cũng chỉ có khí vận. Ở hắn đem chính mình ý tưởng cùng với tương lai có thể sẽ cần phải đi việc làm nói với Trương Giác sau khi, Trương Giác không chờ Tần Vũ nói chuyện, liền trực tiếp từ Tần Vũ ý tưởng bên trong tìm tới vị trí của chính mình. Người trước đây đề cập với ta lên quá cái kia khoai tây hoàng ngọc mét, ta mang về. Này hai loại khẩu phần lương thực, thật sự ghê gớm a. Trương Giác xem ra có vẻ rất kích động. Tần Vũ tự nhiên rõ ràng này hai loại đồ vật đối với Trương Giác cái thời đại này người tới nói đến cùng ý vị như thế nào. Loại này có thể gọi khủng bố sản lượng, có thể làm cơm có thể làm món ăn. Nếu như có thể quy mô lớn mở rộng lên, không biết có thể sống bao nhiêu mạng người. Có điều hiện nay Trương Giác nhưng là không rõ ràng, hiện tại Đại Hán, lương thực đã không phải cái gì quá mức khẩn yếu vấn đề. Tần Vũ cười cười nói, đạo thủ trở về là tốt rồi, này hai loại thu hoạch ta sẽ mau chóng sai người gây giống gieo, nghĩ đến quá không được thời gian mấy năm, này hai loại thu hoạch cũng là có thể mọc lên như nấm. Trương Giác gật đầu nói, đúng đấy, lại quá thời gian mấy năm, đến thời điểm nên cái gì cũng không thiếu, chuyện này thật sự là muốn cảm tạ ngươi mới đúng. Tần Vũ khoát tay nói, đạo thủ nói quá lời, ta cũng mẹn mẹn chỉ là nghe nói có thể sẽ có thứ này tồn tại, nhưng là cũng chưa từng thấy tận mắt, nếu không có đạo thủ xa độ trùng dương, không xa vạn dặm mà đi, vật này cuối cùng cũng là vẹn vẹn còn chỉ là tồn tại với trong đồn đại thôi. Trương Giác lại nói, đúng rồi, bây giờ được rồi này hai loại thu hoạch, ngươi đến tận tốc phân phó, để dân chúng mau chóng sửa lại trồng trọt, nếu không thì làm lỡ một năm, vậy cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Tần Vũ cười nói, việc này kỳ thực không đổi, bây giờ chỉ cần chỉ tính lương thực lời nói, kỳ thực ta Đại Hán con dân đã cơ bản không thiếu. Trương Giác bản năng muốn nghi vấn Tần Vũ lời nói, nhưng nhìn Tần Vũ như vậy chắc chắc biểu hiện, căn bản không giống như là sẽ nói lời nói dối dáng vẻ, liền kiên nhẫn tính tình hỏi, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ ở ta sau khi rời đi, Đại Hán còn có chuyện khác phát sinh sao? Tần Vũ bừng tỉnh, xem ra đạo thủ là một thân một mình toàn lực chạy về chứ. Thực không dám dâu dếm, ở đạo thủ ngươi rời đi mấy năm qua bên trong, Đại Hán xác thực phát sinh một chút nho nhỏ biến hóa, chúng ta hiện nay trong tay nắm giữ thổ địa đã so với trước có nhảy vọt tăng lên, hiện nay chỉ là sản lương đại kho lúa thì có không ít. Lương thực vấn đề, mấy năm gần đây trong thời gian, hẳn là không có cái gì có thể lo lắng. Có điều nếu như lại kéo dài như vậy nữa lời nói, e sợ không ra hai đời người, này lương thực sợ là liền sẽ không đủ dùng. Trương Giác tê hít vào một ngụm khí lạnh, gần cùng ta nói một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tần Vũ tự nhiên không có đối với chuyện như thế này muốn ẩn giấu ý tứ. Huống hồ muốn ẩn giấu cũng ẩn giấu không được. Liên liên lượn một chút tương đối trọng yếu sự tình nói rồi một hồi. So sánh sông Hằng Bình Nguyên sự tình, cùng với hắn cùng Lưu Hồng liên thủ lại hầu như làm nát thế gia cường hào ác bá lúc đoạn. Bây giờ triều đình trung ương tài chính cũng bắt đầu chậm rãi biến tốt sự tình. Cứ việc Tần Vũ nói rất là giản lược, nhưng liền từ Trương Giác nghe được những này kết quả đến xem, trong này mỗi một sự kiện đều là trước đây Trương Giác chưa hề nghĩ tới. Những chuyện này coi như là hắn muốn đi làm, e sợ đến kết quả cuối cùng đều là không làm được. Thực sự là quá khó khăn. Chỉ là muốn làm nát thế gia này một cái, liền đầy đủ Trương Giác tiêu hao sở hữu tinh lực. Thậm chí, hắn tử vừa mới bắt đầu khởi nghĩa thời điểm, cũng đều hoàn toàn không nghĩ tới muốn làm sao mới có thể đối phó những thế gia này. Nếu ngày sau thật sự có thể nắm giữ Đại Hán triều quyền to, Trương Giác thậm chí cũng đang lo lắng, có phải là còn muốn duy trì trước đây Đại Hán vẫn theo dùng những người quy củ, cùng thế gia cường hào ác bá tiếp tục hợp tác, chỉ có điều nhiều nhất ở một số phương hướng trên ép buộc bọn họ để độ ra một ít lợi ích. Ai có thể nghĩ tới? Chờ hắn chạy đi châu Mỹ một chuyến, sau khi trở về, liền nghe đến Tần Vũ nói với hắn mình đã đem cái kia quấy nhiều hắn cả đời vấn đề khó giải quyết rơi mất. Chuyện như vậy ở đối với thế gia cường hào ác bá cũng sớm đã tiếp xúc cực sâu, ở trong lòng càng là thầm căn cố đế cảm thấy cho bọn họ sẽ vĩnh viễn tồn tại xuống Trương Giác tới nói. Thực sự là đến quá khó mà tin nổi. Cho tới Tần Vũ nói cái khác tương tự với sông Hằng Bình Nguyên loại hình sự tình, ngược lại là không có gây nên Trương Giác chú ý. Then chốt là cái này sông Hằng tên, Trương Giác xưa nay đều chưa từng nghe nói. Dưới cái nhìn của hắn, này có thể là không biết từ nơi nào đi ra một dòng sông nhỏ. Coi như có cái gì Bình Nguyên lời giải thích, chỗ này khẳng định cũng không thể lớn đến chạy đi đâu. Tần Vũ cũng không có cùng Trương Giác cẩn thận giải thích. Rất nhiều chuyện coi như nói lại tỉ mỉ, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ có chờ đến chính bọn hắn tận mắt đến, tự mình tiếp xúc được những người thay đổi sau khi, dĩ nhiên là gặp từ càng thêm nhỏ bé địa phương đi tìm hiểu đến những này thay đổi sau lưng đến cùng phát sinh ra sao sự tình. Này có thể so với Tần Vũ ở đây ăn nói xuông nói muốn tỉ mỉ nhiều lắm. Mắt thấy Trương Giác đối với làm sao đánh ngã thế gia cảm thấy rất hứng thú, Tần Vũ liền thẳng thắn cường điệu từ phương hướng này trên cùng Trương Giác hào hào giải thích một phen. Trương Giác sau khi liền tràn đầy phấn khởi đi vào nhìn một chút tạo giấy xưởng xuất phẩm trang giấy. Nhìn Tần Vũ mở rộng đi ra học xá cùng với học xá bên trong những người khổ đọc thi thư hàn môn con cháu, cả người hắn trong nháy mắt rộng rãi sáng sủa. Đặc biệt là Tần Vũ cuối cùng này rút tuổi dưới đáy nổi khoa cử chế, càng làm cho Trương Giác trong lòng cuối cùng một mảnh mù mịt cũng triệt để xua tan sạch sẽ. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Ngươi có thể nghĩ tới đây giống như thủ đoạn, loại này năng lực thực sự là quá lợi hại. Nếu như thế, vậy ta cũng là triệt để yên tâm. Này khoai tây hoàng ngọc mét lương loại ta hiện tại đều giao cho ngươi, chuyện sau đó liền do ngươi tới làm. Nhàn rỗi hạ xuống những này thời gian ta muốn khỏe mạnh đi xem này đại hán non sông. Nhìn những này ở ngươi quản trị đại hán con dân, đến cùng gặp có cái ra sao sinh hoạt. Thời khắc này, Tần Vũ nhận ra được Trương Giác trên người khí chất phảng phất xuất hiện một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được chuyển biến. Hắn chân thành nở nụ cười, nếu đạo thủ có ý định, cái kia liền tùy ý đi một chút đi. Trương Giác cũng hướng về Tần Vũ cúi chào, khẽ mỉm cười. Chợt cả người liền hóa thành một đạo thanh phong, trực tiếp biến mất ở Tần Vũ trước mặt. Cảm giác Trương Giác khí tức đã nhanh chóng đi xa. Tần Vũ như là nghĩ tới điều gì, khoe miệng hắn làm nổi lên một vệt độ cong, không nghĩ đến Trương Giác ở ta đánh hạ Lạc Dương, chính mình hầu như trở thành thiên hạ chi chủ thời điểm, tâm tình cũng không có loại này sóng lớn. Ngược lại là ở ta nói rồi trước những câu nói kia sau khi, càng đối với hắn có như thế to lớn xúc động. Xem ra, đại hán đến cùng là ai ngồi ở ngôi vị hoàng đế trên, chuyện này với hắn mà nói, cũng không phải một cái chuyện hết sức trọng yếu. Chân chính việc trọng yếu vẫn là thế gia a. Bây giờ trong lòng hắn ý nghĩ gợn sóng, không nghĩ đến lại vẫn có thể kéo cảnh giới của hắn tăng lên. Đây chính là đạo gia nói tới cơ duyên, cũng hoặc là tình ngộ. Không nói những cái khác, chẳng trách muốn trường sinh, muốn phá toái hư không ứng cử viên chọn con đường hầu như cùng một màu đều là tu đạo. Là một cái võ nhân, trừ phi có ta như vậy thâm hậu căn cơ, mà còn có lợi dụng khí vận tăng lên bản thân phương pháp. Bằng không luyện chân hóa cương, luyện cương quy nguyên cảnh giới chính là cực hạn, căn bản không thể tiến thêm một bước. Nhưng tu đạo liền không giống nhau. Đối với bọn họ tới nói, tựa hồ chỉ cần có tỉnh ngộ cơ hội, có như vậy một cái cơ duyên lời nói, bọn họ là có thể không nhìn võ nhân cần thiết tăng lên cảnh giới những người có lương, đem chính mình cảnh giới trực tiếp lấy một loại huyền diệu khó hiểu phương thức thúc đẩy đến tầng thứ cao hơn bên trong. Này cũng thật là thần kỳ. Tần Vũ cảm khái một hồi sau khi, liền đem chuyện này quăng đến sau đầu. Hắn có thể cảm giác được. Trương Giác theo sau khi ở Đại Hán cương vực bên trong du lịch, cuối cùng cũng có một ngày, cảnh giới của hắn gặp triệt để phá tan trước mặt hạn chế, đạt đến có thể phá không phi thăng trình độ. Đợi được vào lúc ấy, hắn là có thể chân chính đi đến tu chân giới, chân chính theo đuổi cái kia thuộc về chính hắn đại tự tại. Kết cục như vậy, nói đến Tần Vũ cũng cảm thấy trong lòng thoáng có mấy phần an ủi. Hắn hiện tại vẫn là không thể quên được, năm đó ở Quảng Tông thành bên trong, cái kia đã đối với tương lai triệt để tuyệt vọng, lựa chọn đem chính mình tất cả đều đặt ở Tần Vũ trên người Trương Giác. Có thể ở thế giới song song, dù cho chỉ là trong ảo cảnh, sửa chữa hắn vận mệnh. Cặp đôi này Tần Vũ mà nói, cũng có thể miễn cưỡng tính được là một loại an ủi. Hai năm sau, Trương Giác du lịch trở về, triệt để xem khắp toàn bộ Đại Hán cương vực Trương Giác, ở hắn lần thứ nhất tùy tùng đội buôn, một đường xuôi nam đi về phía tây, đi đến sông Hàng Bình Nguyên thời điểm. Nhìn mặt trước cái kia rộng lớn vô biên đại bình nguyên, nhìn trên vùng bình nguyên cái kia từng mảng màu mỡ thổ địa, tình hình sinh trưởng vô cùng tốt hoa màu. Trong lòng không còn nửa điểm tiếc nuối. Cái kia đã từng ràng buộc ở trong lòng hắn gông xiềng cũng đã hoàn toàn biến mất. Thời khắc này, hắn cảm giác mình nội tâm trước nay chưa từng có bình tĩnh cùng viên mãn, cũng không gặp hắn có động tác gì, cũng không có vận chuyển công pháp gì. Trong cơ thể hắn cảnh giới một cách tự nhiên ngay ở không ngừng tăng lên. Đã từng đối với hắn mà nói những người khó như lên trời bình thường gông xiềng, bây giờ ở trước mặt hắn lại như là không tồn tại. Dễ như ăn cháo liền đều bị đột phá quá khứ. Đợi được Trương Giác phục hồi tinh thần lại thời điểm, bên cạnh hắn những người đội buôn bên trong mọi người thấy hắn dáng vẻ, liền phảng phất nhìn thấy thần linh bình thường. Trương Giác trong lòng không buồn không vui, hắn hướng về những người dọc theo đường đi đối với hắn có rất nhiều chăm sóc mọi người thi lễ một cái. Sau đó liền hóa thành một vệt sáng, thẳng tắp hướng về thành Lạc Dương phương hướng bay đi. Bây giờ thành Lạc Dương cũng sớm đã nay không phải trước kia so với. Từ khi Tần Vũ quyết định bắt đầu hưng thịnh thương mại sau khi, thành Lạc Dương thành tựu đế đô, cũng là Tần Vũ vị trí. Tứ đại thương mại gia tộc hoàn toàn là đưa mắt rơi vào thành Lạc Dương. Thêm vào Tần Vũ trước đây chiến tranh kia tiền lãi chia hoa hồng, một loạt thao tác để thành Lạc Dương bên trong những người bách tính bình thường môn trong tay cũng đều có tiền dư. Theo chiến tranh mang đến nô lệ không ngừng bỏ thêm vào cấp thấp sức lao động thị trường. Những này rảnh tay đại hán con dân tự nhiên đều chiếm được kiếm lấy giá trị nhiều nhất nghề nghiệp. Thương phẩm lưu động tốc độ tăng nhanh, mà thương phẩm chủng loại chưa từng có phồn vinh. Lương thực giàu có kéo mọi người đối với đời sống vật chất cấp độ càng sâu theo đuổi. Thêm vào Tần Vũ bản thân cũng không phải quá cuộc sống khổ người. Hắn rất nhiều hiện đại quen thuộc cũng từ từ bị truyền ra ngoài. Trải qua địa phương hóa, bản thời đại hóa ma cải sau khi, liên dân dần diễn biến thành thành Lạc Dương bên trong những quý tộc kia thân hảo môn tranh nhau mô phỏng theo đối tượng. Bởi vậy diễn sinh ra thủ công nghiệp cùng nghệ thuật tương quan hành nghề người kịch liệt trình độ cuốn vào trong. Mở ra đại hán thời kỳ chưa từng có phồn vinh văn hóa nghệ thuật cảnh tượng. Cùng lúc đó, ở Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh chờ một nhóm danh y liên hợp bên dưới, Tần Vũ sai người biên soạn sách thuốc điển tịch, đồng thời quy phạm hóa sách thuốc giáo tài cùng với phòng dịch chữa bệnh quy trình, rộng rãi mở y quán. Đã như thế, sinh dục suất cùng với nhân khẩu tuổi thọ bình quân cũng được tăng lên. Quân đội xây dựng khí thế hùng hực, vô số tuổi trẻ người bắt đầu ngóng trông quân đội. Chỉ vì quân đội tồn tại có thể cung cấp cho bọn họ chính là một cái tràn ngập lợi ích to lớn bình đài. Cái này bình đài là ở Đại Hán cảnh nội sở hữu con đường bên trong lên cấp nhanh nhất, cơ hội nhiều nhất. Hơn nữa mặc kệ đánh trận vẫn là không đánh trận, bọn họ được quân lương đều có đủ nhiều. Đặc biệt là vào quân doanh sau khi, cơ bản sở hữu vật tư đều có triều đình cung cấp. dư thừa quân lương đều bị bọn họ trực tiếp ký đưa trở về. Ban đầu những người thông qua làm lính mà để người nhà thành công giàu có ví dụ rất nhanh sẽ đánh động quanh thân từng mảnh gia đình nội tâm. Lượng lớn nhân khẩu tràn vào quân đội. Tần Vũ cũng ở lượng lớn nhân khẩu tràn vào đồng thời, đúng lúc mở ra chọn trưng binh chế độ. Chỉ có tố chất thân thể phù hợp một cái nào đó tiêu chuẩn tuyến bên trên, mới có gia nhập quân đội độ khả thi. Sau khi mấy năm, trưng binh số lượng không những không có theo hạn chế giảm thiểu, ngược lại là siêu cấp gấp bội. Tần Vũ đúng lúc lại đẩy ra một loạt phương án, bao quát tiến vào quân đội thẩm tra chế độ. Không riêng tố chất thân thể phù hợp, đồng thời còn cần trực hệ thân phận địa vị đầy đủ, không thể là những người bị cướp giật đến nô lệ loại hình. Chỉ có nhân tài như vậy có thể tiến vào quân đội. Cho tới những người nô lệ đời sau, sắp xếp quân đội sau khi, gánh chịu cũng là dám chết doanh cùng mọi nhiệm trách nhiệm. Có điều nếu bọn họ có người có thể ở trong quân đội kiến công lập nghiệp, thông qua quân công lên cấp đi đến lời nói, cũng có thể vì chính mình nguyên bản là nô lệ người nhà cung cấp giai cấp nhảy vọt độ khả thi. Đã như thế, đại hán quân đội ở ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong, liền triệt để trưởng thành. Chương 563, Tần Vũ người đâu? Chương 563, Tần Vũ người đâu? Lượng lớn quân đội mang đến tự nhiên không chỉ là chỗ tốt, còn có tương đối lớn áp lực. Có điều loại áp lực này đối với hiện nay đại hán đế quốc mà nói, cũng không tính là vấn đề gì. Từ khi ở Tần Vũ chỉ huy bên dưới, lấy Tôn Kiên cầm đầu quân viễn chinh thành công mở ra sông Hàng Bình nguyên cái này to lớn kho lúa, đang vì đại hán đế quốc quần quận không ngừng chuyển vận vô số lương thực đồng thời, cũng làm cho những người trước hết lựa chọn đi đến sông Hàng Bình nguyên nông dân được sung túc lợi ích. Ban đầu quá khứ cái kia bộ phận người, hiện nay cũng sớm đã trở thành sông Hàng bên trong vùng Bình nguyên chân chính chủ đại nông trường. Mỗi người thủ hạ đều có mấy trăm hơn 1000 nô lệ vì bọn họ quản lý trang viên. Sau khi lại di dân đi qua những nông phu kia, đãi ngộ dù sao liền muốn chênh lệch một ít. Bởi vì đặt tại trước mặt bọn họ cơ hội đã không bằng ban đầu tới được cái kia nhóm đầu tiên nông phu. Thấm gương sức mạnh là vô cùng. Đang xác định thiên hạ này cũng không phải là chỉ có Trung Nguyên này một khối thổ địa là màu mỡ sau khi, bọn họ mọi người lập tức lại như là bị mở rộng tầm mắt, nhìn thấy một phương thế giới hoàn toàn mới bình thường. Đối ngoại chiến tranh nhiệt tình trước nay chưa từng có tăng vọt lên. Đồng thời đối ngoại di dân cũng đã trở thành tại Trung Nguyên khu vực quá cũng không quá thoải mái đại hán bách tính thực hiện giai tầng nhảy vọt đơn giản nhất thủ đoạn. Chiến đấu dân tộc ham muốn hòa bình thiện lương bản tính bị triệt để kích thích ra đến. Chỉ cần thiên hạ này sở hữu địa phương tất cả đều là ta, vậy thì sẽ không có nữa cái gì chiến tranh rồi. Chúng ta mục tiêu theo đuổi chỉ có một cái, vậy thì là hòa bình, vẫn là con mẹ nó hòa bình. Tại đây loại tâm thái thúc đẩy bên dưới, toàn bộ triều đình cũng giống như là hít thuốc lắc như thế. Hiện nay căn bản không cần Tần Vũ lại đi làm cái gì động viên. Hắn chỉ dùng đại khái đem thế giới này bản đồ hướng về ra một nắm, còn lại liền xem những này thông qua khoa cử mới về đến, cùng với những người còn sót lại lâu năm thế gia mọi người bắt đầu cấp tiến phân bánh gà tổ. Về phần bọn hắn ý nghĩ có bao nhiêu không thiết thực địa phương, cũng hoặc là có thể sẽ có bao nhiêu loạn hố địa phương. Tần Vũ cũng không nghĩ lại muốn tiếp tục đi làm bảo mẫu ý tứ, mặc kệ chuyện gì cũng không thể vẫn là thuận buồm xuôi gió. Chỉ ít hiện nay đại hán đế quốc ở hai đời người thời gian trong phạm vi, là có thể chịu đựng được sở hữu khúc chết cùng dung chuyển còn càng xa hơn tương lai sẽ có ra sao sự tình phát sinh. Tần Vũ không muốn quản, cũng không vui quản. Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, trong thiên hạ không có sẽ không mục nát vương triều. Hoặc là cuối cùng sẽ có một ngày xuất hiện minh chủ, đem này mục nát vương triều vãn cao ốc chi tương quỳnh. Hoặc là sẽ xuất hiện một phương tiêu hùng, đem cái này mục nát vương triều triệt để lật đổ. Đang lúc này, từ sông Hàng Bình nguyên một đường đi đến Lạc Dương Trương Giác xuất hiện ở Tần Vũ trước mặt. Tần Vũ nhìn về phía lúc này trong cơ thể không còn nửa điểm sóng sức mạnh Trương Giác. Hắn chân tâm thực lòng hướng về Trương Giác chắp tay nói thích. Trương Giác cũng tương tự hướng về Tần Vũ thi lễ. Trước đây hắn vẫn không có như vậy rõ ràng cảm giác. Thế nhưng hiện nay ở thực lực của chính mình đạt được sau khi đột phá, hắn mới phát hiện, nguyên lai đã từng đối với hắn mà nói vẹn vẹn chỉ là hậu sinh vãn bối Tần Vũ, đã ở không biết lúc nào, lặng lẽ dẫn trước bên trong thế giới này tất cả mọi người. Hắn cũng sớm đã đạt đến một cái để bọn họ không tưởng tượng nổi cảnh giới. Ngươi còn không cho bị đi sao? Trương Giác lại như là đã ách mê như thế, do hỏi. Tần Vũ suy nghĩ một chút, vốn là hắn vẫn muốn nghĩ tiếp tục lại quá mấy năm, nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không đem người này khí vận hết mức quy về bản thân, đến thời điểm trở lại thử một chút có hay không có thể thay đổi vùng thế giới này quy tắc. Nhưng lúc này nhìn Trương Giác, trong lòng hắn rồi lại sinh ra một loại không giống cảm giác. Hắn đối với nhân gian, bây giờ đã không còn cái gì tiếc nuối. Đã từng những chiến hữu kia bằng hữu, bây giờ tại đây cái thế giới đều chiếm được bọn họ muốn có được đồ vật. Nhân gian duy trì hiện nay cái này bắt đầu liền rất tốt. Tần Vũ trong lòng xuất hiện ý niệm như vậy sau khi, hắn liền cũng không còn tiếp tục lưu lại tâm tư. Mắt thấy Trương Giác dò hỏi, hắn liền cũng mở miệng cười nói, có chuẩn bị, nếu không đồng thời. Trương Giác cười ha ha, nói, được. Vậy thì đồng thời. Chờ phá không sau khi phi thăng, còn muốn Tần đạo hữu ngươi nhiều dẫn. Trương Giác lúc này đã chuyển biến xưng hô. Trong thế tục tất cả đối với hiện nay bọn họ tới nói đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Tần Vũ không có vào lúc này nói cái gì lời khách khí. Đợi được sau 3 ngày, Tần Vũ đem người ở bên cạnh hết mức đều sắp xếp một hồi. Lưu lại một phần ngày sau có thể tăng lên tới hậu thiên cảnh giới, miễn cưỡng có thể mượn khí vận phá không phi thăng bí tịch yếu điểm sau khi, liền cùng Trương Giác hai người một đạo, đi đến thành Lạc Dương bầu trời. Mượn thành Lạc Dương bầu trời cái kia đã nồng nặc đến cực điểm đại hán khí vận. Tần Vũ đưa tay hướng vòng trời, nhẹ nhàng vung lên. Sau đó thiên địa này trong lúc đó lại như là bị phá tan rồi một cái sâu không thấy đáy hang động. To lớn vòng xoáy ở trước mặt hai người triển khai. Tần Vũ nhìn trước mắt vòng xoáy, thầm nghĩ cái kia sắp cũng bị chính mình thẻ thành bờ UG. Trong lúc nhất thời trong lòng cũng tràn ngập chờ mong. Đi rồi. Tần Vũ bắt chuyện một tiếng. Đến cùng phía thế giới này là xảy ra chuyện gì, đến cùng nơi này là hắn ảo cảnh vẫn là song song cho hắn trước đây tồn tại chân thực vũ trụ. Tất cả những thứ này đáp án, có thể hắn đều có thể ở đây hành đi đến vô tướng tự sau khi thu được. Tần Vũ một bước ra, trực tiếp đi vào trong thông đạo. Trương Giác theo sát phía sau. Đợi được hai người đều tiến vào đường nối sau khi, cái kia vẫn xoay tròn không ngừng đường nối, cũng bắt đầu chậm rãi khép kín. Cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung, lại như là xưa nay đều không có từng tồn tại bình thường. Hả? Đây là địa phương nào? Tần Vũ nhìn mình trước mặt này mới cùng theo dự đoán thế giới hoàn toàn bất động. Chỗ này không phải Đại Hoang Châu. Từng ở trong giới tu chân cũng sớm đã quen thuộc tu chân giới luồng khí tức kia Tần Vũ, chỉ một chút tử cũng cảm giác được phía thế giới này không giống. Ngược lại không là chỗ này linh khí so với tu chân giới càng cao hơn vẫn là càng thấp hơn, mà là chỗ này linh khí cùng tu chân giới trong lúc đó có căn bản tính khác biệt. Có thể người bình thường không cảm giác được loại này khác biệt. Có thể Tần Vũ là một cái từng ở nhân gian thôn vệ lượng lớn khí vận, trải qua hai loại con đường khác nhau kính tu luyện đến loại cảnh giới này người. Hắn tự nhiên đối với thiên địa linh khí có cực kỳ nhạy cảm cảm giác. Tu chân giới linh khí bên trong căn bản không tồn tại nhân gian khí vận. Có thể chỗ này linh khí bên trong, nhưng thủy chung đều có nhàn nhạt khí vận tồn tại. Hơn nữa này khí vận lại vẫn là vô chủ khí vận. Nói cách khác, những này khí vận tồn tại cũng không có nửa điểm căn cơ. Thứ phát hiện này để Tần Vũ trong lúc nhất thời cảm thấy e rằng so với nghi hoặc. Hắn căn bản không nghĩ tới cõi đời này làm sao chả gặp có loại này khí vận tồn tại. Ngay cả rễ cơ đều không có khí vận, chẳng phải thì tương đương với trên nước lục bình. Thứ này vốn là không nên tồn tại mới đúng vậy. Càng mấu chốt chính là, nguyên bản hay cùng sau lưng chính mình Trương Giác, ở thông qua cái lối đi này một cái nào đó trong nháy mắt, đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Hai người bọn họ trong lúc đó lại như là trong nháy mắt bị kéo dài vô cùng xa khoảng cách. Chính là Tần Vũ muốn thông qua khí tức đi lần theo, cũng không có nửa điểm kết quả. Mà lúc này phía sau hắn cũng không có cái kia khi đến đường nối. Trước mặt xem ra là một hòn đảo nhỏ. Dưới chân hắn một dẫm, thân hình liền trực tiếp nhảy vọt đến giữa không trung. Hòn đảo nhỏ này cũng không hề lớn. Xem ra toàn bộ đảo nhỏ dài rộng cũng không quá 100 bên trong. Bốn phía là vô cùng vô tận hỗn độn khí hải. Lan lộn không ngừng hỗn độn khí hải như là có thể xóa bỏ tất cả. Tần Vũ thu hồi ánh mắt, sau đó liền hướng về đảo nhỏ trung ương bước đi. Ở chỗ kia, hắn nhìn thấy một mảnh thấp bé kiến trúc. Chỉ cần có kiến trúc, vậy thì đại diện cho còn có người ở. Có người ở, tóm lại là có thể hỏi ra một ít liên quan với chỗ này tin tức. Vô tướng tự, vạn vật quật. Chuyện gì thế này? Tần Vũ người đâu? Mọi người cấp thiết nhìn tòa kia bị mệnh danh là Ma Ha vô lượng cầu đá. Ngay ở mới vừa, Tần Vũ một đường chậm chậm nhưng kiên định đi tới cầu đá phần cuối, cái kia thứ 36 đạo trụ đá bên dưới. Này được công nhận vì là Ma Ha vô lượng phần cuối. Không có bất kỳ người nào có thể lướt qua này điều phần cuối, đi tới. Bởi vì này phần cuối ở ngoài đã là một mảnh hư không. Nơi đó căn bản là không tồn tại có bất kỳ con đường, tự nhiên không thể đi qua khứ. Nhưng là ở mới vừa, Tần Vũ liền như thế ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới, đi đến cái kia cuối cùng một cái trụ đá trước mặt. Sau đó một bước ra, cả người dĩ nhiên như là trong nháy mắt dung nhập vào một cái cực kỳ quỷ dị trong không gian bình thường, biến mất vô ảnh vô tung. Vô tướng trong chùa một đám trưởng lão nhìn tình cảnh này tất cả đều thất thanh. Bọn họ nguyên bản trong lòng đều đang chờ mong Tần Vũ đi tới phần cuối, liền có thể từ vạn Phật quật bên trong mang đến từ trước tới nay xếp hạng chí ít cũng là ba vị trí đầu cơ duyên. Như vậy cơ duyên đối với bọn hắn vô tướng tự mà nói, tương lai sẽ là một cái tăng lên cực lớn. Như vậy một cái truyền thừa, nếu có thể làm cho càng nhiều người học được, coi như là đang cùng những người vực ngoại cường địch quyết đấu thời điểm, cũng có thể bởi vậy chiếm cứ đến ưu thế lớn hơn nữa. Loại này chuyện tốt to lớn, ai có thể không kích động, ai có thể không hưng phấn. Vô tướng trong chùa những trưởng lão kia thậm chí đều đang muốn làm sao mới có thể từ Bạch Ngọc lâu trong tay đem Tần Vũ cho rẽ qua đến. Như là Tần Vũ như vậy có thể một con đường đi tới phần cuối người, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Càng kinh khủng chính là, Tần Vũ trước đây căn bản cũng không có tu luyện qua bất kỳ Phật pháp. Một cái đối với Phật pháp gần như không biết gì cả người, lại có thể ở nghi hoặc vô số người mê chướng bên trong dựa vào tự thân thiên phú miễn cưỡng đi ra một con đường. Cái này chẳng lẽ không phải lớn lao Phật tính? Nếu như có thể để người như vậy chuyển tu Phật pháp lời nói, kết quả kia sẽ là cỡ nào đáng sợ. Chuyện gì thế này? Tần Vũ người đâu? Vô tướng trong chùa vị kia cũng sớm đã tiềm tu hơn 1000 năm, xưa nay cũng không hỏi thế sự hộ pháp trưởng lão hai mắt trợn tròn, nhìn chòng chọc Tần Vũ biến mất phương hướng, trực tiếp mở miệng hỏi. Trong giọng nói của hắn hiển nhiên là mang tới mấy phần lo lắng cùng tức giận. Tựa hồ là chỉ lo Tần Vũ liền như vậy xảy ra điều gì bất ngờ như thế. Có thể vấn đề là, hiện nay vô tướng trong chùa bối phận cao nhất, trải qua nhiều chuyện nhất cũng chính là hắn. Liền hắn đều hỏi ra vấn đề này, dù cho vô tướng trong chùa những người khác muốn trả lời, lúc này cũng hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Vương Vũ mọi người lúc này cũng đều sửng sốt, đặc biệt là khi bọn họ nhìn một bên vô tướng trong chùa những này đám lao tiền bối mỗi một người đều là một mặt choáng váng dáng vẻ sau khi, thì càng sửng sốt. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao liền biến thành hiện tại cái này loại dáng vẻ? Chúng ta Bạch Ngọc lâu Tần Vũ đây, ta lớn như vậy một cái hạch tâm đệ từ đây, đợi được tất cả mọi người ý thức được đây là Ma Ha vô lượng xuất hiện cái gì bọn họ chưa từng thấy vấn đề thời điểm, trước vẫn còn chưa có xuất hiện tiếng huyên náo nhất thời liền vang lên, đặc biệt là Vương Vũ, hắn trực tiếp đi đến vô tướng tự trước mặt đại trưởng lão, mở miệng dò hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đại trưởng lão vẻ mặt nghi hoặc, chỉ có thể thành thật trả lời, bần tăng cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Này Ma Ha vô lượng vốn là một tòa cầu đức, ở mặt cầu gây vỡ địa phương, bản thân là có rào chắn không gian tồn tại. Tại trước mặt rào chắn không gian, thực lực không có đạt đến đem vạn Phật quật đều cho phá tan trình độ lời nói, là bất luận làm sao cũng không thể đột phá bình phong trở ngại. Vương Vũ tiếp nhận nói cha nói cách khác, coi như Tần Vũ vẫn luôn là rơi vào ở cái kia trong ảo cảnh, hắn vẫn như vậy đi tới phần cuối, cũng không thể lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, chỉ có thể bị ngăn trở con đường phía trước, vững vàng ở lại tại chỗ đúng không? Đại trưởng lão gật đầu nói, đúng là như thế, này ở chúng ta trong chùa cũng có ghi chép, trước đây hai vị kia lão tiền bối đi tới phần cuối sau khi, gặp phải chính là này rào chắn không gian. Vương Vũ nói, lúc đó bây giờ Tần Vũ đột nhiên biến mất, lại là cái gì thuyết pháp? Ma ha vô lượng cái khác trong hư không, sẽ không phải có không gian kẽ nứt loại hình đồ vật chứ? Đại trưởng lão rất rõ ràng một người nếu như đi nhầm vào không gian kẽ nứt hậu quả sẽ là cái gì dáng vẻ. Hắn lập tức lắc đầu nói, điểm này tuyệt đối không thể. Chúng ta vì duy trì vạn Phật quật kiên cố, cho tới nay đều ở gia cố vùng không gian này. Vùng không gian này xem ra là một mảnh hư không, trên thực tế nó không gian cường độ cực cường, căn bản không thể có cái gì không gian kẽ nứt tồn tại với nơi này. Nếu như thật sự có không gian kẽ nứt lời nói, chúng ta tự nhiên cũng là ngay lập tức liền biết rồi. Nơi này trận pháp bao phủ, phàm là có không gian gợn sóng cũng không thể giấu giếm được chúng ta. Trừ phi, Vương Vũ thấy đại trưởng lão có chút do dự, liền hỏi tới, trừ phi cái gì? Đại trưởng lão lắc đầu nói, khả năng là bần tăng vọng niệm, nhưng bây giờ tựa hồ ngoại trừ khả năng này ở ngoài, sẽ không có những cái khác khả năng. Trừ phi, các ngươi Bạch Ngọc lâu vị kia hạch tâm đệ tử, hắn thật sự là cùng ta Phật hữu duyên, lại có thể chân chính vượt qua ma ha vô lượng, tự mình tiến vào chân chính vạn Phật quật bên trong. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Mới có thể giải thích vì sao chúng ta hiện nay liền một điểm không gian gợn sóng dấu vết đều không có phát hiện. Vương Vũ kinh ngạc đến ngây người, ngươi là nói, Tần Vũ hắn hiện nay cũng đã tiến vào vạn Phật quật bên trong. Sao có thể có chuyện đó? Đại trưởng lão cũng là một mặt nghi hoặc, Bần tăng cũng cảm thấy chuyện như vậy là không thể, có thể hiện nay nếu chuyện này cũng đã phát sinh, chúng ta lại cảm thấy không thể cũng là vô dụng, vẫn là chờ một chút đi. Nay vạn Phật quật chính là ta vô tướng trong chùa nơi truyền thừa, người bình thường cũng không thể vẫn dừng lại ở trong đó. Đợi được Tần Vũ tiếp thu xong xuôi vạn Phật quật bên trong truyền thừa sau khi, hắn dĩ nhiên là gặp từ vạn Phật quật bên trong đi ra. Vương Vũ trầm mặc, hắn cẩn thận suy nghĩ Tần Vũ hiện nay đã tiến vào vạn Phật quật bên trong độ khả thi, cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, mặc kệ hắn thấy thế nào, cũng không cảm thấy được Tần Vũ cái tên này xem ra như là một cái có Phật tính người. Bằng cái gì à? Chương 564, trực tiếp cất cánh, chương 564, trực tiếp cất cánh. Vạn Phật quật bên trong Tần Vũ biến mất lập tức đều cho vô tướng trong chùa mọi người cho làm trầm mặc. Bọn họ hiện nay tất cả mọi người tất cả đều đồng loạt nhìn chằm chằm không có một bóng người ma ha vô lượng. Trong lòng không biết đều đang suy nghĩ chuyện gì. Ngược lại có thể xác định chính là trong lòng bọn họ nghĩ tới sự tình khẳng định đều là cùng vạn Phật quật có quan hệ, cùng Bạch Ngọc lâu có quan hệ, cùng Tần Vũ có quan hệ. Chính là không biết người khác nhau vào lúc này trong lòng sẽ có hay không có không giống ý nghĩ. Vương Vũ lúc này cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể chờ mặc chờ sau khi Tần Vũ xuất hiện. Hắn vẫn đúng là liền không tin tưởng. Tần Vũ lớn như vậy một người, làm sao liền sẽ bị này vạn Phật quật cho trực tiếp mất? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đang ngồi tất cả mọi người là tu luyện thành công cường giả. Điểm ấy thời gian đối với cho bọn họ tới nói, cũng không tính cái gì. Có mấy người thẳng thắn nhắm mắt dưỡng thần, âm thầm tu luyện. Chỉ cần một khi trầm xuống tâm, thời gian này chuyển rời đối với bọn họ tới nói liền đem gặp biến cực nhanh. Vương Vũ cũng chỉ có thể hít sâu một hơi, đem chính mình trong lòng hỗn loạn những người tạm niệm tất cả đều ép xuống, yên ổn tâm thần, lặng lặng chờ đợi kết quả cuối cùng. Ba ngày thời gian rất nhanh trôi qua. Mỗi một khắc, vạn Phật quật bên trong mọi người tất cả đều mở hai mắt ra. Bọn họ nhìn về phía Ma Ha vô lượng tòa kia cầu đá bên trên, chỉ thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện, rơi vào Ma Ha vô lượng bên trên, sau đó chỉ là một cái thoáng, liền bị Ma Ha vô lượng cũng sớm đã định tốt quy tắc truyền tống trở về. Tần Vũ, là hắn trở về. Trong lòng mọi người đều là lộ cột một tiếng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tần Vũ, chỉ là vào lúc này, mọi người tại đây nhưng đều không có chủ động mở miệng. Trong lúc nhất thời tình huống liền biến quỷ dị lên. Cuối cùng vẫn là Vương Vũ đi lên phía trước, thần sắc hắn phức tạp nhìn Tần Vũ, miệng khô lưỡi khô nói rằng, "Tần Vũ, có thể nói một chút trước ngươi đi tới nơi nào sao? Nếu như không tiện lời nói, kỳ thực cũng có thể không cần phải nói. Hết thảy đều vẫn là xem chính ngươi lựa chọn." Vương Vũ thốt ra lời này, một bên những người vô tướng trong chùa Đại Hòa thượng môn nghe quả thực đều phải nhanh vặn nhỏ lên. Cái gì sự lựa chọn của chính mình, có nói hay không? Loại này chuyện lớn bằng trời, chẳng lẽ còn có không nói đạo lý? Trên thực tế, bây giờ vô tướng trong chùa mọi người xác thực đều rất nghi hoặc, bởi vì Tần Vũ mặc dù là đã xuất hiện, thế nhưng bọn họ mới vừa cũng không có từ trên thân Tần Vũ cảm ứng được hắn có từ vạn Phật quật bên trong được cái gì truyền thừa gần sóng. Không có được vạn Phật quật truyền thừa, liền mang ý nghĩa hắn nên không phải được vạn Phật quật tán thành. Cứ như vậy, trước đây bọn họ suy đoán cái gì Phật tính loại hình sự tình, liền có vẻ hơi vi diệu. Tần Vũ gật gật đầu, hắn liếc nhìn bốn phía vô tướng tự một đám lao hòa thượng, hắn lúc này đối với những thứ này người xuất hiện ở đây cũng không có nửa điểm bất ngờ. Sau đó hướng về trong đó cách mình gần nhất một vị lao hòa thượng mở miệng hỏi, đại sư, không biết ta hiện tại có được hay không lại đi một lần vô lượng đường cái. Tần Vũ vấn đề này cho lão hòa thượng trực tiếp hỏi sướng sốt một chút. Có điều vậy cũng là truyền thống cũ. Ma ha tưởng chắn đi xong sau khi, còn có thể lại đi một lần vô lượng đường cái. Hai người này trọng điểm không giống nhau, thử thách công lực tự nhiên không giống. Hai cái con đường khác, phân biệt có thể thu hoạch hai lần không giống truyền thừa. Đây là mỗi cái đi đến vạn Phật quật thiên tài đều có quyền lợi. Tần Vũ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là hắn hiện tại cái này cái thời điểm đưa ra yêu cầu này liền có vẻ hơi kỳ quái. Lão hòa thượng do dự chốc lát, trong lòng thiên nhân giao chiến, muốn mau mau dò hỏi một chút Tần Vũ trước đến cùng là xảy ra chuyện gì, cũng không biết hắn đến cùng có hay không đi vào vạn Phật quật, có thể nói đến bên mép, làm thế nào đều không nói ra được đi, liền chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu cười. Tần Vũ thấy thế, hướng về lão hòa thượng thi lễ một cái, sau đó hướng về Vương Vũ mọi người ôm quyền hành lễ nói, chư vị tiền bối, làm phiền lại chờ chốc lát. Vương Vũ hướng về Tần Vũ khoát tay háo một cái, hắn hiện tại đã triệt để không biết Tần Vũ đến cùng muốn làm thế nào, cũng không biết mình rốt cuộc muốn làm sao còn hắn. Sau khi tất cả đều xem chính Tần Vũ muốn đi giải quyết thế nào. ngược lại hắn hiện tại là đã quyết định tâm tư không muốn để ý tới. Tần Vũ thấy Vương Vũ phất tay, liền hướng về hắn cười cợt. Sau đó liền trực tiếp hướng về vô lượng đường cái tòa kia cầu đá bên trên đi đến. Lúc này trước theo Tần Vũ đồng thời tới được Tô Đợi một tí người nhìn Tần Vũ thần bí như vậy khó lường biểu hiện, từng cái cũng tất cả đều không biết nên nói cái gì. Mỗi người bọn họ xưa nay đều sẽ chính mình cho rằng là thiên chi tiêu tử. Thiên phú của bọn họ tài tình không thể nghi ngờ, mỗi người cũng là có thể trấn áp một châu khu vực siêu cấp thiên tài. Như vậy thả mới có thể trở thành này trên tám tông hạt nhân truyền nhân, đi đến nơi này cái địa phương. Có thể hiện nay ở Tần Vũ trước mặt, biểu hiện của bọn họ liền thực sự là có phụ thiên tài nổi tiếng. Tuy rằng Tần Vũ trước ở đi Ma Ha tường chắn thời điểm, tình trạng của hắn rõ ràng có chút không đúng lắm. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn đều đã đi đến cuối con đường. Hơn nữa còn xúc động Ma Ha tường chắn trước nay chưa từng có biến hóa. Lúc này nhìn cái này bạn cùng lứa tuổi, trong lòng bọn họ muốn nói không phức tạp đó là không thể. Tần Vũ không để ý đến bên cạnh phản ứng của mọi người. Hắn chỉ là một lòng hướng về phía trước đi đến. Trên thực tế, hắn trước đây xác thực là tiến vào vạn Phật quật bên trong. Hơn nữa hắn cũng đã được vạn Phật quật cho truyền thừa của hắn. Chỉ có điều, hắn được cái này truyền thừa có điểm lạ. Ở Ma Ha tường chắn bên trên vẹn vẹn chỉ được đến này truyền thừa một nửa. Muốn bắt được hoàn chỉnh truyền thừa, nhất định phải đem một con đường khác cũng đi thông. Nhìn Tần Vũ đi tới vô lượng đường cái bóng người, vô tướng trong chùa một đám cường giả trong lòng cũng đều khó tránh khỏi sinh ra mấy phần hoài nghi cùng chờ mong. Vương Vũ bên cạnh người, đại trưởng lão trầm mặc chốc lát, mở miệng dò hỏi, "Vương đạo hữu, quý tông đệ tử, hắn ở tâm thần bên trên có như vậy thâm hậu gấp gáp, lượng trước hẳn là rơi xuống một phen khổ công chứ? Tuổi tác hắn nhỏ, bây giờ lại đi lựa chọn đi này vô lượng đường cái, sợ là có chút khó khăn." Lời vừa nói ra, mọi người lập tức tất cả đều đưa mắt rơi vào Vương Vũ trên người. Vương Vũ cũng rất muốn nói, "Các ngươi đừng mẹ tiếp nhìn như vậy ta, các ngươi nhìn ta cũng không nói lên được à. Nhưng là mình hiện nay đại biểu nhưng là Bạch Ngọc lâu danh vọng. Vì Bạch Ngọc lâu mặt mũi, hắn cũng không thể không thèm đến sửa. Dù cho chính hắn đều không tin tưởng Tần Vũ có thể đi qua này vô lượng đường cái, nhưng vẫn là làm bộ thần bí khó lường nói rằng, trên thực tế, Tần Vũ trong ngày thường tu luyện như thế nào, ta cũng không rõ ràng, có điều này tử tu đạo chi tâm vô cùng kiên định, mà thiên phú tuyệt hảo, đây là rõ như ban ngày. Bây giờ thực lực của hắn đạt đến mức độ nào, ta cũng không rõ ràng. Nhưng hắn nếu dám đi tới vô lượng đường cái, vậy thì giải thích hắn đối với mình thân thể thực lực rất tin tưởng. Đừng nhắc quên, hắn ở ta Bạch Ngọc lâu thời điểm, chủ tu nhưng là ta Bạch Ngọc lâu nông đạo một mạch, cái khác chi nhánh cũng không kiêm tu. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi là hít vào một ngụm khí lạnh. Nghe xong Vương Vũ lời nói, bọn họ mới đều phản ứng lại. Không sai a. Tần Vũ cái tên này tu luyện chính là Bạch Ngọc lâu nông đạo, cái kia được gọi là Mãng Phu chi đạo nông nói. Một thân khổ luyện thân thể mạnh mẽ vô cùng. Bản thân này luyện thể công pháp, cùng vô tướng tự trong lúc đó còn có không nhỏ ngọn nguồn. Chuyện này trước Vương Vũ hay cùng bọn họ đã nói. Có thể vấn đề chính là ở, Tần Vũ trước ở Ma Ha tường chắn bên trên phản ứng thực sự là đến quá kinh diễm. Kinh diễm đến tất cả mọi người cũng đã theo bản năng quên Tần Vũ tu luyện chính là Mãng Phu chi đạo. Ai từng thấy cái nào tu luyện Mãng Phu tâm pháp người có thể đem chính mình tâm thần tu vi tu luyện đến trình độ như thế này? Này không phải đùa giỡn, này không phải phung phí của trời. Này nếu như thay đổi chuyên tu tâm pháp đường lối, chẳng phải là một làn sóng trực tiếp cất cánh. Tu luyện thân thể, quả thực chính là lại lãng phí thời gian. Mà hiện tại Vương Vũ lại lần nữa cường điệu qua đi, bọn họ mới lại lần nữa ý thức được, Tần Vũ hàng này, thật sự không phải chủ tu tâm thần. Hắn một cái không chủ tu tâm thần ra hỏa, lại có thể một lần đi thông Ma Ha tường chắn. Kết quả như thế này để vô tướng tự một đám đại hòa thượng trong lòng đến càng thêm hưng phấn. Đối với lưu lại Tần Vũ, dĩ nhiên là có càng nhiều mong đợi hơn. Cho tới 6 tông khác cường giả, trong lòng bọn họ đối với Tần Vũ tuy rằng cũng cảm thấy là cái rất tốt mầm. Nhưng rất hiển nhiên, Tần Vũ coi như quay đầu lại thật sự muốn rời khỏi Bạch Ngọc lâu, đi đến những tông môn khác. Vậy cũng không có bọn họ chuyện gì. Đây là người ta Bạch Ngọc lâu cùng vô tướng tự trong lúc đó muốn thương lượng đồ vật, bọn họ là thật không có cần thiết đi chặn ngang một tay. Trong lòng bọn họ bình tĩnh, tự nhiên xem rõ ràng, sau đó liền có người mở miệng nói rằng, Tần Vũ quả thật đi chính là nông đạo một mạch, nhưng hắn bây giờ dù sao cũng là quá trẻ. Tuổi như vậy nhẹ nhàng, dù cho đi chính là nông đạo, hiện nay có thể đem chính mình thân thể thực lực tăng lên tới cảnh giới gì? Hơn nữa nông đạo càng là sau này liền càng là khó đi, tự thân trồng trọt đi ra những người linh vật dần dần gặp theo không kịp cần thiết tiêu hao. Trồng trọt càng cao cấp linh vật độ khó rất lớn, hơn nữa vẫn luôn dừng lại ở gia tốc thời gian trong chất pháp, bọn họ tuổi thọ so với chúng ta tới nói, thật sự là ít đáng thương. Như vậy một cái không thể tính được là rất hoàn mỹ con đường, không biết Tần Vũ hắn hiện nay có thể đi tới mức độ nào. Lời này nói xong, quá một đạo trưởng lão cũng gật đầu nói, nếu như nói Ma Ha tưởng chắn thử thách tâm thần còn có thể sử dụng ngộ tính cùng thiên tư đến mạnh mẽ vượt qua lời nói, như vậy này vô lượng đường cái thử thách thân thể chính là thuần túy sức mạnh. Thứ này nhưng là không giả được, dù cho vô lượng đường cái thử thách gặp theo tuổi tác hạ thấp mà yếu bất độ khó, có thể tưởng tượng phải đi thông con đường này khó khăn, phải nói là có một không hai chứ. Nếu là ta nhớ không lầm, vạn vật quật từ dựng thành đến nay, vẫn không có bất cứ người nào có thể đi thông con đường này chứ. Lời này được vô tướng tự trưởng lão khẳng định. Vô lượng đường cái đến nay mới thôi xác thực vẫn không có bất cứ người nào có thể đi qua khứ. Hơn nữa vô lượng đường cái đối với thân thể yêu cầu thực sự là quá mức nghiêm khắc. Điều này sẽ đưa đến hầu như sở hữu đã tiến vào vạn vật quật bên trong thiên tài, trừ phi là loại kia trời sinh thân thể cực cường, lại vẫn tu luyện khổ luyện kim thân loại hình công pháp người. Bằng không tất cả những người khác tại đây hai cái trên cầu đá có thể đạt được thành tựu, đều không ngoại lệ đều là Ma Ha tưởng chắn muốn tới càng nhiều. Lâu dần, sau đó tiến vào vạn vật quật bên trong người liền sẽ trực tiếp đi tới một lần Ma Ha tưởng chắn. Nếu như đúng là không cam tâm, đối với cơ thể chính mình cực kỳ tự tin người, mới gặp lại đi một hồi vô lượng đường cái. Nếu không thì, những người khác bình thường đều là trực tiếp từ bỏ. Tô Lập bọn họ tự nhiên cũng là có ý tưởng giống nhau. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu lúc tiến vào liền hoàn toàn chưa hề nghĩ tới muốn đi vô lượng đường cái. Con đường này căn bản là không phải người đi. Từ Ma Ha tường chắn mặt trên có thể đi bao xa, vậy thì thuần là nhìn bọn họ thiên phú làm sao. Cho tới vô lượng đường cái, bọn họ mấy người này vừa nhìn liền đều không đúng loại kia chuyên tu thể phách bánh nam, vì vậy sẽ không có người nhắc lên. Nhưng bọn họ không biết sự tình. Mấy người bọn hắn bên trong cũng không phải là không có bánh nam. Chỉ có điều Tần Vũ là vẫn luôn không muốn đem chính mình vậy tu luyện thân thể sau khi khủng bố nhục thể hiện ra ở người ngoài trước mặt. Miễn cho chính mình ngoại hình khiến người ta xem ra có một loại kinh thế hãi tục cảm giác. Vì lẽ đó hắn mới vẫn luôn là dùng liễm tức thuật đến che lấp chính mình thân hình. Tần Vũ liễm tức thuật hiệu quả cường đại đến cực điểm. Chính là Vương Vũ mọi người cũng không có cách nào nhìn thấu Tần Vũ liễm tức thuật. Bọn họ nhiều nhất cũng là chỉ là biết Tần Vũ chính đang sử dụng liễm tức thuật. Chỉ đến thế mà thôi. Bây giờ cũng không biết Tần Vũ hắn đến cùng đang bán cái gì cái nút. Nếu như hắn trước đây thật sự đã tiến vào Vạn Phật Quật bên trong, chẳng lẽ nói, hắn ở Vạn Phật Quật bên trong thu được cái kia ghê gớm cơ duyên, lại vẫn là muốn cho hắn liên tục đi thông hai con đường này. Diệt Tình Cốc trưởng lão cười nhạo một tiếng. Hắn đối với Tần Vũ biểu hiện cũng không thích. Hơn nữa càng là nghĩ, liền càng là cảm thấy đến trong lòng khó chịu. Rõ ràng lần này tám tông thi đấu, được quan tâm nhất hẳn là bọn họ Diệt Tình Cốc cùng quá một đạo đệ tử. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ở tám tông thi đấu trước, dĩ nhiên tất cả mọi người danh tiếng tất cả đều bị Tần Vũ giành lấy. Vô tướng trong chùa những người trong ngày thường xưa nay đều sẽ không xuất hiện, dù cho là tám tông thi đấu chuyện như vậy cũng tuyệt đối sẽ không nhiễu loạn bọn họ bế quan những người đám lao tiền bối. Lúc này cũng hết mức xuất hiện ở chỗ này. Trong lòng hắn chùa a, dựa vào cái gì cái này bị được quan tâm người không phải bọn họ Diệt Tình Quốc đệ tử? Thực sự là khó chịu. Diệt Tình Quốc trưởng lão vừa nói như vậy, chính là liền vô tướng trong chùa tất cả mọi người có chút không tìm được. Đại trưởng lão cười ha ha, nói, Tần Vũ bây giờ gây nên, lường trước nhất định có chính hắn nguyên do. Có điều ta Vạn Phật Quật bên trong nhưng cũng không tồn tại có như vậy nghiêm khắc truyền thừa. Nếu thật sự có cái gì truyền thừa cần phải có người đem này hai cái cầu đá tất cả đều đi thông lời nói. Cái kia bần tăng cũng không tưởng tượng nổi loại này truyền thừa uy lực đến cùng có thể đạt đến ra sao trình độ. E sợ, như vậy truyền thừa, nên cũng chỉ có Phật tổ sở tu công pháp mới có thể cùng hình ảnh để sánh vai chứ. Lời này nói ra, trên căn bản chính là thành tựu phủ định câu nói. Phật tổ cũng đã không biết biến mất rồi bao nhiêu năm. Thậm chí, trên tám tông những người này, kỳ thực vẫn luôn có hoài nghi, đến cùng Phật tổ có phải là một cái đã từng chân chính từng tồn tại cực giả. Chuyện như vậy bản thân liền còn có tương đối lớn điểm đáng ngờ. Thực sự là bởi vì thời đại kia khoảng cách hiện nay đã quá xa. Xa tới mọi người cũng đã quên tất cả. Phật tổ lưu lại dấu vết cũng sớm đã dập tắt ở lịch sử bên trong. Bây giờ chính là vô tướng tự, bọn họ sở tu những truyền thừa khác, cũng không ai dám nói chính là Phật tổ để lại. Cho tới cái kia cái gọi là Phật tổ kim thân. Ở trong mắt bọn họ xem ra, kỳ thực cũng có điều vẹn vẹn chỉ là một loại thiên địa quy tắc cùng linh khí trộn lẫn phản ứng thôi. Có thể chỉ là một cái xác, ai có thể nói chuẩn, chương 565, không có chỗ chống lựa chọn, chương 565, không có chỗ chống lựa chọn. Vương Vũ là rất muốn trăng bức. Trong lòng hắn quả thật có nghĩ tới, nếu như Tần Vũ có thể đi tới vô lượng đường cái, sau đó trực tiếp đi tới cái kia cầu đứt phần cuối, trở thành đi thông vô lượng đường cái người số 1. Đến thời điểm nên là phong quang đến mức nào? Này phong quang không riêng là Tần Vũ, không riêng là hắn Vương Vũ, còn có bọn họ sau lưng toàn bộ Bạch Ngọc Lâu. Đến thời điểm tất cả mọi người đều sẽ biết, vắng lặng 300 năm Bạch Ngọc Lâu cũng không phải sau khi trở về nguyên khí đại thương, mà là mang theo một cái tuyệt đối sáng lạn tương lai trở về. Chỉ cần có Tần Vũ cái này tiềm lực rất tốt đệ tử. Chuyện này với bọn họ tới nói liền hoàn toàn là hậu kỳ bảo đảm. Đến thời điểm lại muốn đi một lần nữa thành lập lên Bạch Ngọc Lâu hệ thống tình báo. Vậy thì sẽ là một cái vô cùng chuyện đơn giản, căn bản không có bọn họ trước tưởng tượng ra bên trong khó khăn như vậy. Có thể chuyện như vậy nói cho cùng, vậy cũng có điều là Vương Vũ chính mình mong muốn đơn phương thôi. Xét đến cùng, này vẫn phải là xem Tần Vũ thực lực. Tần Vũ có hay không thực lực này, mới là vấn đề này cuối cùng có thể định tính căn nguyên. Nhưng dù cho là rất muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh Vương Vũ, hắn cũng xưa nay cũng không cảm thấy được Tần Vũ thì có cái này năng lực. Hắn vào Bạch Ngọc Lâu mới bao lâu a? Như thế chút thời gian, tu luyện lại là nông nói. Dù cho bản thân hắn có chút cơ duyên, coi như là lại đem ra tốc thời gian trận pháp mở gia đình. Tính toán đâu ra đấy cũng có điều 20, 30 năm khổ tu thôi. Điểm ấy thời gian, đối với bọn hắn những người tu chân này hơi một tí mấy chục hơn trăm năm bế quan tới nói, thực sự là không có ý nghĩa. Thật lui một bước, dù cho Tần Vũ hiện nay tuổi tác không lớn, nay vô lượng đường cái cho hắn thử thách độ khó cũng sẽ tùy theo hạ thấp. Có thể điều này cũng tuyệt đối không phải Tần Vũ có thể tu luyện hoàn thành. Không phải không thừa nhận, Tần Vũ ở Thái Hoang Đại Đạo quyết tu luyện tới quả thật có hắn có chỗ độc đáo. Hắn tu luyện tiến cảnh so với những người khác muốn tới nhanh không ít. Tuy nhiên vẹn vẹn như thế, Thái Hoang Đại Đạo quyết bản thân liền là từ Vạn Phật Quật bên trong Phật môn truyền thừa hóa dùng mà tới. Tu luyện một cái bị sửa chữa thành đạo môn công pháp Phật môn luyện thể công pháp, cuối cùng như thế nào đi nữa mạnh mẽ, cũng có cực hạn. Chẳng lẽ thật là có người có thể đủ Vạn Phật Quật bên trong phổ thông truyền thừa đến thông qua Vạn Phật Quật đỉnh cấp thử thách? Này không phải đùa giỡn hay sao? Vương Vũ chỉ là chính mình ở trong đầu y một hồi, sẽ không có tiếp tục suy nghĩ. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, chính mình cũng rất chờ mong muốn nhìn một chút hiện nay Tần Vũ đến cùng có thể làm được ra sao trình độ. Lúc này đi tới vô lượng đường cái Tần Vũ kỳ thực trong lòng cũng có chút không chắc chắn. Đi tới một chuyến Vạn Phật Quật, nhìn thấy một chút sự tình sau khi, trực tiếp liền cho hắn chỉnh mơ hồ. Hắn ở Vạn Phật Quật bên trong nhìn thấy một người. Sắc thực nói, nên chỉ là người kia ở lại Vạn Phật Quật bên trong hình chiếu. Người kia xem ra cũng cùng vô tướng trong chùa những này đại hòa thượng không có chút quan hệ nào. Căn bản là chỉ là một cái người trong phàm tục dáng vẻ. Tần Vũ vốn tưởng rằng mình tới cũng không phải là Vạn Phật Quật, không nghĩ đến, là người kia chủ động nói tới Vạn Phật Quật vị trí. Hắn vừa nói như vậy, trực tiếp liền cho Tần Vũ chỉnh sẽ không. Hắn còn nhớ trước ở cái kia vạn Phật quật bên trong, chính mình đã từng càng có qua dò hỏi. Hắn hỏi qua chính mình trước trải qua ảo cảnh đến cùng là thật hay giả, còn có cái này vạn Phật quật tồn tại đến cùng là thật hay giả. Trên thực tế, chính hắn bản thân cũng đã có suy đoán. Bởi vì đi đến nơi này vạn Phật quật sau khi, thực lực của hắn trở về. Phải nói, là hắn trước đây cũng đã đột phá đến tiên thiên cảnh giới, chân khí trong cơ thể biến mất sạch sành sanh. Hiện nay hắn lại thành tinh lực cảnh vũ phu, liền một tia chân khí đều vẫn không có chuyển hóa lại đây. Kết quả người kia cho hắn trả lời chắc chắn lại làm cho hắn sửng sốt một lúc lâu. Người kia nói cho hắn, trước đây Tần Vũ trải qua ảo cảnh bên trong hết thảy đều là thật sự. Chỉ có điều, ở thoát ly thế giới kia sau khi, ở cái kia thế giới tu luyện được đến sức mạnh liền bị nguyên bản thế giới ngăn nước, cũng sẽ không bị mang về. Thiên địa diễn biến vật, tự nhiên thế giới này cũng không phải một nơi. Vô số thế giới như trong sa mạc hạt cát, căn bản đếm mãi không hết. Mỗi một cái thế giới đều có thuộc về mình đầu nguồn. Tần Vũ thôn phệ khí vận tu luyện thành thực lực, đối với thế giới kia tới nói, bản thân liền là thế giới một phần. Hắn rời đi phía kia thế giới, tự nhiên không thể đem sức mạnh mang về. Trừ phi, hắn thật sự có thực lực có thể mạnh mẽ đánh vỡ thế giới chi gian tường chắn, cướp lấy đến một thế giới khác bên trong hạt nhân. Vốn là nói tới chỗ này, Tần Vũ cũng là đã đem trước đây trải qua chuyện này tất cả đều thả xuống. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình có thể ở nhân gian hoàn chỉnh đi rồi một lần con đường tu luyện. Loại này kinh nghiệm đối với hắn mà nói bản thân cũng đã đầy đủ. Chính mình hiện nay sức mạnh trong cơ thể có điều là bởi vì kim thủ chỉ duyên cớ bị áp chế. Đợi được lúc nào chính mình tăng lên tới thân thể cực hạn sau khi, dĩ nhiên là có thể đánh vỡ tinh lực cảnh hạn chế, một đường bắt đầu chân chính tăng nhanh như gió. Nhưng mà ngủ ở đâu ở nhà lá bên trong thần bí người trung niên nhưng nói cho hắn, chính mình có biện pháp đánh vỡ thế giới tường chắn, đem Tần Vũ trước đây tu luyện tất cả đều cầm về. Chỉ cần Tần Vũ có thể hoàn thành yêu cầu của hắn, cũng hoặc là nói là thí luyện. Đối với Tần Vũ tới nói, hắn có thể không có hứng thú vì một cái chỉ là tiên tiên cảnh giới chân khí thực lực liền muốn đi hoàn thành người khác cái gì thí luyện. Liên cảnh giới thần kiều cũng chưa tới, như vậy chân khí thực lực, chỉ cần chờ hắn đột phá tinh lực cảnh, lại dùng Thái Hoang Đại Đạo quyết đi tu luyện. Vậy còn không là bắt vào tay. Kết quả cái kia thần bí trung niên nhưng một cái trực tiếp đem Tần Vũ vẻ đẹp ý nghĩ triệt để đâm thủng. Ngươi cảm thấy thôi, ngươi hiện nay vẫn kẹt ở tinh lực cảnh không được tiến thêm nguyên nhân là cái gì? Trên thực tế, ngươi bây giờ tinh lực cường độ cũng sớm đã đạt đến chuyển hóa chân khí yêu cầu, thậm chí là đã đạt đến chuyển hóa chân khí đỉnh cao. Ngươi nên trước đây cũng từng đã nếm thử, kết quả cuối cùng hiện tại cũng đều có thể nhìn ra. Ngươi hiện nay như vậy một loại trạng thái, muốn dựa vào tinh lực không ngừng bành trướng, cuối cùng đạt đến cực hạn sau khi lại chuyển hóa chân khí, ngươi cẩn thận ngẫm lại, có phải là có chút chắc hẳn phải vậy? Nếu ta có một loại phương pháp có thể cướp đoạt những cái khác thế giới hạt nhân, như vậy có hay không một loại độ khả thi? Trung niên nói tới chỗ này, Tần Vũ cũng đã phản ứng lại. Trong lòng hắn tuy nhiên đã có suy đoán, thế nhưng là vẫn luôn không dám tin tưởng. Chẳng lẽ ta vẫn không có cách nào đột phá tinh lực cảnh, căn bản là không phải vấn đề của chính ta, cũng không phải công pháp xảy ra vấn đề, mà là có người cướp đoạt quá ta tại đây cái thế giới tồn lưu sức mạnh. Tần Vũ gian nan suy đoán nói. Trung niên gật đầu, ngươi vốn là một cái không nên tồn tại dị số, tương lai của ngươi vốn là đã bị triệt để cướp đoạt hết sạch, nguyên bản ngươi đã sớm nên đã chết rồi, dù cho bất tử, đời này thực lực cũng chỉ có thể kẹt ở tinh lực cảnh đỉnh cao, bất luận làm sao cũng không thể ngưng tụ chân khí, thực lực cũng không thể lại bởi vậy có nơi trưởng thành. Chỉ là không có nghĩ đến, ngươi cái này bản thân không có tương lai người, dĩ nhiên không biết gặp phải cơ duyên gì. Cơ duyên này còn có thể mạnh mẽ đưa ngươi thúc đẩy đến hiện nay cảnh giới này. Đã như vậy, vậy ta không ngại liền cho ngươi một cái cơ duyên, đưa ngươi một hồi tạo hóa, có thể, ngươi được rồi cơ duyên này sau khi, đem có thể gặp cho chúng ta mang đến to lớn kinh hỉ. Suy nghĩ một chút đi. Chuyện như vậy tự nhiên cũng là có nguy hiểm. Ta có thể để cho ngươi có hoàn chỉnh tu luyện khả năng, đem đã từng ngươi mất đi những thứ đó tất cả đều cầm về, nhưng một khi ngươi lựa chọn phương pháp như vậy, liền mang ý nghĩa cái kia đã từng cướp đoạt ngươi tương lai cường giả, sẽ nhờ đó nhận ra được sự tồn tại của ngươi. Ngươi cùng hắn trong lúc đó, sẽ ngay lập tức sẽ biến thành không chết không thôi quan hệ. Từ đây lại không cứu vãn khả năng, mà thực lực của hắn hiện nay cũng đã không biết đạt đến ra sao cảnh giới. Tần Vũ sau khi nghe xong liền trầm mặt lại. Hắn là thật không biết chính mình đây rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt. Rõ ràng là không thể giải thích được xuyên việt tới, kết quả xuyên việt tới sau khi còn bị người ở không biết tình huống cướp đi đồ vật. Cũng may chính mình thức tỉnh kim thủ chỉ. Ở kim thủ chỉ phụ trợ bên dưới, làm thành rất nhiều người bình thường căn bản cũng không có biện pháp làm thành sự tình, cũng thành tựu hiện nay tất cả. Có thể bị đoạt đi rồi chính là bị đoạt đi rồi. Chuyện như vậy để Tần Vũ cảm giác như là ăn con rồi như thế buồn nôn. Tần Vũ suy tư một lát, cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên hoàn thành người trung niên kia thử thách. Đợi được thử thách xong thành chi sau, hắn làm tiếp ra bản thân quyết định sau cùng. Người trung niên kia cũng không có từ chối. Đưa ra thử thách, liền để cho Tần Vũ rời đi vạn vật quật, một lần nữa đi mặt khác một con đường đi vào nữa một lần nữa đi đến trước mặt hắn. Như vậy coi như là thông qua thử thách. Tần Vũ nghe vậy, lúc này mới xem như là yên tâm. Loại này thử thách thực sự là khó khăn đến cực điểm. Mà lại nói là thử thách, trên thực tế cũng chỉ là một lựa chọn. Trung niên nhân này cho Tần Vũ mở ra một cái không có để lại cho hắn bất kỳ lựa chọn chỗ chống lựa chọn. Mặc kệ tiếp thu vẫn là không chấp nhận cái này thử thách, hắn đều nhất định phải rời đi vạn vật quật. Đợi được sau khi hắn rời đi, trừ phi hắn có năng lực đi qua mặt khác một tòa cầu đá lại lần nữa tiến vào vạn vật quật. Bằng không hắn đem sẽ không có bất luận một loại nào từ trung niên nhân này trong tay đạt được lợi ích cơ hội. Chỉ ít, loại này nghiêm khắc thử thách, để Tần Vũ sẽ cảm thấy càng thêm an tâm một ít. Này chính là Tần Vũ rời đi vạn vật quật sau khi, trực tiếp liền lựa chọn đi tới vô lượng đường cái lý do. Vô lượng đường cái bên trên, Tần Vũ lần này cũng không có bị kéo vào đến trong ảo cảnh. Hắn rất phổ thông cũng rất bình thường đi ở trên cầu. Chỉ là theo hắn không ngừng tiến lên, cầu kia diện bên trên lại như là không ngừng sinh thành áp lực cực lớn bình thường. Lượng lớn áp lực đặt ở trên người hắn, này cô áp lực nặng nề ép hắn cảm giác thấy hơi không quá tự tại. Bây giờ lại như là cất bước ở mênh mông trên thảo nguyên. Nơi đó đâu đâu cũng có tươi tốt sinh trưởng cỏ dại, ngang đầu gối độ cao khiến người ta muốn đi tới độ khó cũng biến thành rất lớn. Có điều cặp đôi này Tần Vũ mà nói, cũng không có quá nhiều áp lực. Hắn rất nhanh sẽ đi tới cây thứ 10 trụ đá bên dưới. Mọi người đối với Tần Vũ có thể đi tới trình độ như thế này cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỉ có điều, này cây thứ 10 trụ đá sau khi, mỗi một bước áp lực đều sẽ đột nhiên tăng. Ở Ma Ha tường chắn bên trên có thể đi tới thứ 18 dễ, cái dưới cột đá những người thiên kiêu. Tại đây vô lượng đường cái bên trên, có thể lướt qua thứ 13 dễ, cái cũng đã xem như là khá là ghê gớm thiên tài. Mắt thấy Tần Vũ tiếp tục duy trì trước tốc độ không ngừng tiến lên. Trong lòng mọi người mơ hồ đều mang theo một ít chờ mong. Thứ 11, thứ 12, thứ 15 dễ, cái trụ đá bên dưới, Tần Vũ bước tiến tốc độ vẫn như cũ không có một chút biến hóa nào. Hắn rời xa bóng lưng của mọi người xem ra cũng không có để hắn chịu được áp lực quá lớn. Hắn liền như vậy nhẹ như mây gió đi tới, như là ở quá một cái cũng không có bất kỳ áp lực kiểu. Chuyện này, Vương Vũ nhìn thứ 15 dễ, cái trụ đá, hắn không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Đúng, nông đạo, hắn tu luyện nông đạo, đi tới này thứ 15 dễ, cái trước mặt, vẫn là rất bình thường. Có thể sau khi hắn muốn lại đi lời nói, sẽ không có như vậy ung dung thoải mái. Vương Vũ long ở trong tay áo hai tay gắt gao nắm thành quả đấm. Hắn ở trong lòng dùng loại này đối với Tần Vũ phủ định, đến đè thấp chính mình đối với Tần Vũ chờ mong. Đợi được một hồi Tần Vũ thật sự không tiếp tục kiên trì được sau khi, hắn cũng không đến nỗi gặp bởi vì trước đây chờ mong quá cao, mà cảm thấy đến không chịu nhận. Tương tự hắn như vậy khó chịu tâm thái cũng chưa từng xuất hiện ở tại nơi mọi người khác trong lòng. Bọn họ giờ khắc này đều nhìn chòng chọc vào Tần Vũ bóng lưng. Thứ 15 dễ, cái trụ đã đặt ở trong ngày thường, nên tính được là không sai thành tựu. Đặc biệt là Tần Vũ am hiểu nhất bây giờ nhìn lên hẳn là tâm thần tu vi tình huống. Bất quá đối với Tần Vũ cũng sớm đã trong lòng có không giống nhau chờ mong bọn họ tới nói. Vẹn vẹn thứ 15 dễ, cái trụ đá, còn chưa đủ. Thứ 16, thứ 17, thứ 18. Tần Vũ đi đến thứ 18 dễ, cái trụ đá bên dưới. Hắn rốt cục tại đây dễ, cái trụ đá trước mặt hơi dừng một chút. Thứ 18 dễ, cái trụ đá mang cho hắn áp lực đã rất lớn. Hắn hôm nay mỗi một bước cất bước cũng giống như là nửa người nhấn chìm ở chảy xiết dòng sông bên trong. Muốn đi ngược dòng nước, cần thiết trả giá sức mạnh là người thường khó có thể tưởng tượng trình độ. Nhìn Tần Vũ rốt cục cũng ngừng lại, xem ra cũng là ở khổ sở chống đỡ dáng vẻ. Lần này bàng quan mọi người trong lúc nhất thời đều cảm thấy hơi hơi thoải mái một điểm. Hắn có thể từ Ma Ha tường chắn trực tiếp tiến vào vạn Phật quật bên trong, này bản thân cũng đã là trước nay chưa từng có thành tựu. Nếu như hắn không riêng là ở tâm thần sức mạnh bên trên nghiền ép đại chúng, càng là ở thân thể tố chất trên cũng có thể nghiền ép tất cả mọi người lời nói. Vậy thì khó tránh khỏi có chút quá nghịch thiên. Với hắn loại thiên tư này bắt đầu so sánh, tất cả những người khác cũng giống như là bình thường người bình thường. Này có thể không phải là thuần đả kích người đến sao? Bây giờ Tần Vũ biểu hiện được thế, trung quy vẫn là cho bọn hắn những người này một ít tự tin. Tần Vũ liếc nhìn trước mặt còn sót lại một nửa cầu đá. Hắn thở dài, sau đó tiếp tục cất bước về phía trước. Quả nhiên sau khi trên cầu đá truyền đến áp lực so với trước hắn gặp được muốn tới tăng thêm sự kinh khủng. Nếu như nói trước mỗi một cái trụ đá lực cản tăng lên chỉ là một tiểu tiết tăng lên. Như vậy từ thứ 15 dễ, cái trụ đá sau khi, này cầu đá bên trên nắm giữ áp lực cái kia hầu như chính là tăng lên gấp đôi. Mặc dù không phải tăng gấp đôi, cũng đã vô cùng tiếp cận. Có điều Tần Vũ chính là tu luyện nông đạo người, hơn nữa trong tay hắn còn có một toàn bộ huyền không thành có thể dùng. Huyền không trong thành những cư dân kia tại mọi thời khắc cho hắn cung cấp linh thực. Bao quát huyền không thành bản thân đối với linh thực tốc độ sinh trưởng tăng lên. Điều này làm cho Tần Vũ hầu như là một người hưởng thụ người bên ngoài hơn mấy trăm ngàn lần cung dưỡng. Hắn ở Thái Hoang Đại Đạo quyết tiến cảnh bên trên, tốc độ luôn luôn thật nhanh vô cùng. Lấy hắn tuổi tác, cùng hiện nay ở nông đạo bên trên thu hoạch đến thành tựu, vốn là không xứng đôi. Chuyện như vậy coi như là bạch ngọc trong tòa nhà những cường giả kia cũng không biết. Bây giờ Tần Vũ quyết định, tại đây loại quan hệ đến chính mình sinh tử đại sự thời điểm, hắn không cần thiết, cũng không thể lại tiếp tục giấu giốt. Đã như vậy, vậy thì xuống tới, chương 566, ra chuyện lạ, chương 566, ra chuyện lạ. Đúng. Tần Vũ nhấc chân, chậm chậm mà kiên định lạc ra bước chân của chính mình. Khi hắn lại bắt đầu lại từ đầu đi lúc thức dậy, tốc độ biến so với trước càng chậm hơn một chút. Nhưng khiến người kinh dị chính là, cứ việc hắn tiến lên tốc độ hơi chậm, nhưng bước chân nhưng trước sau như một ổn định, thậm chí chưa từng xuất hiện nửa điểm dừng lại. Thứ 19, thứ 20, thứ 25. Tần Vũ vẫn về phía trước, không còn nửa điểm dừng lại hắn. Trên người lại như là không có gánh nặng áp lực nặng nề bình thường. Không, cùng với nói là như là không có gánh nặng áp lực nặng nề. Chẳng bằng nói, từ khi hắn đi qua thứ 18 dễ, cái trụ đá sau khi, nay cầu đá bên trên lại như là ra bờ UG như thế, sau lần đó áp lực liền không còn nửa điểm tăng lên. Nếu không, bọn họ thực sự là không nghĩ tới Tần Vũ tại sao ở thứ 18 dễ, cái trụ đá trước dừng lại một hồi, sau khi liền liên tiếp đi tới trình độ như thế này. Vô tướng trong chùa các lão hòa thượng nhìn Tần Vũ biểu hiện, từng cái nơi nào còn có nửa điểm bình thản dáng vẻ. Bọn họ thường xuyên nói tới tu hành tu tâm, vào đúng lúc này xem như là triệt để đổ nát. Khiếp sợ tâm tình đã không biết bao lâu không có ở tại bọn hắn trên mặt từng xuất hiện. Có thể hiện nay nhưng xuất hiện. Thứ 25 dễ, cái. Loại này thành tựu coi như là ở vô tướng tự lịch sử bên trong, cũng đã có thể xếp tới 3 vị trí đầu. Từ trước chuyên tu thân thể thực lực mạnh nhất thiên tài, hắn cuối cùng cũng có điều là vẹn vẹn đi tới thứ 29 dễ, cái trụ đá trước mặt thôi. Dựa theo tốc độ như vậy xuống, Tần Vũ sợ là không tốn thời gian dài, hắn liền có thể vượt qua vị thiên tài kia, đánh vỡ vô tướng trong chùa trước nay chưa từng có ghi chép. Tần Vũ loại biểu hiện này nhất thời liền để vô tướng trong chùa những người chuyên tu thân thể các lao hòa thượng trong đôi mắt tràn ngập hừng hực. Trong giới tu chân, mọi người đều biết, tu luyện thân thể độ khó là rất lớn. Vô tướng trong chùa không hề thiếu tu luyện thân thể công pháp, nhưng vấn đề là rất nhiều tu luyện thân thể công pháp đối với tu luyện này bản thân căn cốt tư chất yêu cầu cực cao. Cho tới vô tướng trong chùa rất nhiều cường hãn công pháp đều bởi vì không người nào có thể tu luyện mà bị ép đem gác xó. Bây giờ Tần Vũ xuất hiện để bọn họ nhìn thấy hy vọng. Nếu như vậy một cái tâm thần tu vi vô cùng khủng bố đệ tử, nếu như hơn nữa có thể xưng vô địch thân thể. Ngày sau đợi được hắn thật sự tu luyện có thành chi sau, đi hướng về vực ngoại chiến trường, chẳng phải là muốn đem những chiến trường vực ngoại kia trên thế hệ tuổi trẻ làm cho giết. Vừa nghĩ tới loại này kích động lòng người sự tình, bọn họ hầu như ngay lập tức sẽ không nhịn được muốn đem Tần Vũ từ cầu trên hao hạ xuống. Cái gì đều không nói, trước tiên mang theo hắn đi chọn công pháp, sau khi liền các loại thiên tài địa bảo đồ đấy, chờ hắn tu luyện là được. Bọn họ nội tâm hừng hực. Nhưng Tần Vũ lúc này trong nội tâm nhưng là không có chút rung động nào. Này thứ 25 dễ, cái trụ đá mang đến cho hắn áp lực xác thực rất lớn. Hắn có thể cảm giác được. Nếu như chính mình thật tại đây áp lực nặng nề bên dưới thở phào nhẹ nhõm lời nói, thì sẽ bị này phả vào mặt áp lực trong nháy mắt liền xung bay ra ngoài, trở lại cầu đá ở ngoài. Áp lực tăng lên tới trình độ như thế này, cũng đã gần như sắp muốn đến hắn cực hạn. Mà này sau khi còn sót lại 11 cây trụ đá, mỗi một lần chịu đựng sức mạnh đều muốn tăng gấp đôi lời nói. Muốn đi qua thứ 36 dễ, cái trụ đá, liền mang ý nghĩa hắn ít nhất phải so với hiện tại nhiều chịu đựng hơn 2000 lần áp lực. Loại này chỉ số để Tần Vũ chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy đến tê cả da đầu. Đồng dạng, đứng ở bên ngoài đám người kia tự nhiên cũng là biết trong này môn đạo. Đối với vô lượng đường cái khó đi, càng là hiểu rõ cực sâu. Xem ra muốn dựa vào thực lực của tự thân trực tiếp đi qua này điều vô lượng đường cái xem như là không thể. Tần Vũ cảm khái một tiếng. Hắn rất muốn đơn thuần chỉ dùng sức mạnh của chính mình đi xong vô lượng đường cái. Hắn ở nông đạo bên trên đã xem như là chiếm hết thiên thời, chiếm hết chỗ tốt. Này nếu như còn đi không xong lời nói, cũng chỉ có thể nói hắn thực sự là đến quá yếu. Đáng tiếc, đi tới nơi này sau khi, Tần Vũ cũng không thể không cảm khái một tiếng, mình quả thật không phải thân thể tu hành phương diện thiên tài. Dựa theo hắn hiện nay có khả năng chịu đựng áp lực, nhiều nhất cũng chỉ có thể đến thứ 28 cái trụ đá trước mặt, nên liền đạt đến cực hạn, không còn nửa điểm tiến lên sức mạnh. Khả năng sơ ý một chút, trong cơ thể mình sức mạnh nếu như cung cấp xảy ra sự cố, hắn khả năng liền sẽ bị trực tiếp bắn bay ra ngoài, triệt để mất đi cơ hội lần này. Tra xét đến tự thân cực hạn sau khi, Tần Vũ cũng là đem vẹn vẹn dựa vào tự thân ý nghĩ thu lại lên. Hắn hiện tại có kim thủ chỉ còn chưa dùng lời nói, cái kia cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Nghĩ đến bên trong, Tần Vũ không chút do dự tỉnh lại kim thủ chỉ bảng điều khiển, đem trước đã chủ động che đậy bổ trợ một lần nữa bao phủ tại trên người chính mình. Này bao phủ hắn bổ trợ tự nhiên là huyền không thành mang cho hắn. Ngược lại tòa này cầu đá bên trên, sở hữu sản sinh áp lực đều là ngoại lực. Nếu là ngoại lực, vậy thì có thể phòng ngự hạ xuống. Lấy huyền không thành hiện nay đẳng cấp, phân ra 1% phòng ngự thêm ở Tần Vũ trên người. Hơn nữa Tần Vũ Thái Hoang Đại Đạo Quyết mang đến đối với thân thể phòng ngự tăng cường thuộc tính. Hai người này lẫn nhau bổ trợ, kết quả cuối cùng chính là Tần Vũ chỉ cần đem huyền không thành phòng ngự thuộc tính bổ trợ rơi vào trên người mình, như vậy chính hắn liền có thể lập tức chuyển biến trở thành một hình người lại thành. Một tòa thành cùng một người trong lúc đó thực lực chênh lệch là cực kỳ rõ ràng. Có loại này trên thuộc tính bổ trợ, coi như đối mặt tăng lên 2000 lần áp lực, cũng không thể đem Tần Vũ ép vỡ. Phòng ngự ra thân, Tần Vũ nhất thời cảm giác bốn phía áp lực nhẹ đi. Nguyên bản những người gắt gao chấn áp tại trên người chính mình sức mạnh, hiện nay lại như là bị một tầng không nhìn thấy tường chắn xa lánh ra bình thường. Không còn nửa điểm có thể làm cho hắn cảm thấy quá nhiễu. Tần Vũ một bước ra, cảm thụ quanh thân cái kia như thanh phong thổi áp lực, chỉ là cảm khái. Này kim thủ chỉ sát thực mạnh mẽ. Đừng xem hắn hiện tại cũng chỉ có huyền không thành 1% phòng ngự. Nhưng vấn đề là hắn là cá nhân A. Hắn diện tích bề mặt bản thân liền tiểu. Vậy thì tương đương với đem một tòa thành nhỏ sở hữu tường thành sức phòng ngự tất cả đều trồng chất ở nhỏ như vậy nhân thân trên. Hoặc là đổi một câu trả lời hợp lý, thì tương đương với là đem một tòa thành nhỏ không ngừng cô đọng đến Tần Vũ mặt ngoài thân thể tích trình độ. Cứ như vậy, ở trên người hắn hội tụ mật độ quả thực có thể tính trên là khủng bố tới cực điểm. Đã không có chính mình cùng chính mình phân cao thấp ý nghĩ, Tần Vũ triệt để nằm thẳng. Hắn cất bước về phía trước, thẳng đến cuối cùng thứ 36 dễ, cái trụ đá mà đi. Ngay ở hắn bước ra bước tiến, nhanh chân hướng phía trước đi đến thời điểm. Bên ngoài nhìn Tần Vũ mọi người nhất thời thì có chút há hốc mồm. Bọn họ những cường giả này, coi như vẹn vẹn chỉ là nhìn Tần Vũ bóng lưng, cũng có thể rõ ràng phán đoán ra được Tần Vũ hiện nay trạng thái. Rất rõ ràng, Tần Vũ trước đến thứ 25 dễ, cái trụ đá phụ cận thời điểm. Trong cơ thể hắn còn có dư lực, nhưng ta này lực cũng không đủ chống đỡ hắn tiếp tục tiến lên bao lâu. Chỉ muốn đi tới cuối cùng, đi tới thứ 36 dễ, cái trụ đá trước mặt, đó là căn bản chuyện không thể nào. Có thể hiện tại, các ngươi có hay không nhìn ra, Tần Vũ tựa hồ hiện tại đi càng ngày càng nhẹ nhàng. Chuyện như vậy, nên không phải ta hoa mắt chứ? Thiên Thủy Tông trưởng lão một mặt ngờ vực nhìn Tần Vũ bóng lưng, hắn không nhịn được mở miệng hỏi. Một bên mở miệng các trưởng lão trong tròng mắt né qua tràn đầy kinh ngạc vẻ, ngươi không hoa mắt, tiểu tử này hiện tại đi sát thực là đến ung dung lên. Lại như là quá thứ 25 dễ, cái trụ đá sau khi, trước đây còn tồn tại những người áp lực, lập tức dĩ nhiên tất cả đều biến mất vô ảnh vô tung. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời liền đem ánh mắt rơi vào vô tướng tự đại trưởng lão trên người. Đại trưởng lão nhìn Tần Vũ hành động như vậy cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn nhìn kỹ một lát, cũng không có nhìn ra dị thường gì đến. Chỉ có thể đầu góc mơ hồ nói rằng, Tần Vũ hắn hiện nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bần tăng cũng không rõ ràng, nhưng này vô lượng đường cái bên trên sức mạnh kiên quyết không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề. Này chính là liên thông vạn Phật quật bên trong thí luyện lực lượng, trừ phi vạn Phật quật đổ nát, bằng không kiên quyết không thể sẽ xuất hiện bất kỳ không đúng tình huống. Lần này mọi người càng là há hốc mồm. Bọn họ tuy rằng cũng đều biết vô lượng đường cái bên trên còn không đến mức sẽ xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm, Có thể hiện nay tình huống như thế thực sự là để bọn họ không có cách nào giải thích. Vẫn là trước tiên chờ xem đi, nhìn Tần Vũ có thể đi hay không đến cuối cùng lại nói. Vương Vũ vào lúc này đứng ra nói chuyện. Hắn thành tựu lần này đại biểu Bạch Ngọc lâu đến đây quản sự, bây giờ Tần Vũ gặp phải như thế cái ít quan tâm, hắn lẽ ra nên có phản ứng. Mọi người nghe vậy liền đều tạm thời đem trước đây nghi hoặc để ở một bên, tất cả đều lặng lặng nhìn Tần Vũ, muốn nhìn một chút hắn đến cùng có thể đi tới một bước nào. Nhưng mà Tần Vũ hiện tại căn bản cũng không có để ý tới những thứ đó. Bây giờ đem Huyền Không Thành phòng ngự thêm tại trên người chính mình, này vô lượng đường cái bên trên không ngừng tăng lên áp lực đối với hắn mà nói đều không có cái gì ảnh hưởng. Kỳ thực trước hắn cũng đã từng có suy đoán, lấy chính hắn tình huống, cảm giác bất luận làm sao đều là không thể bình an vô sự đi qua Ma Ha vô lượng. Hắn mới bắt đầu định cho mình đến mục tiêu cũng là chỉ là bị người khác phát hiện dị thường, sau đó cứu ra ngoài mà thôi. Ai có thể nghĩ tới, hắn chỉ có điều là ở ảo cảnh bên trong tùy ý giết một trận, kết quả giết sau khi xong nhưng cho mình giết tới vạn Phật quật bên trong. Hắn đây có thể tìm ai nói lý đi? Tần Vũ đương nhiên sẽ không cho là đây chính là thuộc về chính hắn thiên tư cùng năng lực. Hắn đối với tự thân định vị xem vẫn là rất chuẩn. Hắn vào lúc này cũng đã đang suy đoán, chính mình có thể đi đến vạn Phật quật, có phải là bởi vì trên người mình cái kia kim thủ chỉ tác dụng? Nếu như không phải như vậy lời nói, Tần Vũ nhưng là không nghĩ tới tại sao mình có thể bình yên vô sự từ cái kia vừa thật vừa giả trong ảo cảnh đi ra. Hiện nay đi ở vô lượng đường cái bên trên, miễn cưỡng cũng coi như là nghiệm chứng chính mình suy đoán. Quả nhiên đi tới cuối cùng, hắn vẫn là miễn không được muốn dựa vào chính mình kim thủ chỉ đến phát lực. Nếu là không có Huyền Không Thành phòng ngự, sợ là hắn làm sao cũng không thể cuối cùng đi tới vô lượng đường cái điểm cuối. Nếu tất cả những thứ này đều cùng chính mình kim thủ chỉ có quan hệ, Tần Vũ cũng là hiếu kỳ lên. Đến cùng hiện nay hắn cái này kim thủ chỉ là từ đâu tới đây, lại đến cùng có ra sao tác dụng? Đặc biệt là ở chính mình cái kia ban đầu kim thủ chỉ cũng đã biến dị tăng lên một lần, bây giờ cũng đã hóa thân trở thành đạo quả tình huống. Bây giờ đạo quả này đến cùng là đến từ nơi nào, vì sao lại phát sinh loại này dị biến? Tần Vũ cảm giác cái này quấy nhiều chính mình hồi lâu đáp án, khả năng ngay ở này vạn Phật quật bên trong. Từng bước một về phía trước, mãi cho đến địa 36 cái trụ đá trước mặt, Tần Vũ mới rốt cục cảm giác được một luồng nhẹ nhàng áp lực đặt ở trên người chính mình. Có điều chuyện này với hắn mà nói thực sự là nhỏ bé không đáng kể. Hắn cất bước về phía trước, một bước đi ra, sẽ đem người bình thường ngăn cản ở bên ngoài tường không gian chướng đối với hắn mà nói nhưng thật giống như là không tồn tại như thế. Chỉ một bước, cả người hắn liền trực tiếp biến mất ở tại chỗ, lưu lại bên ngoài mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, này vô tướng trong chùa các lao hòa thượng tất cả đều đưa mắt rơi vào Vương Vũ trên người. Nếu như không phải bọn họ tám tông trong lúc đó như thể chân tay, sợ là vào lúc này bọn họ đều muốn động thẳng thắn đem Vương Vũ diệt, mạnh mẽ đem Tần Vũ trừ đi ý nghĩ. Mà nếu như nói Vương Vũ trước lúc này đối với Tần Vũ đi ở còn có do dự lời nói, như vậy hiện tại hắn là hoàn toàn một điểm do dự đều không có. Này trả lại cái cây bữa, hắn thật muốn là đem Tần Vũ trình độ như thế này thiên tài giao cho vô tướng tự lời nói. Vô tướng tự có thể lấy cái gì đồ vật đến bồi thường sự tổn thất của bọn họ? Bọn họ coi như thật đem chính mình trấn tự bảo vật lấy ra, cũng căn bản không sánh được Tần Vũ giá trị a. Như vậy một cái thiên phú siêu tuyệt thiên tài, chỉ cần cho hắn cung cấp đầy đủ tài nguyên cùng trưởng thành hoàn cảnh, đợi được hắn tương lai trưởng thành sau khi, hắn lấy chính mình cái kia khủng bố đến cực điểm thực lực, nhất định có thể cho Bạch Ngọc lâu mang đến lợi ích thật lớn. Một mình hắn liền đầy đủ trung hòa đi Bạch Ngọc lâu trước đây tổn thất tất cả. Dù cho đem nửa cái vô tướng tự cho bọn họ, đều tuyệt đối không cách nào bù đắp như vậy một cái kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi mang đến tiềm lực cùng ưu thế. Vương Vũ liều mạng, hắn không chút do dự trực tiếp lấy ra phù ấn bóp nát. Đùa này ấn chính là Bạch Ngọc lâu lâu chủ ở tại bọn hắn xuất hành trước cố ý cho bọn họ. Mục đích chính là vì cảnh báo, chỉ cần phù ấn vỡ vụn thì sẽ có Bạch Ngọc lâu cường giả trực tiếp đến đây. Vương Vũ hành động này thật có thể nói là thẳng thắn dứt khoát tới cực điểm. Cái kia một đám vô tướng tự lão hòa thượng nơi nào nghĩ tới chuyện như vậy. Đợi được hắn đều đã đem phù ấn cho bóp nát sau khi, các lão hòa thượng mới phản ứng được. Bọn họ lần này nhìn Vương Vũ sắc mặt liền đến quay lên. Vương Vũ trong lòng biết chính mình động tác này hoàn toàn là đem vô tướng tự các lão hòa thượng nhân phẩm đè xuống đất ma sát. Nhưng đối mặt loại đại sự này, hắn không đánh cuộc được, cũng không muốn đánh cược. Bây giờ nhìn những này các lão hòa thượng ánh mắt bất thiện, hắn chỉ có thể giả ngu sung lăng cười cười, chư vị đừng thấy lạ, ta nhất thời kích động, chỉ là muốn tận nhanh đem việc này thông báo cho chúng ta lâu chủ. Vương Vũ đem tư thái thả rất thấp. Những người vô tướng trong chùa các lão hòa thượng tuy rằng này một làn sóng bị hắn cho khinh bỉ có thể, nhưng chuyện như vậy làm đều làm, cũng coi như là nhân chi thường tình. Ngược lại bọn họ hiện nay kẻ địch lớn nhất chính là vực ngoại những người kia. Tần Vũ đến cùng ở lại nơi nào, kỳ thực cũng không đáng kể. Chỉ cần hắn sau khi có thể bình yên trưởng thành là được. Nói cho cùng, Tần Vũ từ vạn Phật quật bên trong mang ra đến cái kia truyền thừa khẳng định là muốn để cho vô tướng tự một phần. Hắn bây giờ hai cái cầu đá tất cả đều đi đến cuối con đường, tất nhiên có thể đem vạn Phật quật bên trong tàng hàng đầu truyền thừa nắm tới tay. Cứ như vậy, coi như là không có cách nào đem Tần Vũ lưu lại, chỉ là dựa vào hắn thu được cái này truyền thừa. Có thể lường trước chính là, tương lai vô tướng tự nhất định sẽ vì vậy mà đi tới một đoạn nhanh chóng phát triển thời đỉnh cao. Cho tới Tần Vũ, vậy cũng chỉ có thể nói là có chút đáng tiếc. Chương 567, lâu chủ Giáng Lâm, chương 567, lâu chủ Giáng Lâm. Đang lúc bế quan Bạch Ngọc lâu lâu chủ ở trong tối trong phòng mở hai mắt ra. Hắn nghi hoặc nhìn trong tay cái kia đã vỡ vụn ra đến phù ấn, không xác định tự lẩm bẩm, nếu là ta nhớ không lầm lời nói, Vương Vũ bọn họ hiện tại nên còn ở vô tướng tự chứ? Thời gian này, khẳng định là sẽ không đi chỗ khác. Ở vô tướng tự hắn lại muốn bóp nát ta để cho hắn phù ấn, này nhất định là gặp phải xong việc quan sinh tử đại nguy cơ. Có thể vấn đề là, làm sao sẽ? Chẳng lẽ vô tướng trong chùa ra kẻ phản bội? Vẫn là nói, vô tướng tự triệt để ngã về vực ngoại. Bạch Ngọc lâu lâu chủ trong lúc nhất thời không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có điều Vương Vũ nếu còn có thời gian bóp nát phù ấn, liền đại diện cho hắn phán đoán chính mình còn có thể kiên trì đến tiếp sau nhân viên cứu viện thời điểm. Lâu chủ làm việc thẳng thắn dứt khoát. Nếu thực sự là vô tướng tự phản bội tu chân giới lời nói, cái kia chuyến này nói không chắc chính là một hồi bên trong tu chân giới hạo kiếp. Đã như thế, ngược lại cũng đúng là có thể mở ra lâu chủ trước đây vẫn ở trong lòng bắt bí bất định sự tình. 300 năm trước, Bạch Ngọc Lâu bị bức ép đến tuyệt cảnh sự tình, nhưng làm ai cho đến hiện tại đầu vẫn không có tìm tới một câu trả lời hợp lý đây. Nếu như này sau lưng thật sự có hay không tướng tự tham dự lời nói, cái kia 300 năm trước tất cả liền đều có giải thích. Cứ việc lời giải thích này hiện nay xem ra khó tránh khỏi còn có chút gượng ép. Lâu chủ ra lệnh một tiếng. Bạch Ngọc Lâu hiện có những này cường giả đỉnh cao liền tất cả đều thoát ly bế quan trạng thái. Bọn họ nghe được lâu chủ suy đoán sau khi, từng cái tất cả đều sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, làm nóng người. Trật liền trực tiếp đi đến truyền tống trận bên trong, tiêu hao lượng lớn tài nguyên, trực tiếp vượt qua tu chân giới vô số vạn dặm khoảng cách, đi thẳng đến Liệt Châu. Đoàn người không hề che lấp tung tích, mênh mông quần quần hướng về vô tướng tự giết tới. Mới bất quá mấy cái canh giờ mà thôi, bọn họ cũng đã vọt tới vô tướng tự phạm vi thế lực bên trong. Nhưng là ở vô tướng tự trước sân môn, lúc này đang có hai vị trưởng lão rất sớm chờ đợi ở đây. Bạch Ngọc Lâu một đám cường giả tự nhiên cũng đều nhìn ra, lúc này vô tướng tự cũng sớm đã mở ra bảo vệ tông môn đại trận hộ sơn. Nếu như bọn họ muốn mạnh mẽ tấn công lời nói, sợ là trong thời gian ngắn vẫn đúng là không làm được. Sơn môn này nơi hai vị trưởng lão hiển nhiên cũng là có chuẩn bị mà đến. Đám người bọn họ liền trực tiếp rơi vào hai vị kia trước mặt trưởng lão, dương cung bạt kiếm bầu không khí nhất thời liền để bốn phía hoàn cảnh đều hạ xuống vài độ đi. Hai vị kia vô tướng trong chùa trưởng lão gật cười. Cứ việc sáng sớm cũng đã dự liệu đến có thể sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Mà khi chuyện như vậy thật sự phát sinh ở tại bọn hắn trước mặt thời điểm, bọn họ cũng sẽ có một loại dở khóc dở cười cảm giác. Lâu chủ từ biệt nhiều năm, phong thái vẫn còn, bần tăng ở đây có lễ. Bạch Ngọc Lâu chủ a một tiếng cười gằn, trực tiếp liền hét ra đối phương pháp hiệu, chính thiện, nếu các ngươi dám làm ra chuyện như vậy, cần gì phải còn muốn ở chúng ta ngay mặt như vậy giả mù sa mưa. Nói đi, những người vực ngoại tà ma đến cùng cho phép các ngươi chỗ tốt gì, dĩ nhiên có thể cho các ngươi những người này cũng tới phản chúng ta tu chân giới. Chính thiện nghe vậy trên mặt càng là dở khóc dở cười, hắn liền vội vàng nói, lâu chủ hiểu lầm. Sự tình cũng không phải là lâu chủ ngươi suy nghĩ như vậy, cũng không ta vô tướng tự phản loạn tu chân giới, quý môn trưởng lao lấy phù ấn truyền tin, thực sự là có khác biệt nguyên do. Bạch Ngọc Lâu chủ ánh mắt nhìn chòng chọc vào chính thiện cũng biết chuyện này ăn nói xuông, nói ra căn bản cũng không có người gặp tin tưởng. Bọn họ cố ý từ vạn Phật quật bên trong chạy tới, đồng thời còn mở ra hộ tông đại trận. Bản thân liền là để phòng một tay. Chỉ lo lâu chủ lại đây sau khi không phân tốt xấu, trực tiếp liền gặp phải cái gì thu thập không được hỗn loạn. Đến vào lúc ấy, nhưng là thật chính là khóc không ra nước mắt. Hiện nay xem ra, sự tiến triển của tình hình cũng thật là với bọn hắn trước đây tưởng tượng không có gì khác nhau. Lâu chủ kính xin chờ, chuyện này bần tăng một câu hai câu cũng nói không rõ ràng, hơn nữa coi như là nói rõ ràng, lâu chủ nguyên nên cũng sẽ không tin tưởng, vẫn để cho quý tông trưởng lao đến đây nói với ngươi cái hiểu chưa. Chính thiện dứt lời, liền trực tiếp đưa một đạo đưa tin phù ấn trở lại. Lâu chủ mọi người lúc này cũng cảm thấy nghi hoặc. Bọn họ lần này đến đây cũng đã làm tốt muốn cùng những này vô tướng tự đại hòa thượng môn đại chiến một trận chuẩn bị. Có thể bây giờ nhìn lên, đối phương tựa hồ căn bản không có nửa điểm muốn động thủ ý tứ. Phải biết đây chính là ở vô tướng tự sân nhà. Bọn họ thật muốn động thủ lời nói, liền căn bản không có cần thiết làm ra như vậy một loại tư thái. Mắt thấy chính thiện hành động như vậy, lâu chủ liền miễn cưỡng đè xuống hỏa khí, lặng lặng đứng tại chỗ, liền muốn nhìn những này vô tướng tự các hòa thượng đến cùng là muốn làm gì. Không lâu lắm, một bóng người chưa từng tướng trong chùa nhanh chóng chạy tới sân môn. Hầu như là thời gian trong chớp mắt, cũng đã rơi vào lâu chủ mọi người trước mặt. Người đến không phải người khác, chính là Vương Vũ. Vương Vũ lúc này thấy đến lâu chủ dẫn người đằng đằng sát khí chặn ở sơn môn ở ngoài, xem ra rất nhiều một loại một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. Hắn cũng không cảm thấy này có vấn đề gì. Ngược lại hắn từ vừa mới bắt đầu việc làm thì có chút không chân chính. Lâu chủ. Vương Vũ đi thẳng đến lâu chủ bên người. Lâu chủ nhìn cách đó không xa đứng chính thiện cùng mặt khác một vị lao hòa thượng căn bản không có nửa điểm muốn động thủ ngăn cản ý tứ. Không khỏi thì càng thêm bắt đầu nghi hoặc. Nơi đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên bức bách ngươi nhất định phải bóp nát phù ấn hướng ta báo tin. Nhưng là tám tông thi đấu xảy ra điều gì sự cố? Lâu chủ thấp giọng dò hỏi. Vương Vũ vội vàng lắc đầu, hắn biểu hiện bên trong có chút kích động, cũng mang theo chút phức tạp nói, không phải tám tông thi đấu xảy ra sự cố, bây giờ thi đấu còn chưa bắt đầu, xảy ra sự cố là chúng ta. Càng cụ thể một ít lời nói, kỳ thực là Tần Vũ tiểu tử này. Lâu chủ nghi ngờ nói, Tần Vũ? Hắn làm sao? Hắn một cái văn bối, ở vô tướng tự có thể chọc ra phiền toái gì đến? Hơn nữa còn đến ngươi nhất định phải vận dụng phù ấn trình độ. Vương Vũ gật đầu nói, ngược lại không là phiền phức, có điều cũng xác thực tính được là phiền toái không nhỏ, hơn nữa hiện nay chuyện này sợ là cũng chỉ có lâu chủ ngươi tự mình đến đây, hay là mới có giải quyết khả năng. Sau đó, ngay ở Bạch Ngọc lâu chủ một mặt choáng váng tình huống, Vương Vũ đem Tần Vũ ở vô tướng tự vạn Phật quật bên trong một loạt biểu hiện tất cả đều nói ra. Khi hắn nói rằng vô tướng tự tiếng chuông vang 9 lần, đem toàn bộ vô tướng trong chùa sở hữu bế quan lão tiền bối tất cả đều cho nổ sau khi đi ra, hắn vẻ mặt xem ra liền không thế nào tự nhiên. Khi hắn nghe được Tần Vũ dĩ nhiên ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới, thành công đi tới Ma Ha vô lượng phần cuối, trở thành vô tướng tự lịch sử bên trên cái thứ ba đụng chạm đến phần cuối người, hắn đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Mà khi hắn nghe được Tần Vũ không riêng là đụng chạm đến phần cuối, thậm chí hắn còn biến mất rồi một trận, bị tất cả mọi người cũng hoài nghi hắn đã thân thể vượt qua Ma Ha vô lượng, đi đến chưa bao giờ có người đi từng tới vạn Phật quật bên trong sau khi, hắn con người đều có chút trở nên ngưng trệ. Hắn nhìn chòng chọc vào Vương Vũ, trong hai mắt từng đạo thần mang lấp lóe. Nếu như Vương Vũ không có phong lời nói, hắn là tuyệt đối không nói ra được câu nói như thế này. Nếu hắn nói ra câu nói như thế này, vậy hắn rất có khả năng chính là giả. Kết quả hắn cứ thế mà ở Vương Vũ trên người không nhìn thấy nửa điểm kẽ hở. Vương Vũ vẫn đúng là chính là cái kia thật 100% Vương Vũ. Điều này làm cho Bạch Ngọc lâu chủ càng thấy khó có thể tiếp thu. Ngươi là nói, hiện nay Tần Vũ, hắn đi qua Ma Ha vô lượng, tiến vào Vạn Phật quật bên trong, đem toàn bộ vô tướng trong chùa lực chú ý của tất cả mọi người tất cả đều hấp dẫn đến trên người hắn. Ngươi chuyến này gọi ta đến đây, cũng là bởi vì vô tướng trong chùa những người lao hòa thượng đối với Tần Vũ nổi lên tâm tư, ngươi sợ chấn giữ không được tình cảnh, vì lẽ đó gọi ta lại đây. Vương Vũ ý nghĩ trong lòng căn bản không cần nhiều lời đi ra. Bạch Ngọc lâu chủ chính mình liền có thể nghĩ tới đến hắn cách làm như thế đến cùng là cái gì nguyên nhân. Vương Vũ gật gật đầu. Bạch Ngọc lâu chủ hơi nhướng mày, suy nghĩ một chút thấp giọng nói, Tần Vũ bây giờ có thể đi qua Ma Ha vô lượng, tiến vào Vạn Phật quật, vậy cũng chỉ có thể giải thích hắn trời sinh tuệ căn, có thể cùng vô tướng tự Phật pháp truyền thừa có rất lớn liên quan. Nếu vô tướng tự thật muốn đánh đổi một số thứ, từ trong tay chúng ta đem Tần Vũ muốn qua đi lời nói, không bằng trước hết trưng cầu một hồi Tần Vũ ý kiến, chỉ cần bọn họ đều đồng ý, liền dứt khoát trực tiếp bán cái thuận nước dong thuyền, đem Tần Vũ cho bọn họ đưa tới được. Chuyện như vậy ngươi chẳng lẽ còn muốn bóp nát phù ấn, để chúng ta hưng sư động chúng chạy tới, xem ra lại như là muốn tới vấn tội bình thường, ngươi liền không sợ ảnh hưởng chúng ta tám tông trong lúc đó quan hệ, để người bên ngoài chê cười. Vương Vũ vẻ mặt quái dị, khóe miệng hắn giật giật nói, lâu chủ yên tâm, ta hành động như vậy, mặc dù là để vô tướng trong chùa chư vị tiền bối tâm trung hưng hứa có chút không quá thoải mái, nhưng coi như là bọn họ, cũng đều sẽ không đối với ta cử động có cái gì quá to lớn bất mãn, chớ nói chi là cái khác lục tông. Lâu chủ nhíu mày càng chặt, hắn trong lúc nhất thời không biết chính mình có phải là giọng nói ảo. Coi như bọn họ tám tông trong lúc đó như thể chân tay, chuyện bình thường đều sẽ không náo động đến để mọi người trên mặt không dễ nhìn. Nhưng vấn đề là, trong giới tu chân những người này có một cái toán một cái có thể đều là ngoan nhân a. Bọn họ những này ngoan nhân nói do có người đến giật chính mình mà ai, hiện nay nhưng như là một cái người không liên quan như thế, đều như thế không còn cách nào khác sao. Đừng xem vô tướng trong chùa bang này đại hòa thượng từng cái xem ra bình tĩnh an lành, người hiền lành diễn xuất. Trên thực tế, những người này ở trên chiến trường vực ngoại có thể tất cả đều cái đỉnh cái giết người của ma. Đến phiên bọn họ nổi nóng thời điểm, ngươi liền biết cái gì gọi là nộ mục kim cương. Vương Vũ thấy lâu chủ một mặt không rõ vẻ mặt, hắn liền tiếp tục thấp giọng nói rằng, lâu chủ, kỳ thực ta vẫn chưa nói hết. Tần Vũ hắn tiến vào Vạn Phật quật sau khi, không bao lâu liền đi ra. Sau đó hắn lại đi rồi vô lượng đường cái. Lâu chủ lần này càng là không rõ, hắn đều đã tiến vào Vạn Phật quật, lẽ ra nên là bắt được cao nhất truyền thừa chứ. Lại đi cái kia vô lượng đường cái, đối với hắn mà nói thực sự là không có ý nghĩa gì. Huống hồ, vô lượng đường cái hắn cũng không thể đi tới cuối cùng, đây chính là thuần túy thử thách thân thể, lấy Tần Vũ hiện nay thực lực, coi như hắn đang tu luyện Thái Hoang Đại Đạo quyết trên có thiên phú hơn người, cũng tuyệt đối không thể đi tới cuối cùng. Này điều vô lượng đường cái, tiểu như tên, nếu là thật có người có thể đi tới cuối cùng, hắn tương lai thành tựu nhất định là vô lượng đường cái. Vương Vũ nói, lâu chủ ý nghĩ theo chúng ta trước tất cả mọi người tại chỗ đều là giống nhau. Chỉ có điều Tần Vũ đây là xuất hiện ở đến sau khi trực tiếp liền dò hỏi cái kia vô tướng tự trưởng lão, được đáp lại sau khi liền chính mình đi tới, chúng ta tuy rằng không rõ, nhưng cũng không thể trực tiếp ngăn cản hắn. Có thể vấn đề liền xuất hiện ở nơi này, cũng chính bởi vì cái này, ta mới bóp nát phù ấn. Lâu chủ, ngươi phù ấn không phải trước liền bóp nát. Vương Vũ nói, ta làm sao có khả năng như vậy dễ kích động. Ta Bạch Ngọc lâu tốt xấu cũng là cùng vô tướng tự đánh đồng với nhau trên tám tông, bọn họ dù cho là coi trọng Tần Vũ, cũng nhất định phải cùng chúng ta hảo ngôn thương lượng, điểm ấy định lực ta còn có. Lâu chủ, vậy ngươi? Hắn đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, cũng không thể, cái kia Tần Vũ dĩ nhiên ở vô lượng đường cái trên lại đi tới 30 cây trụ đá sau khi chứ. Vương Vũ lắc lắc đầu. Nhìn hắn lắc đầu, lâu chủ trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn liền cảm thấy cõi đời này hẳn là sẽ không tồn tại có như thế nghịch thiên gia hỏa. Mới vừa đi thông Ma Ha tường chắn, lại sẽ vô lượng đường cái đi tới trình độ như thế này. Chuyện này quả thật liền không phải người a. Nhưng không nghĩ đến, Vương Vũ ở lắc đầu sau khi mở miệng nói rằng, không phải 30 cây, là 36 cái, Tần Vũ hắn ở ta bóp nát phù ấn thời điểm, cũng đồng dạng đem vô lượng đường cái cho đi tới, hơn nữa, hắn còn lại lần nữa tiến vào Vạn Phật quật bên trong, nếu không phải là bởi vì một mình hắn liền phá hai tòa cầu đá, ta cũng không đến nỗi. Lần này, không riêng là Bạch Ngọc lâu chủ, còn có phía sau hắn một đám Bạch Ngọc lâu các cường giả hoàn toàn là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ biểu hiện kinh hãi. Cách đó không xa Chính Thiện Tiền sư nhìn vẻ mặt bọn họ, trong lòng biểu thị ra lý giải đồng thời, cũng càng thấy vô tướng tự muốn lưu lại Tần Vũ sợ là một cái chuyện không thể nào. Ngươi nói cái gì? Tần Vũ hắn đi thông vô lượng đường cái, còn lại lần nữa tiến vào Vạn Phật quật. Bạch Ngọc lâu chủ âm thanh không tự giác liền tăng lên không ít. Hắn vốn là đều coi chính mình tại đây mấy ngàn năm trong đời, sóng to gió lớn thấy hơn nhiều. Sau khi lại có thêm chuyện lớn bằng trời phát sinh ở trước mặt mình, cũng không thể sẽ ảnh hưởng đến chính hắn tâm tư. Nhưng không nghĩ đến, Vương Vũ chỉ là đơn giản mấy câu nói, liền nói hắn trực tiếp phá vỡ. Vương Vũ gật đầu, đem Bạch Ngọc lâu chủ lời nói lặp lại một lần, chỉ là hắn dùng nhưng là cực kỳ khẳng định ngữ khí. Hắn dừng một chút nói tiếp, chỉ là hiện nay Tần Vũ còn ở Vạn Phật quật bên trong, tạm thời không có hiện thân, chúng ta hiện tại cũng không biết hắn ở Vạn Phật quật bên trong thu được chỗ tốt gì cùng truyền thừa. Có điều lường trước cái kia truyền thừa đối với vô tướng tự, thậm chí đối với khắp cả tu chân giới tới nói, đều tuyệt đối là vô cùng ghê gớm đồ vật. Bạch Ngọc lâu chủ tỉnh táo lại, trong ánh mắt của hắn cũng khó tránh khỏi nhiễm phải một tầng không nói ra được phức tạp. Ngươi làm tốt, chuyện như vậy, đừng nói là ngươi, coi như là ta, hiện tại đều cảm giác thấy hơi vướng tay chân. Tần Vũ tiểu tử này, cũng thật là không cho chúng ta bớt lo a. Thật không biết hắn đến cùng là từ nơi nào tiếp xúc được trong tòa nhà tiền bối lưu lại sát hạch trận pháp, đồng thời thông qua sát hạch. Hiện nay xem ra, hắn thông qua, sợ là loại kia cực đoan khó khăn thử thách. đi, chúng ta trước tiên đi gặp gỡ vô tướng trong chùa chủ trì phương trượng, thương lượng trước một hồi chuyện sau đó muốn giải quyết thế nào. Có điều Tần Vũ có thiên phú như thế tiềm lực, này không riêng là đối với ta Bạch Ngọc Lâu mà nói là hỷ sự to lớn, đối với vô tướng tự, đối với toàn bộ tu chân giới tới nói, cũng giống như thế. Chúng ta không thể vẹn vẹn chỉ quan tâm ý nghĩ của chính mình cùng lợi ích, đợi được Tần Vũ từ vạn Phật quật bên trong đi ra sau khi, trước tiên dò hỏi ý nguyện của hắn nói sau đi. Chương 568, thế giới trong gương, chương 568, thế giới trong gương. Bạch Ngọc Lâu chủ cùng vô tướng tự chủ chỉ hai người gặp mặt một lần sau khi, tự nhiên đầu tiên là hàn huyên một hồi, vô tướng tự chủ chỉ cùng Bạch Ngọc Lâu chủ hai người bản thân liền là cùng một thời đại cường giả. Địa vị thân phận tương đồng, cũng đều là trên chiến trường quá mệnh giao tình. Gặp mặt tự nhiên không có cái gì tôn kính không tôn kính. Đúng là nói tới Tần Vũ thời điểm, chủ trì đối thoại Ngọc Lâu chủ vậy cũng là mang theo một luồng nồng đậm ước ao tình. Liên chỉ là trên mặt hắn biểu hiện ra này ước ao, cũng đã để Bạch Ngọc Lâu chủ cảm thấy tương đương được lợi. Thật chính là mặt mũi sáng sủa, tinh thần thoải mái. Chủ trì tự nhiên cũng không có nói ra cái gì để Bạch Ngọc Lâu chủ không chịu nhận điều kiện. Hai người bọn họ cũng đều biểu thị mặc kệ sau khi hai tông trong lúc đó đến cùng có ra sao giao dịch. Đầu tiên muốn bận tâm, khẳng định là người trong cuộc Tần Vũ cảm thụ. Mà xem bản thân hắn ý nghĩ lại nói, hai người thương nghị qua đi, liền đều đi đến vạn Phật quật bên trong. Bây giờ Bạch Ngọc Lâu chủ tự mình đến, còn lại Lục Tông cũng đã phái người đem vô tướng trong chùa chuyện đã xảy ra đưa trở lại. Bất quá bọn hắn đưa tin trở lại tốc độ khẳng định liền muốn chậm không ít. Vạn Phật quật bên trong, mọi người thấy lên đúng là một mảnh an lành dáng vẻ. Chỉ là đàm luận đề tài trước sau đều vây nhiêu ở Tần Vũ trên người. Bản thân thành tựu đệ tử trẻ tuổi có hy vọng nhất được thi đấu đệ nhất quá một đạo cùng diện tình cốc hai vị trưởng lão xem ra vẻ mặt thì có như vậy một tia bất đắc dĩ. Theo lý mà nói, những này nhiệt độ nguyên bản đều là hẳn là thuộc về bọn họ. Có thể hiện tại tất cả đều bị Tần Vũ đoạt đi danh tiếng, thực sự là có chút khiến người ta bất đắc dĩ. Nhưng này có thể có biện pháp gì? Ai bảo Tần Vũ làm được chuyện này xác thực đáng giá có như vậy quan tâm đây? Lại nói lúc này lại lần nữa tiến vào vạn Phật quật bên trong Tần Vũ. Hắn lại lần nữa đi đến hòn đảo nhỏ kia bên trên. Vẫn ở lại bên trong hòn đảo nhỏ người trung niên nhìn Tần Vũ xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình. Trên mặt hắn cũng mang theo nồng đậm kinh ngạc cùng kinh hỉ. Tiên phú của ngươi năng lực xác thực vượt qua dự tính của ta. Ngươi làm được tất cả, so với ta theo dự liệu còn muốn tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Như vậy, tu chân giới xem như là thật sự có cứu. Tần Vũ không nói gì, đặc biệt là đối với loại này cái gì tu chân giới có cứu loại hình lời giải thích, hắn càng là không có chút nào cảm bạo. Người trung niên không thể không biết có cái gì không đúng. Hắn cười nói vậy ngươi trong lòng nên có rất nhiều nghi hoặc, nơi này không nên là vạn Phật quật, tại sao nơi này nhưng không có nhìn thấy bất kỳ Phật môn tương quan đồ vật, chỉ có ta cái này tàn hồn vẫn ở lại chỗ này. Những này kỳ thực đều dính đến thời kỳ viễn cổ tân bí, có điều ngươi sẽ có một ngày chung quy là muốn tiếp xúc được những thứ đồ này, ta hiện tại muốn nói với ngươi cũng là không sao. Cho tới biết rồi những thứ đồ này sau khi, muốn làm ra như thế nào lựa chọn, chính là chính ngươi sự tình. Có điều, tổ chim rơi xuống đất nào có trứng lành. Ngươi có biết, phía thế giới này bổn tướng rốt cuộc là tình hình gì sao? Theo người trung niên kia trình bày, một đoạn đến từ viễn cổ tân bí cũng rốt cục chậm rãi bày ra ở Tần Vũ trước mặt. Cũng làm cho Tần Vũ biết rồi liên quan với phía thế giới này chân tướng đến cùng là cái gì. Song song vũ trụ. Loại này lý luận Tần Vũ sáng sớm liền biết. Hắn sự thực trên đã từng có quá suy đoán như vậy. Có điều từ trung niên nhân này giảng giải bên trong, Tần Vũ vẫn là phát hiện một chút cùng mình tưởng tượng cái kia song song vũ trụ lý luận không giống nhau địa phương. Dựa theo người trung niên lời giải thích, bọn họ vị trí vũ trụ này trên thực tế là có tuyệt đối chủ thứ phân chia. Nói cách khác, cái khác vũ trụ tồn tại, xem ra mặc dù là cùng những cái khác vũ trụ song song tồn tại, thế nhưng ở vô số dòng thời gian trên, nhưng có một cái vũ trụ cao cao tại thượng, ngự trị ở còn lại sở hữu vũ trụ. Có điều quái lạ cũng là quái lạ ở nơi này, cái kia cái gọi là cao cao tại thượng chủ thế giới, kỳ thực cũng không phải nhất thành bất biến. Cái khác song song vũ trụ bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành chủ vũ trụ cũng bất cứ lúc nào đều có khả năng sẽ bị cái khác vũ trụ thay thế được. Mà bọn họ hiện tại vị trí vũ trụ này, chính là một cái đã từng chủ vũ trụ. Chỉ là thành tựu đã từng chủ vũ trụ bọn họ, bây giờ đã là bị những người khác liên thủ đánh xuống đến thôi. Chiến trường vực ngoại kia, trên thực tế chính là vạn giới vũ trụ trong lúc đó một cái sân đấu. Chỉ có thực lực mạnh mẽ nhất vũ trụ mới có thể trấn áp tất cả, từ bên trong bộc lộ tài năng, trở thành duy nhất chủ vũ trụ. Mà chủ vũ trụ thu được chỗ tốt là nhiều nhất, thiên đạo duy nhất. Chủ vũ trụ một khi xác định, còn lại sở hữu vũ trụ đối với chủ vũ trụ tới nói, đều có điều là hắn hình chiếu biến hóa ra. Nói cách khác trong vũ trụ, vạn sự vạn vật tồn tại đối với chủ vũ trụ đều tự động hàng rồi cấp một. Mà hàng này cấp một, ở sinh linh trên người đúng là không thể hiện được cái gì ưu khuyết. Thế nhưng ở hoàn cảnh trên, đặc biệt là thiên đạo khí vận cùng với linh khí tài nguyên các phương diện, thì có khác nhau một trời một vực không giống. Chủ vũ trụ thì tương đương với là tất cả người cấp đoạn. Bọn họ từ vô số trong vũ trụ hội tụ bọn họ nắm giữ tài nguyên, tất cả đều chỉnh hợp tiến vào chính mình trong vũ trụ. Do đó không ngừng đem tự thân nắm giữ thực lực tăng lên càng thêm mạnh mẽ, tiện đà càng thêm vững chắc tự thân thành tựu chủ vũ trụ thân phận. Dựa theo thuyết pháp như vậy, chư thiên vạn giới, vô số vũ trụ trong lúc đó chính phạt, hẳn là từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào gây cấn tột độ, đánh không thể tách rời ra. Thế nhưng làm đánh tới cuối cùng, đem chư thiên vạn giới đều đánh phá nát ra, chỉ có một thế giới trở thành chỗ tể, có thể trở thành chủ thế giới, thưởng thụ đến chủ thế giới chỗ tốt sau khi, bọn họ nắm giữ sức mạnh sẽ theo thời gian trôi đi không ngừng tăng lên. Đến cuối cùng, cái này chủ thế giới thực lực sẽ đạt đến còn lại vạn giới liên thủ đều không thể áp chế trình độ. Đây chính là bản thân tất cả những thứ này phát triển quy luật. Tần Vũ bọn họ vị trí vũ trụ này, kỳ thực chính là cái kia cho tới nay ở vào đỉnh cao vũ trụ, là tất cả trong vũ trụ chỗ tể. Nhưng, tình huống như thế ở 3 vạn niên trước phát sinh thay đổi. Không có ai biết lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết, là một ngày nào đó hắc ám giáng lâm sau khi, chủ bên trong thế giới, những người cũng sớm đã đạt đến trí cường đỉnh cao các cường giả, bọn họ nhưng trong cùng một lúc tất cả đều quỷ dị biến mất không còn tăm hơi. Có mấy người trong lúc vội vàng chỉ để lại đôi câu vài lời, có mấy người căn bản món đồ gì đều không có để lại. Cao cấp sức chiến đấu bị một lưới bắt hết, cho tới chủ thế giới sức mạnh ngay lập tức sẽ không bị suy yếu đến cực hạn. Chiến tranh không thể phòng ngừa đến. Cuối cùng chủ thế giới bị chư thiên vạn giới từ chủ thế giới vị trí kéo xuống. Từ cái kia sau khi, chư thiên vạn giới liền không còn chủ thế giới lời giải thích. Vực ngoại chiến trường tranh đấu từ đây liền đánh thành một nồi cháo. Không ai có thể ở chủ thế giới vị trí dừng lại bao lâu, thì sẽ bị những người khác cùng nhau tiến lên, một lần nữa kéo xuống ngựa. Kết minh đánh giết ở đây đều là không tồn tại. Không có ai gặp muốn trở thành những người khác lệ thuộc. Vì vậy này trên vạn niên thời gian trong, chư thiên vạn giới vẫn luôn ở lẫn nhau chính phạt, xưa nay đều không người nào dám ngồi nữa trở lại đã từng trên bảo tọa. Mà này, kỳ thực vẹn vẹn chỉ là một cái trong đó nguyên nhân. Nội tại còn có một cái sâu hơn nguyên nhân chính là những này ở hậu trường khống chế chư thiên thế giới cường giả. Bọn họ cũng không biết từng ở bên trong chủ thế giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho tới những cường giả kia đột nhiên liền sẽ toàn bộ biến mất vô ảnh vô tung. Không làm rõ chuyện như vậy, ai dám dễ dàng đem chính mình thế giới biến thành chủ thế giới? Lẽ nào bây giờ đã bất tử bất diệt những người tồn tại, bọn họ liền không sợ chết sao? Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy chư thiên thế giới bối cảnh, đối với Tần Vũ tới nói, kỳ thực cũng sẽ không để hắn có quá nhiều kinh ngạc địa phương. Nhưng trung niên nhân này cuối cùng nói một câu nói, nhưng là lập tức liền đem Tần Vũ triệt để chấn động đến. Hắn nói, ngươi biết, này chư thiên vạn giới phần cuối, đến cùng là cái gì sao? Không chờ Tần Vũ trả lời, hắn liền trực tiếp đem đáp án nói ra, này chư thiên vạn giới phần cuối, dòng sông thời gian cuối cùng, cũng hoặc là khởi điểm, kỳ thực là một chiếc gương. Một mặt bình thường, thường thường không có gì lạ tấm gương. Này chư thiên vạn giới, dòng sông thời gian, đều có điều là trong gương chiếu rọi đi ra quang ảnh. Có thể những thuyết pháp này ngươi cũng không biết, nhưng sẽ có một ngày, khi ngươi thực lực cũng đạt đến như vậy cảnh giới sau khi, chung quy là có thể tiếp xúc được tất cả những thứ này. Đến vào lúc ấy, ngươi liền biết cái gương này đối với ngươi mà nói đại biểu ý nghĩa. Nhưng hiện tại, ngươi tiếp xúc không tới, hơn nữa rất có khả năng, ngươi mãi mãi cũng tiếp xúc không tới. Người trung niên không có làm thêm giải thích, hắn chỉ là từ trong lồng ngực móc ra một cuốn sách, đem trịnh trọng đặt ở Tần Vũ trong tay. Đây chính là ngươi thông qua thử thách sau khi ta muốn đưa cho ngươi đồ vật. Mang theo hắn, đi cố gắng tu luyện, tương lai ngươi có thể có hy vọng đi tới càng cao hơn trình độ. Tần Vũ nhìn trong tay sách, này rõ ràng không phải Vạn Phật Quật phong cách, toại tức hỏi, đây chính là Vạn Phật Quật bên trong ta có khả năng được truyền thừa sao? Nay truyền thừa ta có thể giao cho vô tướng trong chùa mọi người. Người trung niên nhếch miệng nở nụ cười, đây là độc thuộc về chính ngươi truyền thừa, loại công pháp này cũng chỉ có thể do người như ngươi đến tu luyện, những người khác tu luyện lời nói cũng không có tác dụng gì, có cho hay không bọn họ, chính ngươi nhìn làm đi. Cho tới Vạn Phật Quật, nếu ngươi cũng đã đến rồi, này Vạn Phật Quật cũng không có tiếp tục tồn tại xuống ý nghĩa. Nơi này truyền thừa, ta liền cùng nhau cho ngươi đi, trên tám tông trên thực tế đều có tương tự nơi truyền thừa. Bất quá bọn hắn từng người lưu lại thử thách không giống nhau, ngươi cũng không cần từng cái đi thử. Chỉ cần có thể thông qua thử thách, cuối cùng đều sẽ tới đến ta chỗ này, sự tồn tại của ta, kỳ thực cũng chính là vì chờ ngươi. Mang theo những thứ đồ này, đi tìm ngươi đến đây nơi này chân thực ý nghĩa, có thể, ngươi tìm kiếm, sẽ làm phía thế giới này cũng biến thành hoàn toàn khác nhau. Nói xong, cũng không chờ Tần Vũ lại dò hỏi cái gì. Người trung niên kia liền phất tay áo, đem Tần Vũ từ hòn đảo nhỏ này bên trên trực tiếp đẩy rời đi đi. Theo Tần Vũ rời đi, hòn đảo nhỏ kia bầu trời, đầy trời tinh không liền dường như từng đạo sao băng, nhanh chóng nhảy vào trong cơ thể hắn. Đến lúc này, Tần Vũ mới cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. Nguyên lai này từng đạo sao băng dĩ nhiên chính là Vạn Phật Quật bên trong lưu giữ lại mỗi loại truyền thừa. Sở hữu truyền thừa hiện nay tất cả đều hội tụ đến trong cơ thể hắn. Sự tồn tại của hắn, quả thực thì tương đương với là Vạn Phật Quật bản thân. Đợi được Tần Vũ phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền phát hiện mình đã lại xuất hiện ở vô tướng tự Vạn Phật Quật bên trong. Chỉ có điều lúc này ánh mắt của mọi người tất cả đều khiếp sợ không gì sánh nổi rơi vào trên người hắn. Tần Vũ trợn mắt nhìn cái kia hai tòa cầu đá từ cuối cùng bắt đầu sổ xuống. Sau đó từng đạo lưu quang từ trong hư không nhanh chóng tiến vào hắn thân thể, để hắn trong lúc nhất thời biến như một vị người kim. Chính là Bạch Ngọc lâu chủ cùng với vô tướng tự trụ trì phương trượng, nhìn trước mắt tình cảnh này cũng không nhịn được triệt để há hốc mồm. Bọn họ căn bản không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tốt như thế nào tốt hai tòa cầu đá liền như vậy cho sụp xuống. Tần Vũ đối với cầu đá sụp xuống sự tình cảm thấy hơi hơi thật không tiện. Hắn không để mọi người chờ lâu, liền mở miệng nói rằng, chư vị tiền bối, bây giờ này Vạn Phật Quật khả năng đã không còn tồn tại nữa. Có điều Vạn Phật Quật bên trong lưu lại những người truyền thừa, hiện nay đều ở trên người ta. Ta có thể mang những truyền thừa khác tất cả đều để cho vô tướng tự. Tần Vũ nói xong, trong lúc đó vô tướng trong chùa những này lao hòa thượng trong mắt tất cả đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Chuyện này với bọn họ mà nói không nghi ngờ chút nào là một cái tin tức vô cùng tốt. Vô tướng tự trụ chỉ cũng đúng lúc mở miệng nói, Tần tiểu hữu yên tâm, ngươi đối với bản tự làm những này công hiến, bản tự chắc chắn sẽ không nhường ngươi bị nửa điểm tổn thất. Tần Vũ gật đầu nở nụ cười, hiện nay hắn đối với này cái gọi là lợi ích đã cảm thấy đến có chút không đáng kể. Từ khi chính mình từ người trung niên kia trong miệng biết được thế giới này chân tướng sau khi, tất cả những thứ này đối với hắn mà nói cũng sớm đã không có trọng yếu như vậy. Nếu như phía thế giới này phần cuối đúng là một chiếc gương, cái kia trong gương lại đến cùng gặp có món đồ gì? Vùng thế giới này, này chư thiên vạn giới, ở trong gương lại được cho là cái gì? Nơi đó đến cùng là thế giới hạt nhân, vẫn là phía thế giới này hướng đi sụp đổ sau khi đường cùng? Tất cả sinh đầu nguồn, vẫn là tất cả chết vắng lặng. Nửa tháng sau, Tần Vũ ở vô tướng trong chùa đem những người truyền thừa tất cả đều lưu lại sau khi, liền cùng chư vị tiền bối nói tạm biệt. Hắn không có trở lại Bạch Ngọc lâu, cũng không nghĩ muốn ở lại vô tướng trong chùa. mà là lựa chọn chính mình một người ra ngoài du lịch. Từ khi được vô tướng tự lưu lại những người truyền thừa sau khi, Tần Vũ trong lòng lại như là có món đồ gì bị kích hoạt rồi bình thường. Nửa tháng này thời gian tuy rằng vẹn vẹn chỉ là ở đem các loại truyền thừa lưu lại sao chép ở vô tướng trong chùa, nhưng cùng lúc đó, thực lực của hắn nhưng ở lấy một loại tốc độ cực nhanh không ngừng trưởng thành. Loại này mỗi một ngày đều đang điên cuồng tăng lên cảm giác, để Tần Vũ thậm chí đã không biết chính mình thực lực tăng lên tới mức độ nào. Bây giờ ở lại tu chân giới dĩ nhiên không cách nào để cho hắn tìm đến mình muốn biết đến sự tình. Biện pháp duy nhất chính là đi đến vực ngoại. Nhìn bên trong chiến trường vực ngoại kia lại là một loại cảnh giới cỡ nào? Chẳng lẽ, thế giới này phía bên kia, thật cũng chỉ là một chiếc gương? Thế gian này tất cả đều vẹn vẹn chỉ là tấm gương này chiếu rọi đi ra ảnh hưởng. Cái kia, như thế nào chân thực, như thế nào hư huyễn? Nếu tất cả mọi thứ tất cả đều chỉ là chiếu rọi, vậy này tất cả cuối cùng quy tụ, lẽ nào cũng chỉ là trở về thành từng đạo rơi vào trong gương tin tức? Vậy mình cái này xuyên việt mà đến người, ở tấm gương kia bên trong, lại nên là một loại thế nào dáng dấp? Tần Vũ ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn mặt trước cái kia liên thông chư thiên vạn biên giới ở ngoài chiến trường to lớn vòng xoáy, một bước ra, thân hình chậm rãi biến mất ở trong giới tu chân.